Chương 196, đánh mặt thừa dịp nhanh Hoắc Tư Thanh ngăn cản Diệp Hàng, dương lên cái cằm, nói, "Diệp Hàng, nghe nói ngươi còn nghĩ khảo hạch lần này lớp tiếng Anh." "Ừm." Diệp Hàng nhìn thấy Hoắc Tư Thanh, nhìn không được nao nao, lập tức cau mày nói, "Ta khảo hạch lớp tiếng Anh mắc mớ gì tới ngươi? Liền như ngươi loại này phế vật, còn nghĩ tiến vào lớp tiếng Anh. Thật sự là cười đến rụng răng, không biết mình bao nhiêu cân lượng sao?" Hoắc Tư Thanh một mặt khinh thường giễu cợt nói, "Hừ, Hoắc Tư Thanh, ta đã với ngươi không quan hệ, về sau cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ta làm chuyện gì cũng không liên can tới ngươi." Diệp Hàng âm thanh lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, Hoắc Tư Thanh trước kia cũng cùng hắn từng có một đoạn tình cảm, cho nên cũng không nghĩ đằng sau làm quá tuyệt tình, nhưng là cái này Hoắc Tư Thanh lại tựa hồ như là không có tính toán thiện. Diệp Hàng cùng Hoắc Tư Thanh cùng một chỗ thời điểm, Hoắc Tư Thanh là chiếm cứ tuyệt đối cường thế địa vị, Diệp Hàng tại Hoắc Tư Thanh trước mặt giống như là một cái nô tài đồng dạng. Hoắc Tư Thanh quen thuộc đối Diệp Hàng bên mặt hất hàm sai khiến, nhưng là cuối cùng, lại là Diệp Hàng đem cường thế đem nàng cho găng, Hoắc Tư Thanh phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, nếu là không thể hảo hảo nhục nhã Diệp Hàng dừng lại, lấy lại danh dự, nàng về sau tại Tinh Hải học viện thật đúng là không mặt mũi chờ đợi. Diệp Hàng loại này nghèo điều thi, lại là cũng dám cùng với nàng trở mặt, chủ động đâm nàng. Cái này hoàn toàn chính là không thể chịu đựng. Ai nói không liên quan gì đến ta? Như ngươi loại này phế vật khảo hạch lớp tinh anh, hoàn toàn chính là Tinh Võ học viện sỉ nhục, ta thân là Tinh Võ học viện học sinh, đương nhiên là có nghĩa vụ tới đây hảo hảo nhắc nhở ngươi một chút. Hoắc Tư Thanh giơ cằm, ngạo nghễ nói, ta có thể hay không tiến vào lớp tinh anh, từ lao sư đến quyết định, không phải từ ngươi đến quyết định. Diệp Hàng hừ lạnh một tiếng, nói, nếu như nói ta là phế vật, vậy còn ngươi? Thực lực ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn bao nhiêu không? Thực lực của ta có lẽ là không mạnh bằng ngươi, nhưng là, bạn trai ta thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Hoắc Tư Thanh nói đến đây, càng thêm cao ngạo, nói, ta trước đó thật sự là mắt bị mù, mới có thể coi trọng ngươi. Như ngươi loại này rất rưởi, không tiền không thế, còn rất tự cho là đúng, thật là một cái cặn bã. Nghĩ Thanh, không nên quá để ý, nữ nhân làm sao không trải qua mấy tên rất rưởi. Ngươi bây giờ con mắt thấy rõ ràng thế là được. Lúc này, một thân ảnh từ Diệp Hàng sau lưng bay tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ừm. Trương Thanh Hải. Diệp Hàng nhìn thấy người này, lập tức nhướng mày. Không sai, hiện tại Trương Thanh Hải là bạn trai của ta. Hắn so ngươi có bối cảnh, so ngươi có tiền, so ngươi thiên phú tốt, các phương diện so ngươi không biết mạnh bao nhiêu lần, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Hoắc Tư Thanh kéo lại Trương Thanh Hải cánh tay, cố ý đối Diệp Phi thị uy. Hoắc Tư Thanh, ngươi quá mức đi. Diệp Hàng nắm chặt nắm đấm, cái này Hoắc Tư Thanh cũng thật sự là quá mức. Quá phận. Hoắc Tư Thanh hừ một tiếng, nói, ngươi vô dụng chẳng lẽ còn không thể nói rồi. Ngươi cho rằng ngươi là thái tử sao? Về sau gặp được Nghĩ Thanh, hoặc là xa xa tránh đi, hoặc là liền ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương, nàng hiện tại là nữ nhân của ta, nếu là lại để cho ta biết ngươi, cao giọng nói với nàng một câu, ta cam đoan ngươi từ đây tại Tinh Võ học viện biến mất. Trương Thanh Hải nhìn xem Diệp Hàng, giống như là nhìn một con kiến nhỏ, tựa hồ hắn một câu liền có thể để Diệp Hàng vạn kiếp bất phục. Ngươi? Diệp Hàng đầy mắt là lửa, nắm chặt hai nắm đấm, muốn phát tác, nhưng lại không thể. Hắn sâu biết cái này Trương Thanh Hải bối cảnh, nếu như chính mình nếu là đắc tội hắn, hạ chẳng sẽ 10 phần thê thảm. Thân ái ngươi tốt nhất rồi, ta theo ngươi, thật sự là ta cả một đời may mắn lớn nhất. Hoắc Tư Thanh kiếm đạo Trương Thanh Hải như thế uy vũ bá khí, lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn, ngọt ngào dính nói. Ha ha. Trương Thanh Hải ha ha một hồi cười to, nói, lời này của ngươi nói ngược lại không sai, ngươi theo ta, tuyệt đối là ngươi đời này may mắn lớn nhất. Diệp Hàng, hiện tại có phải là rất hối hận a? Hoắc Tư Thanh mang theo một cố khoái ý nhìn xem Diệp Hàng, nói, rời đi như ngươi loại này cặn bã, lao nương vài phút tìm tốt hơn. Không muốn cùng loại này cặn bã lãng phí thời gian, ta đã thuê xong một gian phòng, một hồi nhìn bản lãnh của ngươi. Trương Thanh Hải sắc mị mị nói, được rồi đâu. Hoắc Tư Thanh trên mặt lóe lên một vòng thẹn thùng, cố ý nói, Thanh Hải ngươi nhất tuyệt, không giống một ít người, cùng ta cùng một chỗ thời gian dài như vậy, liền đụng ta cũng không dám. Bây giờ nghĩ lại à, khẳng định là phương diện kia không được, thật sự là đáng thương đâu. Ha ha, thật đúng là đáng thương a. Hiện tại cũng tiện nghi ta. Trương Thanh Hải cười ha ha, ôm lấy Hoắc Tư Thanh, cố ý khiêu khích lấy đối Diệp Hàng nói, có như thế một cái bạn gái xinh đẹp đều không biết hảo hảo hưởng dụng, chỉ có thể ta thay ngươi hưởng dụng. Nói xong, Trương Thanh Hải ôm Hoắc Tư Thanh đi xa. Diệp Hàng sắc mặt tái xanh, răng cắn rắc rắc vang, rất muốn tiến lên cùng cái này Trương Thanh Hải đánh một trận, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nuối lòng nằm đấm. Vì Hoắc Tư Thanh loại nữ nhân này, không đáng. Diệp Hàng, một mực chính là một cái 10 phần lý tính người, hắn có thể nhịn đục, đây là hắn tính cách. Hắn sẽ không bởi vì nhất thời xúc động, để cho mình tiền đồ đều hoàn toàn chôn bụi. Diệp Hàng. Lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên. Diệp Hàng khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Diệp Phi. Diệp Phi. Diệp Hàng nhìn thấy Diệp Phi, hơi xấu hổ, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn vào Tinh Võ học viện bên trong nhìn xem, liền chuyển đến nơi này. Diệp Phi nói, ngươi muốn vào bên trong đi a, tốt, ta mang ngươi đi bảo. Diệp Hàng nói, có Diệp Hàng đảm bảo, thủ vệ liền không có lại ngăn đón Diệp Phi. Trên đường đi, Diệp Hàng làm bộ hào hứng cùng Diệp Phi giới thiệu Tinh Võ học trong nội viện kiến trúc, nhưng lại khó nén trong mắt của hắn biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Hoắc Tư Thanh loại nữ nhân kia, không đáng ngươi thương tâm. Diệp Phi thản nhiên nói, ngươi vừa rồi đều thấy được. Diệp Hàng có chút lúng túng nói, ừm. Diệp Phi gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ không vì loại nữ nhân này thương tâm, đây càng thêm sẽ để cho ta khắc khổ cố gắng. Sớm tối có một ngày, ta sẽ để cho nàng biết, mất đi ta Diệp Hàng, mới là nàng cả đời này hối hận nhất sự tình. Diệp Hàng ánh mắt kiên định đạo: "Tại sao phải sớm tối có một ngày?" Diệp Phi lúc này ngửa mặt lên trời duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: "Quân tử báo thù 10 năm không muộn, kia một bộ là hành vi hèn nhát, nam nhân chân chính, có đoán báo đoán, có cừu báo cừu, nàng đã muốn đánh mặt của ngươi, vậy ngươi liền hung hăng đánh lại, lập tức đánh lại, hơn nữa còn muốn đánh ba ba bằng, dư âm còn vang vẳng bên hai, 3 tháng không dứt." "A." Diệp Hàng lập tức có chút mắt trợn tròn, Diệp Phi đây cũng quá xúc động đi. Cái kia Trương Thanh Hải bối cảnh thế nhưng là không tầm thường, hắn là Hắc Ưng Bảo Trương gia người, Hắc Ưng Bảo thế nhưng là có thể so với Tinh Hải Thành Tam đại gia tộc thế lực, mà lại ta nghe nói nhà bọn hắn lao ra tử Trương Thiên Bảo tổn thương đã toàn tốt, có một cái thiên cương cảnh võ giả tọa trấn, Hắc Ưng Bảo độc bá một phương, không người nào dám trêu chọc, ta hiện tại nếu là cùng hắn phát sinh xung đột, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhẫn nhất thời chi nhẫn, mới có thể thành đại sự. Diệp Hàng còn nói thêm: "Ồ, hắn lại là Hắc Ưng Bảo người." Diệp Phi lông mày nhướng lên, không nghĩ tới lại là trùng hợp như vậy, cái này Trương Thanh Hải lại là Trương gia người. Ta bảo ngươi đánh mặt, lại không có nói thật đi lên đánh cho hắn một trận, ngươi để cái kia Hoắc Tư Thanh hối hận là được. Thú hổ. Diệp Phi cười cười, nói, có ta ở đây, ngươi có thể hoàn toàn không sợ Hắc Ưng Bảo. Chương 197, đột phá a. Nghe được Diệp Phi lời này, Diệp Hàng nhịn không được khẽ giật mình, Diệp Phi khẩu khí thật lớn a, lại là liền Hắc Ưng Bảo đều không để vào mắt. Thế nhưng là, ta hiện tại không có tiền không có bối cảnh, thiên phú cũng không bằng người, như thế nào để nàng hối hận? Diệp Hàng thở dài một tiếng nói, chỉ cần ngươi tiến vào kia cái gì lớp tinh anh, đồng thời lấy đệ nhất thứ tự, cũng đủ để cho nàng hối hận. Diệp Phi từ tốn nói, vậy làm sao khả năng? Diệp Hàng lắc đầu nói, lớp tinh anh thế nhưng là Tinh Hải Học viện tuyển ra nhất tinh anh học sinh tiến hành đặc thù huấn luyện, nhất định phải là muốn các phương diện đều đứng hàng đầu mới được, ta hiện tại liền thuần nguyên cảnh đều không có đạt tới, thông qua khảo hạch tỷ lệ nhiều lắm là chỉ có 3 thành. Thuần nguyên cảnh a? Diệp Phi mỉm cười, nói, ta tùy thời đều có thể để ngươi đạt tới. Cái gì? Ngươi tùy thời đều có thể để cho ta đạt tới? Diệp Hàng lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức hắn lắc đầu, nói, Diệp Phi, ta biết ngươi luyện dược năng lực hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng là ta mới vừa tiến vào luyện khí cảnh đệ cửu trọng không có bao lâu thời gian, hiện tại liền để cho ta đạt tới thuần nguyên cảnh, trừ phi là thần tiên, ngươi không tin phải không? Diệp Phi mỉm cười nói, ta không phải không tin ngươi, ta biết ngươi là muốn giúp ta, nhưng là đây là chuyện không thể nào. Diệp Hàng nói, vậy liền không ngại thử một chút. Diệp Phi từ tốn nói, thử một chút. Ách, ngươi thật dự định hiện tại liền giúp ta tấn thăng thuần nguyên cảnh? Diệp Hàng bất khả tư nghị nói, ta không riêng gì muốn để ngươi tiến vào thuần nguyên cảnh, mà lại ta còn muốn cho ngươi đạt tới thuần nguyên cảnh nhị trọng. Diệp Phi từ tốn nói, nếu không, ngươi sao có thể trở thành khảo hạch đệ nhất đâu? Ngươi nói cái gì? Đạt tới thuần nguyên cảnh nhị trọng? Diệp Phi, ngươi là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Cái này sao có thể? Diệp Hàng lắc đầu, cảm thấy Diệp Phi hiện tại tựa như là có chút không thanh tỉnh. Nhiều ít người hao hết tâm lực, tan hết gia tài, lại là đều không thể đạt tới thuần nguyên cảnh. Diệp Phi lại là nói để hắn lập tức tăng lên tới thuần nguyên cảnh nhị trọng, cái này hoàn toàn chính là thiên phương giả đàm. Hắn võ đạo là từng bước một tu luyện ra, cho nên hắn vô cùng rõ ràng tu luyện võ đạo gian nan chỗ. Nếu như hắn trong vòng một năm có thể đạt tới thuần nguyên cảnh, liền đã xem như thiên tài trong thiên tài, hiện tại liền lập tức đạt tới thuần nguyên cảnh nhị trọng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta nếu là đã nói như vậy, liền khẳng định có nắm chắc, đến, tìm một chỗ đi. Diệp Phi nói, ngươi thật đúng là muốn làm như thế à? Diệp Hàng trừng to mắt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Diệp Phi tự nhiên nói ra, đương nhiên sẽ không. Diệp Hàng tranh thủ thời gian lắc đầu, vậy ta cho lúc trước ngươi luyện thuốc, đâm châm, tạo nên tác dụng sao? Diệp Phi hỏi. Lên. Diệp Hàng tìm không thấy phản bác ngữ, Diệp Phi trước kia đích thật là giúp hắn tăng lên rất nhiều. Cho nên, vì cái gì lần này không tin ta đây? Diệp Phi cười nói. Được rồi, tới đi, mặc kệ ngươi làm sao dày vào ta, ta đều nhận. Diệp Hàng nhưng thật ra là không có ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng là đã Diệp Phi muốn thử một chút, như vậy cho dù là gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, nói, kia cái gì khảo hạch là cái gì thời gian cử hành? Ngày mai buổi sáng. Diệp Hàng nói. Ngày mai buổi sáng. Kia phải nắm chắc. Diệp Phi bóp lấy cái cằm, nếu như chỉ để thăng một cảnh giới rất dễ dàng, nhưng là lập tức tăng lên hai cái cảnh giới, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Diệp Hàng mang theo Diệp Phi đi tới một cái tu luyện thất, nộp phí tổn về sau, chính là tiến vào bên trong, đóng cửa lại. Nơi này là học viện tu luyện thất, phụ trợ cho tu luyện. Diệp Hàng giới thiệu nói. Diệp Phi bốn phía nhìn một chút, có chút hít một hơi, nói, nơi này nồng độ linh khí so bên ngoài cao hơn ra rất nhiều, mà lại nơi này còn có một số có được tinh tâm hiệu quả trận pháp, ở đây tu luyện, thật là làm ít công to à? Đúng vậy à, cho nên tất cả võ giả mới đều đánh vỡ túi đầu muốn đi vào võ đạo học viện. Võ đạo học viện bên trong tài nguyên, liền xem như một vài gia tộc lớn cũng hoàn toàn không so được. Tinh Hải học viện còn không phải tốt nhất võ đạo học viện, giống như là đế đô những cái kia võ đạo học viện, tài nguyên tu luyện càng tốt hơn. Diệp Hàng nói, tốt, có cái này tu luyện thất, ta để ngươi tăng lên liền có nắm chắc hơn. Diệp Phi nói. Diệp Phi không tiếp tục nói nhảm, bắt đầu ở trong phòng tu luyện luyện chế dược vật, đồng thời để Diệp Hàng đánh trước ngồi tinh tâm, chuẩn bị đột phá. Diệp Phi xuất ra các loại dược vật, tu luyện thất linh khí lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Nhất là Diệp Phi lấy ra kia một gốc tham linh thảo thời điểm, trong phòng tu luyện linh khí lập tức tăng lên không chỉ một lần. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác tu luyện thất nồng độ linh khí giống như tăng lên? Chẳng lẽ là tu luyện thất xảy ra vấn đề? Diệp Hàng mở to mắt, kinh ngạc nói: "Đây là ta luyện dược nguyên nhân, ngươi tiếp tục đả tọa." Diệp Phi cũng không muốn cùng Diệp Hàng nói mình dùng cái gì dược liệu quý giá, phòng ngừa trong lòng của hắn sinh ra gánh vác. May mắn có cái này tham linh thảo, bằng không mà nói, muốn lập tức cho Diệp Hàng tăng lên hai cái cảnh giới căn bản cũng không khả năng làm được. Diệp Phi thầm nghĩ. Bất quá, Diệp Phi khẳng định cũng sẽ không đem tham linh thảo đều lấy ra cho Diệp Hàng luyện dược, hắn chỉ cần tại tham linh thảo trên thân thu hạ đến mấy cái cần là đủ rồi. Bất quá, Diệp Phi chủ dược chỉ là dùng một mực từ Hắc Ưng Bảo được đến thiết mộc hoa. Dạng này một vị thuốc, giá trị thật là không thể dùng bình thường hoàng kim để cân nhắc. Nhưng là, Diệp Phi vì Diệp Hàng, nguyện ý nỗ lực những thứ này, bởi vì Diệp Hàng là huynh đệ của hắn, huynh đệ vô giá. Diệp Phi một mực dùng hơn nửa giờ thời gian mới đem dược liệu luyện chế hoàn tất. "Tốt, đem dược liệu ăn hết đi." Diệp Phi đem luyện tốt dược vật đưa cho Diệp Hàng. Diệp Hàng không có bất cứ chút do dự nào, một ngụm liền nuốt xuống. "Tốt, hiện tại ngươi bắt đầu tu luyện, đột phá, ta ở một bên nhìn xem ngươi, tùy thời đối ngươi tiến hành dẫn đạo." Diệp Phi sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói ra: "Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ, liền một con đường đi đến đen, không ngừng hướng phía trước vọt mạnh là được rồi, liền xem như phía trước có lấp ký tưởng, ngươi cũng phải cho ta đủ tới, rõ chưa?" "Minh bạch." Diệp Hàng đương nhiên biết đột phá thời điểm cần khí thế một đi không trở lại, tuyệt đối không thể có nửa điểm do dự cùng thư giãn, lập tức trùng điệp gật đầu. Rất nhanh, Diệp Hàng chính là tiến vào trạng thái tu luyện, cả người trên thân một tầng màu trắng sương mù tán phát ra. Diệp Phi thời khắc chú ý Diệp Hàng trạng thái, gặp này lấy ra một chút kim châm, bắt đầu trợ giúp Diệp Hàng dẫn đạo. Diệp Hàng võ kỹ công pháp Diệp Phi đều đã 10 phần hiểu rõ, lúc này dẫn đạo, xe nhẹ đường quen, không có bất luận cái gì khó khăn. Theo Diệp Phi dẫn đạo, Diệp Hàng chân khí trong cơ thể rất nhanh liền bạo phát ra, từng đợt khí lưu không ngừng cọ rửa Diệp Hàng kinh mạch, để Diệp Hàng kinh mạch, đan điền đều phát sinh biến hóa về chất. Ước chừng là 3 giờ về sau, Diệp Phi dẫn dắt đến Diệp Hàng chân khí đột nhiên bộc phát ra, không khí về sau đều là từng đợt lốt bốt thanh âm. Oeng. Đột nhiên, không khí vang vọng một tiếng lột ngạt tâm bạo, một cỗ tinh thuần chân khí từ Diệp Hàng trên thân bạo phát ra. Thuần nguyên cảnh, đột phá. Chương 198, khảo hạch không muốn thư giãn, nhất cổ tác khí, dược lực đầy đủ ngươi xông phá thuần nguyên cảnh nhị trọng. Diệp Phi lại là cũng không có mừng rỡ, ngược lại là trầm giọng tại Diệp Hàng bên tai nói: "Bình thường người đột nhiên tăng lên tới thuần nguyên cảnh, khẳng định là hiểu ý bên trong cung hỉ, lúc này liền khó tránh khỏi sẽ thả thư giãn lười biếng. Diệp Phi là muốn trợ giúp Diệp Hàng lập tức đạt tới thuần nguyên cảnh nhị trọng, cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn lười biếng." Diệp Hàng không nói gì, chỉ là có chút nhẹ gật đầu. Vừa rồi một nháy mắt, bởi vì đột nhiên đột phá cung hỉ, Diệp Hàng đích thật là xuất hiện một nháy mắt buông lỏng, cảm thấy mình đột phá đến thuần nguyên cảnh, đã đến một cái khác giai đoạn, hẳn là hảo hảo hưởng thụ một chút loại này thành công vui sướng. Diệp Phi để hắn bỗng nhiên minh bạch, lần này cơ hội là ngàn năm một thở, hắn là thật khả năng lập tức đột phá đến thuần nguyên cảnh nhị trọng. Cho nên, hắn nhất định phải cắn chặt răng, tuyệt đối không thể mảy may lười biếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hàng quanh người tràn ngập lên một tầng màu trắng sương mù, cơ hồ đã không nhìn thấy bóng người của hắn. Diệp Phi dạng này trợ giúp Diệp Hàng tăng lên, cũng là tiêu hao 10 phần to lớn. Cách một đoạn thời gian, Diệp Phi liền sẽ nhét một viên đan dược tiến vào miệng bên trong, khôi phục một chút thể lực. Chỉ là chính hắn phục dụng những đan dược này, liền có giá trị không nhỏ. Diệp Phi lần này giúp Diệp Hàng đột phá tiêu hao, nếu là quy ra thành hoàng kim, chỉ sợ là chí ít 5000 vạn lượng trở lên. Đây chính là võ giả tấn thăng con đường, tài nguyên tác dụng là to lớn. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt, một ngày một đêm liền đi qua. Diệp Phi một khắc cũng không dám lãnh đạm, hết sức chăm chú dẫn đạo Diệp Hàng, trợ giúp hắn tăng lên. Giúp Diệp Hàng tăng lên tới thuần nguyên cảnh, không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng là lập tức tăng lên tới thuần nguyên cảnh nhị trọng, độ khó kia chính là gấp mấy chục lần tăng trưởng. Lúc này, tinh võ học trong nội viện, lớp tinh anh khảo hạch đã là bắt đầu, tất cả báo danh học sinh đều tụ tập tại một chỗ rộng lượng trong luyện võ trường, lần lượt tiến hành khảo hạch. Bốn phía có thật nhiều cũng không phải là tham gia khảo hạch học sinh vây quanh ở bên ngoài, đang quan sát trận này khảo hạch, xem ai cuối cùng có thể tiến vào lớp tinh anh. Có thể tiến vào lớp tinh anh, đều đại biểu cho về sau phải bị học viện trọng điểm bồi dưỡng. Dạng này người, về sau nhất định phải tạo mối quan hệ, bởi vì dạng này người về sau khẳng định là sẽ tiền đồ vô hạn. Các ngươi nói, lần này đều có ai sẽ tiến vào lớp tinh anh đâu? Những người này thảo luận. Trương Thanh Hải là khẳng định có thể đi vào, hắn nhưng là Hắc Ưng Bảo đích hệ tử đệ, thiên phú thập phần cường đại. Ừm, còn có Mạc La khẳng định là cũng có thể đi vào, hắn mặc dù là hàn môn tử đệ, nhưng là thiên phú dị bẩm, hiện tại đã đạt tới thuần nguyên cảnh. Đối với hắn điều kiện như vậy tới nói, cái này thật sự là đáng quý. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem trên trận tụ tập những cái kia chuẩn bị khảo hạch học sinh. Bọn hắn trong mắt của rất nhiều người đều mang cái thị, hy vọng mình cũng có một cái cơ hội như vậy, đáng tiếc, bọn hắn đều biết, muốn tiến vào lớp tinh anh, kia là muôn vàn khó khăn. Trừ phi ngươi có kinh người thiên phú, hoặc là thâm hậu gia đình bối cảnh, bằng không mà nói, tuyệt đối không cách nào tiến vào cái này thiên chi tiêu tử tụ tập địa phương. Rất nhanh, khảo hạch chính là bắt đầu. Khảo hạch chia làm mấy phương diện, đầu tiên là đối tự thân thiên phú, tư chất khảo hạch. Cái khảo hạch này từ một chút trong học viện luyện dược sư phụ trách. Luyện dược sư đo ra những học sinh này tự thân thiên phú tình huống, tiến hành cho điểm. Thiên phú tư chất cho điểm là đúng một võ giả thứ trọng yếu nhất, không có thiên phú, hết thảy đều là không tốt. Về sau, chính là đối cảnh giới đo đạt, nhìn học sinh cảnh giới đạt đến cái gì cấp bậc. Cảnh giới đo đạt thường thường là nương theo lấy tuổi tác lớn nhỏ. Đồng dạng là thuần nguyên cảnh, nếu là người 30 tuổi đạt tới thuần nguyên cảnh, kia cùng 20 tuổi đạt tới thuần nguyên cảnh liền hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lại sau này, chính là đối võ kỹ, công pháp các phương diện khảo thí, nhìn học sinh trên võ đạo nội tính. Một loạt khảo hạch xuống tới, cuối cùng xếp hạng phía trước 40 tên học sinh mới có thể tiến vào lớp tiếng Anh. Có chút học sinh cũng không phải là lần thứ nhất dựa vào tham gia lớp tiếng Anh khảo hạch, mà là đã tham gia mấy lần, nhưng là theo tuổi tác tăng lớn, càng là đến đằng sau, loại này khảo hạch cũng liền càng phát khó khăn. Khảo hạch bắt đầu, những học sinh này khảo hạch tư liệu đều sẽ hoàn toàn công khai, thường xuyên có thể nghe được bốn phía học sinh phát ra tán thưởng thanh âm. Tỷ như, cái này học sinh tiên phú lại là mạnh như vậy, thật bất khả tư nghị, thật sự là hậu sinh khả úy a. Tỷ như, hắn lại là tu luyện thành một môn tam phẩm võ kỹ, thật là thiên tài a. Theo những học sinh này từng cái khảo hạch đi qua, hiện trường các học sinh cũng bắt đầu đưa ánh mắt chăm chú vào những cái kia thiên phú kỳ cao học sinh trên thân. Những học sinh này, tương lai nhất định là sẽ trở thành một phương hào hùng. Thanh Hải, cố lên, ngươi tiến vào lớp tinh anh khẳng định là không có vấn đề. Tại khảo hạch xếp hàng trong đội nhóm, Hoắc Tư Thanh một mặt nhu tình nhìn xem Trương Thanh Hải, trong lòng tràn đầy tự hào. Nàng có thể cảm nhận được, rất nhiều nữ sinh nhìn xem ánh mắt của nàng, đều là mang theo ghen tị ghen ghét. Bởi vì Trương Thanh Hải loại này nam sinh, thế nhưng là tất cả nữ sinh mục tiêu theo đuổi. Đó còn cần phải nói, ta thiên phú nếu là đều vào không được lớp tinh anh, như vậy còn có ai có thể đi vào lớp tinh anh? Trương Thanh Hải thái độ mười phần kiêu căng. Rất nhanh, đến phiên Trương Thanh Hải bắt đầu khảo hạch, hắn sải bước đi thẳng về phía trước, lòng tin mười phần. Một loạt khảo hạch xuống tới, Trương Thanh Hải mặt mũi tràn đầy tự ngạo, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Chờ cuối cùng cho điểm ra, Trương Thanh Hải lập tức lông mày hung hăng nhíu lại. Ta lại là thứ 39 tên, lần này học sinh thực lực làm sao mạnh như vậy? Hiện tại đằng sau còn có mấy cái học sinh không có khảo hạch hoàn tất, nếu là đằng sau lại có hai cái điểm số cao hơn hắn, như vậy hắn liền sắp xếp không đến 40 người đứng đầu, liền không cách nào tiến vào lớp tiếng Anh. Hắn hiện tại xếp hạng vô cùng vi diệu. Thanh Hải, không cần để ý, đằng sau không có còn lại mấy người, ngươi khẳng định là có thể tiến vào lớp tiếng Anh. Hoắc Tư Thanh đi vào Trương Thanh Hải bên người an ủi. Trương Thanh Hải gật gật đầu, khẩn trương nhìn xem đằng sau những cái kia khảo hạch học sinh. Cũng không lâu lắm, lại có một cái học sinh khảo hạch điểm số vượt qua Trương Thanh Hải. Trương Thanh Hải lập tức trong lòng căng thẳng, hắn hiện tại là người thứ 40, nếu là lại có một cái học sinh điểm số cao hơn hắn, như vậy hắn liền bị đặt ra. Nhưng là cũng may, còn lại những ngày khảo hạch học sinh từng cái đi qua, cuối cùng cũng không có điểm số so Trương Thanh Hải cao hơn. Hô! Trương Thanh Hải thật dài thở ra một hơi, mặc dù là người thứ 40, nhưng là tốt xấu là tiến vào lớp tinh anh. Chỉ cần là tiến vào lớp tinh anh, như vậy liền mang ý nghĩa, hắn có thể đạt được Tinh Hải Học viện cung cấp phong phú nhất tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn, so với bình thường người sẽ nhanh chóng mấy lần. Còn có cái khác khảo hạch học sinh sao? Phụ trách khảo hạch lão sư nhìn xem đằng sau đã là không có người lại tới, chính là lớn tiếng nói. Hắn hỏi 3 lần, không có học sinh lại tới. Hôm nay khảo hạch liền đến này là ngừng. Cái này lão sư vung tay lên, liền chuẩn bị để đám người kết thúc. Nhưng là, ngay lúc này, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng lúc đầu, một bên hô lớn, "Lão sư, còn có một cái, còn có ta. Ta còn không có tham gia khảo hạch." Chương 199, hai cái cảnh giới đám người nghe được cái này tiếng la, cùng một chỗ đều quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc Tinh Hải Học viện phục sức người trẻ tuổi chính nhanh chóng hướng bên này chạy. Ừm. Đám người nhìn thấy người này, đều là nhịn không được lông mày nhướng lên, tiểu tử này làm sao hiện tại mới đến? Nếu là muốn tham gia cái khảo hạch này, lại là thời gian cũng không có nắm chắc tốt, hoàn toàn không coi trọng a ngươi là cái nào học sinh, làm sao hiện tại mới đến. Một cái lão sư nhìn xem cái này học sinh khoan thai tới chậm, nhịn không được nhíu mày nói: "Lão sư, ta gọi Diệp Hàng, ta không phải cố ý đến trễ, chỉ là ta vừa mới tu luyện xong, mời lão sư tạo thuận lợi đi." Đến cái này học sinh chính là Diệp Hàng. Quy củ chính là quy củ, nếu là mỗi người đều không tuân thủ, còn kêu cái gì quy củ. Cái này lão sư lại là lắc đầu nói: "Khảo hạch đã kết thúc, ngươi tới chậm như vậy liền không thể tham gia khảo hạch." A, Diệp Hàng lập tức trợn tròn mắt, tân tân khổ khổ đột phá cảnh giới, kết quả lại là không thể tham gia khảo hạch. "Diệp Hàng, như ngươi loại này phế vật, liền xem như để ngươi tham gia khảo hạch, ngươi có thể đi vào lớp tinh anh sao?" Lúc này, nhìn thấy Trương Thanh Hải thuận lợi tiến vào lớp tinh anh, lòng tràn đầy vui vẻ Hoắc Tư Thanh đi tới, đối Diệp Hàng rêu cợt nói: "Nàng hiện tại chính là xuân phong đắc ý móng ngựa tận, nhìn thấy mình bạn trai cũ, đương nhiên là sẽ không bỏ rơi trào phúng cơ hội." "Không sai, liền ngươi cái này tính tình, liền xem như cho ngươi cơ hội, ngươi có thể thông qua khảo hạch sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì." Đã thông qua khảo hạch, Trương Thanh Hải lúc này là tâm tình thật tốt, có trào phúng nhục nhã cơ hội, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. "Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể thông qua lớp tinh anh khảo hạch?" Diệp Hàng lúc này tâm tình mười phần không tốt, âm thanh lạnh lùng nói: "Dĩ nhiên không phải chỉ có ta có thể thi đậu, nhưng là, như ngươi loại này phế vật khẳng định thi không đậu." Trương Thanh Hải giơ cằm, một mặt xem thường nói: "Chỉ cần có thể để hắn tham gia khảo hạch, hắn chính là lần này khảo hạch đệ nhất." Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi vào, cao giọng nói: "Đạo thân ảnh này, đương nhiên chính là Diệp Phi." "Ha ha, để hắn tham gia khảo hạch, hắn chính là đệ nhất. Đây là ta đã lớn như vậy nghe được buồn cười nhất cho cười." Trương Thanh Hải lập tức một hồi cười ha ha. "Hắn cho là hắn là ai a? Khảo hạch đệ nhất. Nếu là hắn loại phế vật này có thể khảo hạch thứ nhất, vậy ta liền từ Tinh Võ Học viện nghỉ học." Hoắc Tư Thanh ở một bên khinh thường nói. Những người khác cũng là nhao nhao chào phúng. "Tiểu tử này ai vậy? Khẩu khí như thế lớn, lại là nói tham gia khảo hạch liền có thể thứ nhất, liền xem như hiện tại chân chính xếp ở vị trí thứ nhất Triệu Hoàng cũng không dám trước đó cứ như vậy nói đi." "Đúng thế, cái này một nhóm học sinh thế nhưng là đều thực lực siêu phàm, thiên phú kinh người, tiểu tử này trước kia nghe đều chưa nghe nói qua, liền dám nói mình có thể khảo hạch đệ nhất. Tiểu tử này ta giống như gặp qua, tựa như là có chút năng lực, chỉ có 24 tuổi, liền đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Luyện khí cảnh đỉnh phong? Đùa giỡn hay sao? Những này tiến vào lớp tinh anh, ngoại trừ mấy cái niên kỷ đặc biệt tiểu, cái nào không phải đã đạt đến thuần nguyên cảnh? 24 tuổi còn không có đạt tới thuần nguyên cảnh, tuyệt đối liền 40 tên còn không thể nào vào được. Diệp Hàng bị nhiều người như vậy chà phúng, nhịn không được đỏ mặt lên, Diệp Phi mới vừa nói lời này, thật sự là có chút khoác lác tuổi lớn. Cho nên, hắn có vẻ hơi chột dạ. Các ngươi không tin? Diệp Phi lúc này lại là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, tiến lên mấy bước, nói, chỉ cần là cho Diệp Hàng một cái khảo hạch cơ hội, hắn liền khẳng định là lần khảo hạch này hạng nhất. Hừ, ngươi cũng không cần thích tướng, quy củ của học viện chính là quy củ của học viện, nếu là hắn tới trưởng, lại không thể lại tham gia khảo hạch. Lúc này, phụ trách khảo hạch lao sư kia âm thanh lạnh lùng nói, khách tướng. Diệp Phi bĩu môi khinh thường, nói, ngươi cho rằng Diệp Hàng không phải tiến vào các ngươi cái này cái gì lớp tinh anh? Chỉ cần là hắn thiên phú bày ra, như vậy, học viện khác đều sẽ cấp tuyển nhận Diệp Hàng. Thật sao? Diệp Hàng là đệ tử của ta, ta làm sao đều không biết hắn thiên phú mạnh như vậy a? Lúc này, một cái trung niên lão sư đi tới, thản nhiên nói, ngươi là Diệp Hàng lão sư? Diệp Phi híp mắt lại nhìn xem người trung niên này lão sư. Không sai, cho nên, Diệp Hàng là thực lực gì ta hết sức rõ ràng. Hắn mặc dù là có khả năng tiến vào lớp tinh anh, nhưng là cũng chỉ là nhiều lắm là có 2 thành cơ hội mà thôi, muốn cầm tới thứ nhất, tuyệt đối không có khả năng. Người trung niên này lão sư nói, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi là không hiểu rõ Diệp Hàng. Diệp Phi ngẩng lên cái cằm, nói, Diệp Hàng là một loại hết sức đặc thù thể chất, trước đó thời điểm, hắn vì che giấu mình bí mật, một mực bảo trì điệu thấp mà thôi. Hiện tại, thể chất của hắn đã là giải khai, từ nay về sau, Tình Võ học viện không có bất cứ người nào thiên phú có thể so ra mà vượt hắn. Ha ha, tiếp tục thổi, Tinh Hải Thành Châu đều bị ngươi thổi hết. Trương Thanh Hải cười ha ha lời nói, đúng vậy a, ta không biết nên đi chỗ nào mua thịt bò a. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa nói. Diệp Phi nghe được lời này, một câu so một câu càng thêm nói chuyện không đâu, những người này đương nhiên là hoàn toàn không tin. Các ngươi không tin? Diệp Phi con mắt có chút bắt đầu híp mắt. Chúng ta tin tưởng, vậy ngươi để hắn chứng minh một chút a, liền xem như không khảo hạch, hắn dạng này vang dội cổ kim thiên phú, cũng có thể có biện pháp chứng minh một cái đi. Có học sinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lớn tiếng ồn ào nói. Tốt, nếu là dạng này, vậy ta liền để hắn chứng minh cho các ngươi nhìn. Diệp Phi ung dung nói, sau đó đối Diệp Hàng nói, Diệp Hàng, để bọn hắn nhìn xem thực lực ngươi bây giờ. Ta. Tốt ta. Diệp Hàng tính cách cẩn nhẫn, xưa nay sẽ không cao điệu như vậy, nhưng là hôm nay bị Diệp Phi cho ép buộc đến trình độ này, cũng chỉ có thể là dựa theo Diệp Phi nói làm. Hắn biết, Diệp Phi sẽ không hại hắn. Tiêu căng như thế hiển lộ một chút mình thực lực, có lẽ, mình còn có thể có cơ hội tiến vào lớp tinh anh. Bạch. Diệp Hàng nhẹ giọng quát to một tiếng, trên thân chân khí bạo phát ra. Phần phật. Bởi vì tu luyện đặc thù công pháp nguyên nhân, trên người hắn một nháy mắt bốc lên một cỗ màu xanh nhạt quang mang. Cái gì? Thuần nguyên cảnh, hắn đạt tới thuần nguyên cảnh rồi. Hiện trường người nhìn thấy Diệp Hàng thực lực, đều là lấy làm kinh hãi. Khó trách hắn như vậy tự phụ, nguyên lai là đạt đến thuần nguyên cảnh, bất quá, liền xem như đạt tới thuần nguyên cảnh thì thế nào, cũng bất quá chính là lớp tinh anh cuối cùng trình độ thôi. Đúng vậy à, liền xem như đạt đến thuần nguyên cảnh, cũng nhiều lắm là chính là có được tiến vào lớp tinh anh tư cách, nhưng là muốn nói thứ nhất, đây chính là kém xa vân vân. Hắn, trên người hắn cái này chân khí nồng độ, có vẻ giống như là thuần nguyên cảnh nhị trọng cường độ. Thuần nguyên cảnh nhị trọng. Ta đi, thật là thuần nguyên cảnh nhị trọng. Trước đó không phải nói hắn vẫn là luyện khí cảnh sao? Làm sao lập tức đến thuần nguyên cảnh nhị trọng rồi? Một cái mắt, hiện trường ồn ào, tất cả mọi người là chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Diệp Hàng đột phá đến thuần nguyên cảnh, cái này không có cái gì quá kinh hãi tiểu quái, nhưng là từ luyện khí cảnh lập tức đột phá đến thuần nguyên cảnh nhị trọng, vấn đề này liền có chút nghiêm trọng. Lập tức đột phá 2 cái cảnh giới, trong đó một cái vẫn là đại cảnh giới, đây tuyệt đối không phải như vậy phổ biến sự tình. Chương 200, không phục Tần lão sư, cái này Diệp Hàng là học sinh của ngài sao? Lúc này, một cái phụ trách khảo hạch lão sư đi tới Diệp Hàng lão sư kia phía trước hỏi. Đúng vậy a. Diệp Hàng lão sư kinh ngạc đạo. Vậy hắn trước đó là thực lực gì a? Cái này lão sư hỏi lại. Ta hôm qua còn gặp qua hắn, luyện khí cảnh đỉnh phong. Tần lão sư nói. Hôm qua vẫn là luyện khí cảnh đỉnh phong, hôm nay chính là thuần nguyên cảnh nhị trọng. Cái này, hắn thật lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới. Cái này lão sư hít một hơi thật sâu. Lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới, cái này cần là thế nào thiên tài mới có thể làm được a? Hẳn là thật như là Diệp Phi nói như vậy, Diệp Hàng là vạn người không được một siêu cấp thiên tài, thời điểm trước kia chỉ là áp chế mình, lần này là muốn một tiếng hót lên làm kinh người rồi. Hẳn là dạng này. Tần lão sư lúc này ánh mắt lấp lóe một phen, sải bước hướng về Diệp Hàng đi tới. Cái này Diệp Hàng thế nhưng là học sinh của hắn a, hiện tại Diệp Hàng đột nhiên thiên phú bộc phát, lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới, đối với hắn thế nhưng là có to lớn, có ích ra có dạng này một cái học sinh, do mặt mũi hắn là cỡ nào có ánh sáng. Mà lại, nếu là về sau thật đem Diệp Hàng cho bồi dưỡng thành vị nhất đại cường giả, hắn chỗ tốt liền càng thêm vô hạn nhiều. Diệp Hàng, ngươi thật lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới. Tần lão sư đi tới Diệp Hàng trước mặt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà hỏi. Đúng vậy a lão sư, vị bằng hữu kia của ta là một cái luyện dược sư, hắn giúp ta lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới. Diệp Hàng lúc này lại là có chút chột dạ, trong lòng của hắn vô cùng minh bạch, hắn sở dĩ có thể lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới, hoàn toàn là Diệp Phi công lao. Chính hắn mặc dù là có chút thiên phú, nhưng là tuyệt đối không tính là siêu nhiên. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại là che giấu mình thiên phú, bất quá, hiện tại đã ngươi thiên phú đã bạo phát, về sau liền hảo hảo tu luyện, tranh thủ trở thành chúng ta Tinh Võ Học Viện tiêu ngạo." Tần lão sư động biến nói. "Trở thành Tinh Võ Học Viện tiêu ngạo?" Tần lão sư lời nói này có chút không chịu trách nhiệm a. Diệp Phi lúc này lại là đi tới, từ tốn nói, "Vừa rồi Tần lão sư cùng các lão sư khác thế nhưng là đều đã nói qua, Diệp Hàng vừa rồi tới trễ, không cách nào tiến vào lớp tiếng Anh. Nếu là không cách nào tiến vào lớp tiếng Anh, ta cảm thấy Diệp Hàng cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Tinh Võ Học Viện. Ta biết Đế Đô mấy cái võ đạo học viện lão sư, ta cùng bọn hắn giới thiệu một chút Diệp Hàng tình huống, tin tưởng bọn họ khẳng định là có hứng thú đem Diệp Hàng đặc biệt chiêu đi vào." "A, cái này, như vậy sao được?" Tần lão sư lập tức gấp, "Có thể lập tức tăng lên hai cái cảnh giới thiên tài, cái này tại Tinh Võ Học Viện trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hiện tại Diệp Phi lại là muốn đem Diệp Hàng cho lấy đi, hắn sao có thể không đợi?" "Vì cái gì không được? Các ngươi có các ngươi học viện quy củ, chúng ta cũng có chúng ta quyền tự do lựa chọn a." Diệp Phi từ tốn nói. "Khô khụ, mọi thứ luôn có đặc thù mà. Ta tin tưởng Diệp Hàng vừa rồi khẳng định cũng không phải cố ý tới chậm, ta cảm thấy ta có thể hướng viện trưởng hồi báo một chút tình huống này, đặt phê một cái lệ riêng, để Diệp Hàng tiến vào lớp tinh anh." Phụ trách khảo hạch lão sư một mặt lúng túng nói. "Chỉ là tiến vào lớp tinh anh là được rồi sao?" Diệp Phi bĩu môi khinh thường, nói, "Diệp Hàng thiên phú, nhưng là muốn cầm đệ nhất. Nếu là không có đệ nhất đãi ngộ, Diệp Hàng thế nhưng là không cần thiết lưu tại nơi này. Đến Đế Đô những cái kia cao cấp võ đạo học viện, liền xem như không có đệ nhất thứ tự, đãi ngộ khẳng định là cũng sẽ so nơi này tốt." "Đệ nhất đãi ngộ? Cái này đương nhiên không có vấn đề, Diệp Hàng thiên phú, tại lần này lớp tinh anh bên trong, khẳng định là có thể xếp tại đệ nhất." Phụ trách khảo hạch lão sư vội vàng nói. "Ồ, các ngươi có thể xác định sao?" Diệp Phi ngạo nghễ hỏi. "Đương nhiên có thể, về sau, Diệp Hàng chính là chúng ta đệ nhất trọng điểm bồi dưỡng học sinh." Cái này phụ trách khảo hạch lão sư cho bảo đảm nói. "Ừm, nếu như vậy, Diệp Hàng tiếp tục lưu lại nơi này, ngược lại là cũng miễn cưỡng nói còn nghe được." Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, hài lòng nhẹ gật đầu. Diệp Phi làm khó dễ những lão sư này, chính là muốn cho Diệp Hàng tranh thủ thêm một chút ưu đãi. Tiến vào lớp tinh anh, căn cứ thứ tự cao thấp đãi ngộ thế nhưng là cũng sẽ có khác biệt rất lớn đâu. Diệp Hàng lúc này trong lòng kích động không thôi, hai tay đều là run nhẹ nhẹ, hắn nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn cảm kích. Hắn biết, đời này của hắn vận mệnh đã là triệt triệt để cải biến. Nếu như nói hắn trước kia chỉ là một cái phượng hoàng nam, như vậy hiện tại, hắn cũng đã là một cái thiên chi tiêu tử. Từ nay về sau, hắn có thể thoát khỏi mình xuất thân thấp hèn mang đến cho hắn ảnh hưởng, tại võ đạo một đường phía trên, hoàn toàn tiến vào mặt khác một con đường. Mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Phi. Cả một đời có thể có như thế một cái huynh đệ, còn cầu mong gì? Diệp Hàng thầm nghĩ. Đồng thời, hắn hiện tại trong lòng đối Diệp Phi tràn đầy vô hạn chấn kinh, Diệp Phi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Lập tức giúp hắn tăng lên hai cái cảnh giới, liền xem như thất phẩm luyện dược đại sư, có thể làm được sao? Diệp Hàng thật tiến vào lớp tinh anh, vẫn là đệ nhất. Chu Vi xem các học sinh đều là nhao nhao nghị luận, nhìn xem Diệp Hàng trong ánh mắt tràn đầy ghen tị ghen ghét, còn có vô hạn sùng bái. Rất nhiều nữ sinh nhìn xem Diệp Hàng, càng là trong mắt tràn đầy tiểu tâm tâm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suy tư như thế nào hướng Diệp Hàng thổ lộ mới có thể đạt được Diệp Hàng ưu ái. Diệp Hàng dạng này thiên phú, lại thêm có trong học viện đại lực bồi dưỡng, về sau tiền đồ khẳng định là bất khả hạn lượng. Mà tại cách đó không xa, Hoắc Tư Thanh cùng Trương Thanh Hải lúc này đều là hoàn toàn choáng váng. Hai người bọn họ biểu lộ so ăn phải con ruồi còn khó nhìn hơn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có dạng này thiên phú? Ta đi cùng với hắn thời gian lâu như vậy, hắn chỉ là phổ thông bên trong thượng đẳng thiên phú mà thôi, làm sao có thể lập tức tăng lên hai cái cảnh giới? Hoắc Tư Thanh lúc này đầu óc hỗn loạn tương mừng, đều hoàn toàn không biết mình suy nghĩ cái gì. Cái kia trước đó bị nàng một mực đến kêu đi hết, xem như nô tài bình thường đối đãi bạn trai cũ, lại là dạng này một cái siêu cấp thiên tài. Nàng là bỏ lỡ như thế nào một cái tiềm lực a? Cái này hỗn đản làm sao có thể có được dạng này thiên phú? Hỗn đản, hỗn đản. Trương Thanh Hải lúc này tức hồn hện, cái này trong mắt của hắn phế vật, điều ti, sâu kiến, lại là trong nháy mắt bị tẩm, giẫm tại hắn trên đỉnh đầu. Hoàng bét. Đương nhiên, Trương Thanh Hải lại là biến sắc, lớp tinh anh danh ngạch, hết thể cũng chỉ có 40 người, hiện tại Diệp Hàng tiến vào lớp tinh anh trở thành hạng nhất, như vậy, hắn cái này người thứ 40 chỉ sợ cũng giữ không được. Quả nhiên, lúc này phụ trách khảo hạch lão sư nói ra, đem Diệp Hàng danh tự thêm đến danh sách hạng nhất. Tốt. Một cái khác lão sư lên tiếng, đem Diệp Hàng danh tự tăng thêm đi lên. Lần này, nguyên bản người thứ 40 Trương Thanh Hải liền ngã ra lớp tinh anh. Vì cái gì? Hắn đều không có trải qua khảo hạch. Tại sao muốn đem hắn ra nhập vào, đem ta đá ra ngoài đi? Trương Thanh Hải không dám đối khảo hạch lão sư lớn tiếng quát, bởi vì hắn thiên phú so với ngươi còn mạnh hơn. Phụ trách khảo hạch lão sư lại là hừ một tiếng, nhàn nhạt đáp lại nói, lớp tinh anh, tuyển nhận chính là tinh anh, ai thiên phú càng tốt hơn, dĩ nhiên chính là ai đi bảo. Ngươi là người thứ 40, nói rõ ngươi thiên phú còn chưa đủ tốt, đương nhiên bị đá đi ra. Chương 201, gặp quỷ ta không phục. Trương Thanh Hải giống to, ngươi lời không phục liền đi khiếu nại, nhưng là đây chính là quy củ của học viện. Phụ trách khảo hạch lão sư lần nữa chuyển ra quy củ của học viện. Chỉ là, lần này, Trương Thanh Hải thế nhưng là không có đánh vỡ học viện quy củ năng lực. Dù là hắn là Hắc Ưng bảo tử đệ, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Tinh Võ Học Viện. Tinh Võ Học Viện, làm Tinh Hải thành đệ nhất võ đạo học viện, tại toàn bộ đế quốc tới nói, đều là có rất lớn lực ảnh hưởng. Dù là Hắc Ưng bảo thực lực rất mạnh, muốn đem hắn cưỡng ép nhét vào lớp tinh anh, cũng không dễ dàng. bởi vì tiến vào lớp tinh anh bên trong học sinh, ngoại trừ những cái kia thiên phú siêu cường, cái khác đều là bối cảnh không kém. Trương Thanh Hải mặc dù là Trương gia đích hệ tử đệ, nhưng là còn không có dòng chính đến trực hệ tình trạng. Nếu là Trương Tuyết Linh như thế, khả năng có cơ hội đi cửa sau, hắn liền kém xa. Tốt Diệp Hàng, ta đi trước. Ngươi có chuyện gì tùy thời tìm ta, nếu là có người dám tìm ngươi phiền toái, không cần sợ hãi, tại Tinh Hải Thành, ta có thể che chở được ngươi. Diệp Phi lúc này vỗ Diệp Hàng bả vai, cho hắn động viên. Diệp Hàng mặc dù là đã so trước kia quả cảm rất nhiều, nhưng là bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên trong lòng vẫn là mười phần tự ti. Cho nên, Diệp Phi muốn giúp Diệp Hàng đem lòng tự tin dựng đứng. Tốt. Diệp Hàng nhẹ gật đầu. Lần này, trong mắt của hắn tràn đầy một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Diệp Phi cường đại, để trong lòng của hắn đã có lực lượng, mình có thể không cần giống như trước kia làm như vậy bất cứ chuyện gì đều kim hùng bỏ mình, nhìn người khác sắc mặt. Đối với Diệp Phi nói câu nói này, tại Tinh Hải Thành đều có thể bao hắn lại, Diệp Hàng cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Trọng Văn Đình đem Diệp Phi tự mình đưa ra đến, liền chấn kinh đến tột đỉnh, hiện tại hắn minh bạch, một cái Trọng Văn Đình, xa xa không phải Diệp Phi chân thực thực lực. Diệp Phi phía sau, khẳng định là có càng mạnh thế lực làm chỗ dựa. Loại này cấp bậc luyện dược sư, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ cướp đi lấy lòng, nịnh bợ. Diệp Phi rời đi, Diệp Hàng bị mấy cái lao sư vây quanh tiến đến làm lớp tinh anh nhập ban thủ tục, sợ hắn chạy. Hiện trường vây xem các học sinh cũng chậm chậm đều tán đi, bọn hắn còn đang không ngừng nghị luận Diệp Hàng. Từ nay về sau, Diệp Hàng danh tự tại Tinh Võ học trong nội viện, tất nhiên là sẽ trở thành một cái truyền kỳ bình thường tồn tại. Rất nhiều xinh đẹp nữ sinh đã là vụng trộm bắt đầu nghe ngóng Diệp Hàng tin tức cặn kẽ. "Uy, Hoắc Tư Thanh, nghe nói ngươi trước tiên là Diệp Hàng bạn gái, ngươi có thể tiết lộ cho ta một chút tin tức của hắn sao? Nhà hắn ở nơi đó? Hắn thích gì? Hắn bình thường thường đi chỗ nào?" Lúc này, một người nữ sinh đi tới Hoắc Tư Thanh bên người, một bộ hoa si dáng vẻ hỏi. Hoắc Tư Thanh sắc mặt vốn chính là xanh xám, nghe được nữ sinh này, trực tiếp biến thành nhỏ nổi. "Cút." Hoắc Tư Thanh cắn răng nói. "Thôi đi, không nói cho liền không nói cho, ngạo khí cái gì? Thật sự coi chính mình là đại gia tộc nào đại tiểu thư a?" Nữ sinh này lập tức một mặt khinh thường, phất phất tay. "Đúng đấy, ngạo khí cái gì sức lực, nếu như không phải như thế một bộ đại tiểu thư tính xấu, Diệp Hàng cũng sẽ không quan nàng." Một cái khác nữ sinh nói. "Bất quá cái này vừa vặn, chúng ta liền có cơ hội đâu, chúng ta còn phải hảo hảo cảm tạ nàng mới là." Lại một người nữ sinh nói. "Khuyên ngươi một câu, về sau khác như thế đại tiểu thư tính tình, ngươi chính là tên nha hoàn mệnh, không hiểu được bày ngay ngắn thân phận của mình, về sau vận mệnh sẽ càng thêm bi thảm." Một cái sở ra dòng chính nữ sinh giơ cằm, trào phúng nói một câu, quay người rời đi. Hoắc Tư Thanh nghe nói như thế, răng cơ hồ đều muốn cắn nát, nhưng lại không có một câu phản bác. Mấy cái này muốn truy cầu Diệp Hàng nữ sinh, mỗi một cái tư sắc đều không thể so với hắn chênh lệch, mà lại thân phận bối cảnh đều muốn mạnh hơn nàng được nhiều. Đã từng nàng đem Diệp Hàng xem như nô tài đồng dạng đến kêu đi hết, với mặt hất hàm sai khiến, nhưng là hiện tại, những này mọi thứ đều mạnh hơn nàng nữ sinh lại là đem Diệp Hàng xem như bảo. Hối hận a. Hoắc Tư Thanh trước đó thời điểm cho là mình theo Trương Thanh Hải là thiên đại may mắn, có thể để Diệp Hàng hối hận. Nhưng là hiện tại, hối hận người là nàng. Trương Thanh Hải mặc dù là có chút thân phận bối cảnh, nhưng là tương đối Diệp Hàng dạng này về sau bất khả hạn lượng tiền đồ, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dù sao, Trương Thanh Hải cũng không phải là Hắc Ưng Bảo loại kia tương lai có khả năng trở thành người thừa kế trực hệ tử đệ. Diệp Phi rời đi Tinh Võ học viện, về tới cửa hàng bên trong, Hạ Tử Linh ngay tại cho người ta trần trị. Thông qua khoảng thời gian này tại Diệp Phi nơi này giúp người luyện dược, cùng Diệp Phi thường xuyên đối nàng tiến hành chỉ đạo, Hạ Tử Linh luyện dược thực lực cũng là thẳng tắp tăng lên. Cho nên, có đôi khi liền xem như Diệp Phi không tại, Hạ Tử Linh cũng có thể ứng phó tình huống nơi này. "Sư phụ, ngươi trở về." Hạ Tử Linh nhìn thấy Diệp Phi trở về, lập tức mừng rỡ kêu lên. "Ừm, hôm nay thế nào?" Diệp Phi hỏi. "Rất tốt." Hạ Tử Linh nói, "chính là có một cái ca bệnh ta không có cách nào giải quyết, chính là muốn thỉnh giáo ngươi." "Ồ, bệnh gì lệ?" Diệp Phi hỏi Hạ Tử Linh. "Ta đem người kia lưu lại trên lầu." Hạ Tử Linh lập tức đi đem người này cho kêu lên. Đây là một cái hơn 30 tuổi võ giả, dáng người mười phần thon gầy, da mặt rất trắng, cơ hồ không có huyết sắc. Hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn thoáng qua Diệp Phi, nói, "Vị này chính là Diệp đại sư sao?" "Không sai, cái này chính là ta sư phụ." Hạ Tử Linh giới thiệu nói. "Tại Hạ Mỹ Thu, gặp qua Diệp đại sư." Cái võ giả này Mỹ Thu chủ động hành lễ nói. "Không cần khách khí, ngươi tới nơi này là muốn cầu thuốc gì?" Diệp Phi hỏi. "Tại Hạ muốn cầu Diệp đại sư hỗ trợ luyện chế một loại có thể khu trừ âm khí thuốc." Cái này Mỹ Thu nói. "Âm khí?" Diệp Phi nhướng mày. "Sư phụ, hắn tình huống hết sức đặc thù, hắn tựa như là tu luyện âm tính công pháp dẫn đến âm khí quá thừa, nhưng là ta lại kiểm tra không ra trên người hắn âm khí nơi phát ra." Hạ Tử Linh lúc này ở vừa nói, "Ta đến xem." Diệp Phi để Mỹ Thu tới, duỗi ra một cái tay khoác lên Mỹ Thu trên cổ tay. "Ừm." Rất nhanh, Diệp Phi mày nhíu lại đến sâu hơn. Diệp Phi kiểm tra một chút, cũng là mảy may kiểm tra không ra cái này Mỹ Thu đến cùng là xảy ra vấn đề gì. Nhưng là, trên người hắn, đích thật là có một loại đặc biệt âm khí, ngay tại đối với hắn thân thể tiến hành phá hư. Nếu là lâu dần, Mỹ Thu chỉ sợ là sống không được bao lâu. Thật sự là kỳ quái. Diệp Phi thì thào nói, mở ra tinh hà tính toán công năng. "Ba ba ba." Tinh hà tính toán số liệu rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Phi trước mắt. Những này số liệu cũng không phải là vô cùng nhiều, sau đó liền xuất hiện kết quả sau cùng. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Phi nhịn không được miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía cái này Mỹ Thu, sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Sư phụ, ngài nhìn ra là vấn đề gì? Hắn đến cùng là có bệnh gì a? Hạ Tử Linh nhìn thấy Diệp Phi cái biểu tình này, biết Diệp Phi khẳng định là đã nhìn ra một chút cái gì. Diệp đại sư ngài, thật đã nhìn ra. Mỹ Thu nhìn xem Diệp Phi cái biểu tình này, lại là trong mắt lóe lên một vòng hy vọng. Nhìn Diệp Phi cái này tựa như là gặp quỷ bình thường biểu lộ, hắn cảm thấy mình bệnh có lẽ được cứu rồi. Trong thân thể của ngươi, tại sao có thể có một con quỷ? Diệp Phi sắc mặt cổ quái đạo. Diệp Phi là thật gặp quỷ. Chương 202, lệ quỷ ẩn nút căn cứ tinh hà tính toán, hiện tại cái này Mỹ Thu trong thân thể có một con cường đại âm linh bám vào, cho nên mới sẽ âm khí như thế quá thừa, nhưng là từ trên thân thể lại là hoàn toàn không tra được. Cái gì? Hạ Tử Linh nghe nói như thế lập tức mở to hai mắt nhìn. Quỷ? Cái này Mỹ Thu trong thân thể lại là có một con quỷ? Diệp đại sư không hổ là Diệp đại sư. Mỹ Thu đối Diệp Phi bội phục không thôi, nói, thứ không dám giấu giếm, trong thân thể của ta đích thật là có một con quỷ. Ta đã là bị nó hành hạ thời gian rất lâu, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết, ta chỉ sợ là không còn sống lâu nữa. Cái này quỷ làm sao lại tiến vào trong thân thể của ngươi? Mà lại, còn cùng linh hồn của ngươi tạo thành nhất định dung hợp. Diệp Phi cau mày hỏi, nếu là cái này quỷ là cưỡng ép muốn cướp đoạt Mỹ Thu thân thể, lấy Mỹ Thu thực lực bây giờ, là có thể cùng cái này quỷ tranh đấu một trận, kết quả sau cùng, hoặc là Mỹ Thu linh hồn bị quỷ đánh tan, thân thể bị quỷ chiếm cứ, hoặc là chính là Mỹ Thu đánh lui lệ quỷ, bảo trụ thân thể của mình. Nhưng là tình huống hiện tại, lại là Mỹ Thu linh hồn cùng cái này lệ quỷ xuất hiện dung hợp tình huống, cái này rất để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ai, cái này đều tại ta lòng tham. Mỹ Thu thở dài một cái nói, lòng tham là chính ngươi muốn lợi dụng cái này lệ quỷ tu luyện. Diệp Phi nghe Mỹ Thu nói như vậy, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Không sai, chính là như vậy. Mỹ Thu lần nữa thở dài một cái, nói, ta lúc trước cho là ta có thể mượn nhờ cái này lệ quỷ để cho mình tu vi nâng cao một bước, kết quả không nghĩ tới, cuối cùng lại là tìm cho mình một cái đại phiền toái. Ngươi là nghĩ xung kích thiên cương cảnh? Diệp Phi từ tốn nói. Ừm. Diệp đại sư nhìn ra ta chân chính cảnh giới rồi. Mỹ Thu nhịn không được khẽ giật mình. Từ khi có cái này một con lệ quỷ phụ trợ, trừ phi hắn tận lực triển lộ, nếu không ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn ra hắn tu vi chân chính. Cái gì? Hắn đã thần hồn cảnh định phong rồi. Nghe nói như thế, Hạ Tử Linh lập tức giật nảy cả mình. Cái này Mỹ Thu thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi tuổi tác a, làm sao lại là có tu vi như vậy? Nếu như ngay cả cảnh giới của ngươi cũng nhìn không ra, vậy ta còn nói chuyện gì lừa dượng? Diệp Phi trang một tay tốt bức, nhưng là trên thực tế, sở dĩ có thể nhìn ra cái này Mỹ Thu thực lực, Diệp Phi hoàn toàn là dựa vào tinh hà. Bằng không mà nói, lấy năng lực của chính hắn, liền xem như đem Mỹ Thu lại nhiều kiểm tra mấy lần, cũng tuyệt đối không cách nào thấy rõ cái này Mỹ Thu chân thực tu vi. Bởi vì Mỹ Thu đem một con kia lệ quỷ dung hợp vào thân thể về sau, cái này lệ quỷ dung hợp linh hồn của hắn, để tu vi của hắn hoàn toàn không cách nào quan sát. Kia không biết Diệp đại sư có hay không biện pháp giúp ta giải quyết vấn đề này. Mỹ Thu trong mắt mang theo một vòng chờ mong, nói, chỉ cần là Diệp đại sư có thể giải quyết ta vấn đề này, tại hạ nhất định có thâm tạng. Ngươi vấn đề này rất phức tạp, ta cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn. Diệp Phi lắc đầu, hắn thực sự nói thật, cái này Mỹ Thu tình huống vô cùng đặc thù, vô luận là ai, đều không có niềm tin tuyệt đối có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Diệp Phi đã là để Tinh Hà hỗ trợ tính toán hết thể khả năng, nhưng là Tinh Hà tính toán thời gian thật dài, cũng còn không có tính toán ra đến kết quả. Cái này Mỹ Thu đã là thần hồn cảnh đỉnh phong, lại dung hợp một con khả năng tu vi cao hơn lệ quỷ, dính đến tình huống quá nhiều, Tinh Hà tính toán liền rất phí sức. Không có niềm tin tuyệt đối, nói cách khác Diệp đại sư là có một ít biện pháp. Mỹ Thu lại là lập tức nghe được Diệp Phi trong lời nói hàm nghĩa. Trước đó thời điểm, hắn tìm rất nhiều luyện dược đại sư, nhưng lại đều là một ngụm từ chối, không có biện pháp gì. Để cho ta ngẫm lại. Diệp Phi nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi Tinh Hà tính toán. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, muốn hay không giúp cái này Mỹ Thu trị liệu. Mỹ Thu loại tình huống này, Diệp Phi nếu quả như thật đúng tay, mình cũng có thể là sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vì Mỹ Thu trong thân thể thế nhưng là tồn tại một con lệ quỷ, nếu là sơ ý một chút lệ quỷ tới một cái phản vệ, Diệp Phi linh hồn khả năng trực tiếp liền xong đời. Một mức tính toán có mười mấy phút, Tinh Hà mới tính toán hoàn tất. Khi thấy cái này kết quả tính toán, Diệp Phi trực tiếp choáng váng. Ta đi, để cho ta đem cái này lệ quỷ cho hút ra đến, lấy tới trong thân thể của ta. Ta đây là học lôi phong sao? Làm việc tốt không lưu danh à, đem hắn trong thân thể lệ quỷ cho lấy tới trong thân thể ta đến. Diệp Phi một hồi cuồng mắt trợn trắng. Cái này Tinh Hà cho mình tính toán đây là kết quả gì? Hẳn là Tinh Hà là đổi thành ngược chủ hệ thống. Cái này đối ngươi tới nói, là một cái cự đại kỳ ngộ. Tinh Hà cảm giác được Diệp Phi ý nghĩ, mở lời nói. To lớn kỳ ngộ. Diệp Phi khó hiểu nói. Không sai, nếu là ngươi có thể đem hắn trên thân cái này lệ quỷ cho hấp thu tới, như vậy về sau ngươi thuộc tính liền có thể biến thành âm quỷ thuộc tính, để ngươi thân thể đạt được chất cải biến. Tinh Hà nói. Ngươi liền nói với ta, nếu như thành công, ta cỡ như yên tỷ lệ tăng lên nhiều ít là được rồi. Diệp Phi nói. Có thể tăng lên tới 1/5000. Tinh Hà nói. Lập tức tăng lên tới 1/5000. Nghe nói như thế, Diệp Phi cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thứ này sẽ đem tỷ lệ lập tức tăng lên nhiều như vậy. Như thế xem ra, cái này hiểm đã làm cho đi bước lên a. Tốt, làm đi. Diệp Phi cắn răng một cái, vì Mặc Như Yên, liều mạng. Thế là, Diệp Phi vừa cẩn thận nhìn một lần Tinh Hà tính toán ra đến cái này phương án trị liệu. Hắn phát hiện, cái này phương án trị liệu khâu trọng yếu nhất chính là hắn từ Lạc Băng Vũ nơi đó đạt được luyện ngục chi thuật, cái này luyện ngục chi thuật là một loại tu luyện thần hồn cấm kỵ chi thuật, có thể hàng phục cái này lệ quỷ. Mà muốn đem cái này lệ quỷ thật hàng phục, còn cần rất nhiều thủ đoạn, mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu, nếu là có nửa điểm trên lệch nhiều, Diệp Phi liền trực tiếp xong đời. Diệp đại sư, như thế nào? Nhìn thấy Diệp Phi mở mắt, Mỹ Thu đội vàng hỏi, ta có thể thử một lần. Diệp Phi lạnh nhạt nói, đa tạ Diệp đại sư. Mỹ Thu lập tức lại hỉ. Bất quá, rất nhanh, Diệp Phi lại sắc mặt chỉnh trọng nói, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhiều lắm là ba thành. Nếu là thất bại, ngươi có thể sẽ bị lệ quỷ phản vệ tại chỗ bỏ mình. Điểm này ta có rất ngộ. Mỹ Thu nói, liền xem như Diệp đại sư không giúp ta trị liệu, như vậy ta cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Mặt khác, trị liệu cho ngươi, với ta mà nói, cũng là có cực lớn phong hiểm. Một khi nếu là có nửa điểm sai lầm, như vậy, cuối cùng chết sẽ phải là ta. Diệp Phi sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, bởi vì hắn nói đây là lời nói thật, hắn đây là bước lên nguy hiểm to lớn đến cho Mỹ Thu trị liệu. Nếu như không phải có thể đạt được cái này lệ quỷ đến cường hóa tự thân, Diệp Phi tuyệt đối sẽ không đáp ứng cho Mỹ Thu trị liệu. Cái này ta hiểu. Mỹ Thu nói, chỉ cần là Diệp đại sư có thể giúp ta chữa khỏi vấn đề này, ta nhất định trùng điệp tạ ơn Diệp đại sư, cái này. Liền xem như ta dự chi một bộ phận tiền xem bệnh. Mỹ Thu nói, lật tay một cái từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Cái này trong bình nhỏ hồng ánh sáng long lanh, hiện ra thủy lam sắc. Thứ này, Diệp Phi cũng không lạ lắm, là băng tinh. Mỹ Thu biết, đối Diệp Phi loại này luyện dược đại sư tới nói, bình thường tiền tài khẳng định là không để vào mắt, chỉ có loại này chân quý bảo vật mới có thể đả động. Lần nữa nhìn thấy băng tinh, Diệp Phi cũng không có kích động như vậy, mặc dù cái này băng tinh với hắn mà nói vẫn như cũng không nhỏ tác dụng, nhưng là Diệp Phi hiện tại kiến thức nhiều, tâm tính cũng biến thành càng phát ra trầm ổn. Chương 203, tăng lên thần hồn xem bệnh tiền sự tình không nóng nảy, nhưng là lần này cần muốn giúp ngươi trị liệu, còn cần rất nhiều vật liệu cần ngươi đi thu thập. Nếu là thu thập không đến những tài liệu này, ta cũng lực bất tòng tâm. Diệp Phi nói, mời Diệp đại sư viết xuống danh sách, ta lập tức đi thu thập. Mỹ Thu không có bất cứ chút do dự nào. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì đường lui có thể đi, Diệp Phi là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, tại một trang giấy bên trên viết xuống cần vật liệu. Những tài liệu này, rất nhiều đều là khó gặp cực phẩm vật liệu, có tiền mà không mua được. Ta cái này đi mua. Mỹ Thu nhìn một chút trên giấy vật liệu tên, lại là cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Hắn tật xấu này muốn chữa khỏi, cần đại lượng cực phẩm vật liệu, hắn cũng là có chỗ chuẩn bị tâm lý. Nếu là tốt như vậy trị liệu, hắn cũng không cần chờ tới bây giờ. Sư phụ, trên người hắn thật sự có một con lệ quỷ a? Mỹ Thu sau khi đi, Hạ Tử Linh hỏi. Ừm, hắn tu luyện chính là một loại đặc biệt công pháp, vì muốn tấn thăng đến thiên cương cảnh đi đường tà đạo. Diệp Phi nói, võ giả đi đường tà đạo cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, liền giống với Phạm Hưng, vì có thể thực lực tăng lên, lại là tu luyện yêu tộc công pháp một cái đạo lý. Thế giới này, lấy võ giả vi tôn, chỉ cần là có lực lượng cường đại, như vậy liền có thể có được vô thượng địa vị, vô thượng quyền thế cùng tài phú. Cho nên, vì tăng lên lực lượng, đạt được những quyền thế này, tài phú, địa vị, bọn hắn có thể lựa chọn mạo hiểm. Mà những cái kia đã được đến lực lượng người, đối với lực lượng khát vọng liền càng thêm kịch liệt, cho nên luyện dược sư mới có thể trở thành thế giới này tôn quý nhất nghề nghiệp. Vậy sư phụ ngươi muốn làm sao giúp hắn giải quyết vấn đề này a? Hạ Tử Linh tò mò hỏi. Hắn vấn đề này thật không tốt giải quyết, ta cũng chỉ có thể là tận lực mà thôi. Diệp Phi cũng không có đối Hạ Tử Linh nói rõ, bởi vì cái này dính đến hắn một số bí mật. Mặc dù Hạ Tử Linh là đồ đệ của hắn, nhưng là còn không có đạt tới loại kia cái gì đều có thể nói với nàng tình trạng. Vậy ta đến lúc đó có thể ở bên cạnh quan sát sư phụ trị liệu không? Hạ Tử Linh đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Đương nhiên không thể. Diệp Phi lắc đầu nói, lần này trị liệu vô cùng nguy hiểm, nếu là một cái sơ sẩy, chúng ta thậm chí là đều có thể bỏ mình, hồn phi phách tán, nếu như ngươi ở một bên, sẽ càng thêm nguy hiểm. A, nguy hiểm như vậy? Hạ Tử Linh lập tức gương mặt lo lắng, nói, vậy sư phụ, ngươi vẫn là không muốn giúp hắn trị liệu. Mặc dù là 10 phần nguy hiểm, nhưng là cũng tràn đầy khiêu chiến, nếu như muốn ta có thể giúp hắn khu trừ cái này lệ quỷ, đối ta luyện dược năng lực cũng là một cái cự đại đề cao. Diệp Phi 10 phần trang bức mà nói, thân là một cái luyện dược sư, liền muốn dũng cảm khiêu chiến. Trên thực tế, nếu là không có lợi ích, Diệp Phi mới lười đi cho cái này Mỹ Thu trị liệu đâu. Lần này phong hiểm, có thể nói là hắn tiến vào thế giới này đến nay lớn nhất một lần. Trước đó bao quát cho Lạc Băng Phong trị liệu, đều không có như thế lớn phong hiểm. Nhưng là, lần này ích lợi cũng là to lớn. Không nói cái này Mỹ Thu đến lúc đó sẽ cho mình một bút giá trị to lớn tiền xem bệnh, chính là thu phục cái này lệ quỷ để cho mình cưới Mặc Như Yên tăng lên tới 1/5000 tỷ lệ, cũng đủ để cho Diệp Phi đi mạo hiểm. Sư phụ ngươi quá tuyệt. Hạ Tử Linh trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. "Tốt, ngươi ở đây tiếp tục luyện dược đi, ta muốn đi chuẩn bị một chút." Diệp Phi đối Hạ Tử Linh nói. "Vâng, sư phụ." Hạ Tử Linh lên tiếng. Diệp Phi về tới biệt viện của mình bên trong, Lạc Băng Vũ lập tức chào đón. "Phu quân, ngươi trở về." Lạc Băng Vũ hiện tại đã là hoàn toàn tiến vào một cái thê tử trạng thái, hiền lành vô cùng. Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Ta hiện tại muốn bế quan một chút, hai ngày nữa ta có thể muốn cho một bệnh nhân tiến hành một lần đặc thù trị liệu." "Đặc thù trị liệu? Sẽ có nguy hiểm không?" Lạc Băng Vũ nhìn xem Diệp Phi biểu lộ, liền biết lần này trị liệu khẳng định là sẽ không nhẹ nhõm. Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Đúng vậy, sẽ có nhất định nguy hiểm, bất quá ta có thể ứng phó." "Có thể không cho hắn trị liệu không?" Lạc Băng Vũ hỏi. Nàng hiện tại làm Diệp Phi thế tử, đương nhiên là không hy vọng Diệp Phi mạo hiểm. Diệp Phi mỉm cười, nói, yên tâm đi, lão công ta sẽ không có việc gì. Lần này trị liệu, với ta mà nói, cũng là một lần tăng lên cơ hội thật tốt. Tốt, kia phu quân cần ta làm cái gì sao? Lạc Băng Vũ lại hỏi. Diệp Phi trầm ngâm một chút, nói, ngươi đến lúc đó muốn giúp ta trông coi buồng luyện công, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định không thể để cho đồ vật bên trong ra, sau đó nhanh chóng đi tìm viện trợ. Diệp Phi là sợ đến lúc đó bạn nhất linh hồn của mình thật bị lệ quỷ chiếm lấy, như vậy có thể là sẽ đối Lạc Băng Vũ tạo thành nguy hiểm. Lạc Băng Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới lại là hung hiểm như thế. Bất quá, nghĩ nghĩ, Lạc Băng Vũ vẫn là không có lại tiếp tục khuyên Diệp Phi, mà là trịnh trọng gật gật đầu, nói, tốt, ta để ý tới. Lạc Băng Vũ dạng này quân cờ, minh bạch không thể chậm trễ Diệp Phi sự nghiệp, Diệp Phi nếu là quyết định muốn đi làm, như vậy, nàng làm tốt hiền nội trợ là được rồi, đừng đi ngăn cản Diệp Phi. Thế giới này, nam nhân là muốn đi phân đấu, một cái thê tử nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân trở ngại trượng phu tiền đồ, là bị người khinh thường. Diệp Phi tiến vào buồng luyện công bên trong, bắt đầu tu luyện luyện ngục chi thuật. Tại chính thức cho Mỹ Thu trị liệu trước đó, Diệp Phi nhất định phải đem luyện ngục chi thuật cho tu luyện tới cảnh giới nhất định. Luyện ngục chi thuật là hắn lần này trị liệu điểm mấu chốt. Nếu là luyện ngục chi thuật không đủ cường đại, như vậy hắn rất có thể liền sẽ bị lệ quỷ đoạt xá, biến thành một con cái xác không hồn. May mắn lần này đạt được tham linh thảo. Diệp Phi lấy ra tham linh thảo, nhịn không được cảm động may mắn. Nếu là không có tham linh thảo, hắn lần này khẳng định là không sẽ dám đi làm như vậy. Tham linh thảo có được bổ dưỡng thần hồn hiệu quả, Diệp Phi dùng tham linh thảo tu luyện, có thể trong khoảng thời gian ngắn tướng luyện ngục chi thuật cho tăng lên một mạng lớn. Diệp Phi đem tham linh thảo phía trên cần lại cho kéo xuống đến một chút, sau đó phụ trợ cái khác dược vật, nhịn một nồi lớn tam thuốc. Về sau, Diệp Phi nhảy vào nồi lớn bên trong, bắt đầu tiến hành tu luyện. Luyện ngục chi thuật là một loại cấm kỵ chi thuật, tu luyện thần hồn, đồng thời cũng là dùng thần hồn làm công kích thủ đoạn. Môn này công pháp sở dĩ được xưng là cấm kỵ, là bởi vì tu luyện một khi xuất hiện một chút sai lầm, sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là sẽ để cho người biến thành một cái khát máu ma đầu, hoàn toàn mất đi lý trí. Đến lúc đó, sẽ tạo thành to lớn sát thương cùng phá hư. Trong lịch sử đã từng có không ít người tu luyện cái này luyện ngục chi thuật cuối cùng biến thành một cái chỉ biết giết chóc đại ma đầu, chảy máu ngàn dặm, sinh linh đổ thán. Diệp Phi nếu là không có tinh hà, cũng không dám đi tu luyện cái môn này cấm kỵ chi thuật. Cái này luyện ngục chi thuật muốn tu luyện thành công là muôn vàn khó khăn, chỉ có tinh hà hỗ trợ tính toán, đối luyện ngục chi thuật tiến hành cẩn thận tính toán cùng sửa chữa, mới có thể vì Diệp Phi sử dụng. Mà tinh hà cũng tận lực thấp xuống luyện ngục chi thuật bên trong thần hồn công kích, chủ yếu tăng lên luyện ngục chi thuật đối Diệp Phi lực lượng cơ thể tăng phúc. Diệp Phi ngồi tại nồi lớn bên trong, thông qua lấy nhục thể làm cơ sở phương thức tới tu luyện luyện ngục chi thuật, dạng này liền sẽ phòng ngừa luyện ngục chi thuật mất khống chế. Căn cứ tinh hà tính toán, chỉ cần nhục thể đầy đủ cường đại, như vậy liền có thể khống chế luyện ngục chi thuật. Chương 204, bóc ra luyện ngục chi thuật thần hồn chi lực giống như là mãnh liệt nước sông, tu luyện thần hồn chi lực sẽ để cho nước sông trở nên càng phát ra sôi trào mãnh liệt, cuối cùng phá tan đê đập, mất đi khống chế. Nhưng là, nếu là đê đập đầy đủ cường đại, như vậy liền có thể khống chế hồng thủy, đồng thời còn có thể thành lập trạm thủy điện để hồng thủy cho mình sử dụng. Diệp Phi trước đó tu luyện thần ngục luyện thể quyết cùng vô danh yêu tộc công pháp, để hắn có được tu luyện luyện ngục chi thuật lực lượng. Ừ ngực. Nồi lớn bên trong nước không ngừng bốc lên, tạo thành một cỗ màu xanh biếc khí thể tràn ngập ra. Cái này màu xanh biếc khí thể cũng sẽ không tiêu tán ra ngoài, mà là ngưng tụ tại Diệp Phi thân thể bốn phía, đem Diệp Phi cho bao quanh bao vây lại. Diệp Phi thần hồn ở thời điểm này sẽ ở một mức độ nào đó từ trong thân thể bóc ra, sau đó hấp thu cái này màu xanh biếc khí thể bên trong lực lượng, bổ dưỡng thần hồn. Diệp Phi dạng này tu luyện, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư mới vừa buổi sáng, Diệp Phi quanh người những cái tiêm màu xanh biếc khí thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sau đó tại Diệp Phi trên lưng, có một đạo màu đen cái bóng nằm sấp, nhìn mười phần quái dị. Siêu. Đạo này màu đen cái bóng đột nhiên ở giữa chui vào Diệp Phi trong thân thể, Diệp Phi đột nhiên mở to mắt, ánh mắt của hắn hiện ra một loại quỷ dị màu đen, không có tròng trắng mắt, không có con người, hoàn toàn chính là một mảnh đen kịt. Hô. Sau một khắc, Diệp Phi phun ra một ngụm màu đen khí thể, con mắt chậm rãi khôi phục lúc đầu nhan sắc. Thật mạnh. Diệp Phi đứng người lên, trải nghiệm lấy hiện tại mình thần hồn chi lực, nhịn không được mừng rỡ dị thường. Hắn hiện tại cảm giác linh hồn của mình đã 10 phần ngưng thực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn chi lực trưởng không nhục thể, để hắn lực lượng bộc phát so trước kia cường đại mấy lần. Giang giác. Đột nhiên, Diệp Phi cảm giác trong thân thể của mình tựa như là có đồ vật gì đang vỡ tan. Oeng. Đột nhiên, một cỗ khí lưu tại Diệp Phi quanh người bộc phát ra, nồi lớn bên trong dược thủy bị tạc bốn phía vẩy ra. Một hồi chân khí cường đại từ Diệp Phi thân thể bốn phía tràn ngập ra, để Diệp Phi cảm giác thân thể tựa như là có một cỗ thanh tịnh dòng suối chảy khắp toàn thân, rót vào cơ thể của hắn, tạng phủ bên trong. Hắn nhịn không được dễ chịu rên rỉ một tiếng. Thăng lên, ta đạt đến thuần nguyên cảnh tứ trọng. Diệp Phi đại hỉ, cái này tham linh thảo công hiệu quả nhiên là rất mạnh, để hắn thần hồn chi lực đạt được to lớn tăng lên, tự thân cảnh giới cũng tăng lên một tầng. Đạt đến thuần nguyên cảnh tứ trọng, nắm chắc càng lớn hơn một chút ta. Diệp Phi thầm nghĩ, nếu là lại nhiều cho Diệp Phi một chút thời gian, tỉ như 3 tháng về sau, Diệp Phi thông qua tham linh thảo còn có thể để cho mình cảnh giới lại để thăng một tầng. Như thế trị liệu tỷ lệ thành công càng lớn, nhưng là cái kia mỹ thu là chờ không được thời gian lâu như vậy. 3 tháng về sau, hắn rất có thể đã là chết rồi. Tham linh thảo là thần vật, không thể một mực phục dụng, Diệp Phi lần này phục dụng, liền ít nhất phải đến 3 tháng về sau lại phục dụng, nếu không dược lực căn bản là không có cách hấp thu. Đi xem một chút đi. Diệp Phi đứng dậy rời đi buồng luyện công, ra biệt viện, đi tới cửa hàng bên trong. Diệp đại sư, ngài đã tới. Diệp Phi vừa vào cửa, liền thấy Mị Thu mặt mũi tràn đầy kích động đi tới. Ừm, ngươi đã thu tập được đầy đủ tài liệu. Diệp Phi lông mày nhướng lên. Vâng, ta đã thu tập được tất cả tài liệu. Diệp đại sư ngài nhìn xem, những tài liệu này có chính xác không? Mị Thu lấy ra vật liệu, để Diệp Phi kiểm tra. Diệp Phi để tinh hà quét xuống, tất cả vật liệu toàn bộ chính xác, không có vấn đề. Có thể, không có vấn đề. Diệp Phi gật đầu nói, những tài liệu này đầy đủ, ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu? Ta tùy thời đều có thể. Mị Thu nói. Đối với Mị Thu tới nói, hắn hiện tại đã là sống một ngày ít một ngày, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta, ta hôm nay làm cho ngươi một chút chuẩn bị, ngày mai bắt đầu luyện dược. Diệp Phi đối Mị Thu nói. Vâng. Mị Thu gật đầu nói. Diệp Phi căn dặn Hạ Tử Linh nhìn xem cửa hàng, sau đó mang theo Mị Thu đi tới biệt viện. Diệp Phi đầu tiên là nhịn một nồi dược thủy, để Mị Thu ngâm một ngày, sau đó đồng thời hắn cũng luyện chế một chút khẩu phục dược vật, đồng thời đem một vài kim châm đều tiến hành đặc biệt xử lý, chuẩn bị ngày mai bắt đầu tiến hành trị liệu. Diệp Phi trong lòng không biết có một loại cảm giác gì, to lớn như vậy phong hiểm, để hắn ngược lại náo hải một mảnh thanh minh, cái gì tạm niệm đều không có. Hết thể liền xem ngày mai. Diệp Phi thầm nghĩ, hắn vốn là muốn đi gặp một chút Mặc Như Yên, nhưng là suy nghĩ một chút, tốt như vậy giống như là mình lo lắng cho mình muốn chết, cho nên gặp Mặc Như Yên một lần cuối đồng dạng, không quá may mắn, cho nên hắn cuối cùng từ bỏ. Hắn phải sống sót, sau đó lần này cho mình nghỉ, hảo hảo đổi Mặc Như Yên. Ngày thứ hai, Diệp Phi để Lạc Băng Vũ đang luyện công thất cổng thủ hộ lấy, sau đó bắt đầu cho Mị Thu tiến hành trị liệu. Cái này buồng luyện công là khắc họa có trận pháp, liền xem như thiên cương cảnh võ giả, nhất thời nửa khắc cũng đột phá không đi ra. Diệp Phi nói cho Lạc Băng Vũ, nếu là bên trong truyền đến dị hưởng, hoặc là mình không nói gì ám hiệu cùng nàng đối thoại, liền tuyệt đối không nên mở cửa, đến lúc đó đi liên hệ Trọng Văn Đỉnh, để hắn chuẩn bị đối đồ vật bên trong tiến hành rào sát. Dạng này một con lệ quỷ nếu là phong xuất, như vậy hậu quả thế nhưng là sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng. Về sau, Diệp Phi tiến vào buồng luyện công bên trong, nhìn thoáng qua ngồi tại nồi lớn bên trong Mị Thu nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp đại sư cứ việc động thủ, ta đã là chuẩn bị tốt. Mị Thu sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Hắn dạng này cương giả, cả đời không biết kinh lịch nhiều ít sự tình, lúc này mặc dù là đứng trước sinh tử trước mắt, nhưng lại cũng sẽ không có bất luận cái gì rung động. Từ làm võ giả kia một ngày lên, hắn cũng đã là có giác ngộ như vậy. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó tại bốn phía đốt lên ngọn nến. Những này ngọn nến tác dụng, cùng lần trước giúp Lạc Băng Phong trị liệu thời điểm không sai biệt lắm. Mị Thu trong thân thể lệ quỷ có được tự chủ tính, so Lạc Băng Phong trong thân thể âm sát chi khí nhưng là muốn lợi hại, Diệp Phi nhất định phải dựa vào những này ngọn nến hỗ trợ giam cầm cái này lệ quỷ. Diệp Phi lấy ra một viên dược hoàn, đưa cho Mị Thu để hắn ăn hết, sau đó liền lấy ra trước đó chuẩn bị xong kim châm, tại Mị Thu trên thân im. Mị Thu trên thân chỉ đâm 18 châm, sau đó còn lại cái khác kim châm, Diệp Phi đều đâm vào Mị Thu đầu. Diệp Phi muốn dùng cái này kim châm đem Mị Thu trong thân thể lệ quỷ ép ra ngoài, cho nên nhất định phải kích thích Mị Thu linh hồn. Một cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả thần hồn, kia là cực kỳ cường đại. Diệp Phi kim châm đâm đi xuống, lập tức Mị Thu thần hồn chính là phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Cái này tiếng gào thét lại là rõ ràng có hai thanh âm. Hai cái này thanh âm, một cái là Mị Thu, một cái khác chính là kia lệ quỷ. Cái này lệ quỷ cấp bậc so Mị Thu còn muốn cao hơn. Diệp Phi nhịn không được giật mình, cái này Mị Thu lá gan cũng thật sự là đủ lớn, lại là dung hợp dạng này một con lệ quỷ, muốn tăng lên cảnh giới. Diệp Phi hít sâu một hơi, hiện tại đã là tên đã trên dây, hắn không có đường lui, chỉ có thể là tiếp tục giúp Mị Thu đem cái này lệ quỷ cho lấy ra, sau đó lại dẫn đạo đến trong cơ thể của mình đi. Ngao. Lệ quỷ cùng Mị Thu tiếng kêu càng thêm kịch liệt, tựa như là đang chịu đựng thống khổ to lớn, không ngừng dãy rủa, muốn xông phá thân thể ra. Cái này lệ quỷ cùng Mị Thu thần hồn gầm rú thanh âm, mang theo cường đại lực công kích. Chương 205, bóc ra nếu là đổi lại một cái khác thuần nguyên cảnh tứ trọng võ giả ở đây, cũng sớm đã là bị cái này giống lên một tiếng cho chấn bị điên. Liền xem như thuần nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp trèo chống thời gian bao nhiêu. Cũng chỉ có Diệp Phi dạng này, đục thể cùng thần hồn đều vô cùng cường đại mới có thể tại loại này chu lên hạ kiên trì. Bất quá, tại đã qua sau một canh giờ, Diệp Phi cũng cảm giác mình thần hồn bắt đầu không ngừng rung động, một hồi hoa mắt chóng mặt. Diệp Phi lấy ra trước đó chuẩn bị xong dược hoàn nuốt vào mới cảm giác khá hơn một chút. Diệp Phi không ngừng dùng kim châm đối bên trong thần hồn tiến hành kích thích, để cái này lệ quỷ từ Mị Thu thần hồn phía trên tách ra, nhưng là, lệ quỷ thật vất vả tìm được một cái mình có thể cơ hội sống lại, chỗ nào chịu bỏ qua. Diệp Phi lấy ra một chút hình dạng 10 phần cổ quái lá cây, đặt ở một cái chén nhỏ bên trong nhóm lửa, tại kim châm phía trên tiến hành hun sấy. Lệ quỷ lập tức phát ra càng thêm kêu gào thê lương, nó diện mục dữ tợn, đối Diệp Phi tiến hành hung tợn uy hiếp, muốn đem Diệp Phi cho chém thành muôn mảnh. Diệp Phi lại là căn bản không thêm để ý tới, tiếp tục không ngừng hun sấy. Hun sấy về sau, Diệp Phi lại lấy ra một chút lửa than, thiêu đốt kim châm. Ngao. Cái này lệ quỷ chu lên càng thêm lợi hại. Như thế, Diệp Phi thi triển các loại thủ đoạn, cùng cái này lệ quỷ một mực kịch liệt vật lộn có một ngày một đêm. Cái này lệ quỷ còn vẫn như cũ là không có thể từ Mị Thu trên thân thể tách ra. Tinh Hà, tình huống bây giờ thế nào? Bộ dạng này xem ra là muốn thất bại a. Diệp Phi cũng là nhịn không được có chút nản chí, hỏi Tinh Hà. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một cơ hội, liền có thể để cái này lệ quỷ ra. Tinh Hà nói. Vậy như thế nào mới có thể đạt tới cái này thời cơ a? Diệp Phi bất đắc dĩ nói. Ngươi cái kia có được cực âm chi khí cái bình. Tinh Hà nói. cái bình. Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên. Đúng à, cái kia cái bình cũng không là bình thường cái bình, bên trong nghe nói là phong ấn cái này một con cường đại âm linh, có thể liên tục không ngừng sinh ra cực âm chi khí. Dạng này cái bình, khẳng định không phải bình thường, lúc này kích thích một chút, nói không chừng liền có thể làm một kích cuối cùng, để cái này lệ quỷ từ bên trong ra. Vậy như thế nào sử dụng cái này cái bình đâu? Diệp Phi hỏi, cái này cái bình cũng muốn chính xác sử dụng mới được, bằng không mà nói có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Người đem cái này cái bình đặt ở mỹ thu cái mông dưới đáy, cái này lệ quỷ liền sẽ tách ra. Tinh Hà nói, đó, cái này kêu cái gì phương pháp? Diệp Phi lập tức lật ra một cái lưỡi mắt, mỹ thu sẽ không cho là mình là có một loại nào đó biến thái ham mê à? Bất quá, hiện tại Diệp Phi cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn bị cái này lệ quỷ chu lên không ngừng giày vò, cũng đã là nhanh không chịu được nổi. Thế là Diệp Phi lấy ra cái bình, đem mỹ thu thân thể ôm, để hắn ngồi ở cái bình phía trên. Lập tức, một cỗ manh liệt cực âm chi khí liền từ cái bình bên trong bạo phát đi ra, theo mỹ thu hoa cúc điên cuồng tuần hướng thân thể bên trong. Ngao ngao, cực âm chi khí nhập thể, cái này lệ quỷ thân thể lập tức trở nên khổng lồ, phát ra càng thêm mãnh liệt kêu gào thanh âm. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, cái này cực âm chi khí đối với lệ quỷ thế nhưng là vật đại bổ. Hiện tại cực âm chi khí đột nhiên tràn vào, thực lực của nó lập tức tăng vọt. Mỹ thu linh hồn cùng cái này lệ quỷ đã là tiếp cận với bóc ra, hiện tại cái này lệ quỷ đột nhiên đạt được cực âm chi khí bổ dưỡng, giống như là một người đột nhiên lực lượng tăng cường, sau đó đối với mình thân thể đã mất đi khống chế. Phúc. Mỹ thu trong miệng phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm, tựa như là thả một cái giam túi, vừa thối lại vang. Một đạo màu đen sương mù theo một trận này giam túi từ mỹ thu trong miệng phun ra tới. Đạo này màu đen sương mù phun ra ngoài về sau, lập tức liền hóa thành một đạo màu đen cái bóng, dương nhanh múa vút muốn lao ra. Nhưng là bốn phương tám hướng lúc này đều điểm ngọn đến, cái này màu đen cái bóng căn bản là không cách nào lao ra. Diệp Phi thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Cái này lệ quỷ, rốt cục bị buộc ra. Diệp Phi lấy ra một viên dược hoàn, cho mỹ thu nhét vào, sau đó hắn hít sâu một hơi, ở trên người lập tức đâm vào 18 cây kim châm. Theo những này kim châm cắm vào, Diệp Phi linh hồn một nháy mắt từ trong thân thể tách ra ngoài, nằm ở trên lưng. Diệp Phi thực lực bây giờ là không thể nào linh hồn xuất hiếu, nhiều lắm là cũng chính là làm được trình độ này. Theo Diệp Phi thân thể thần hồn bóc ra, con kia lệ quỷ lập tức tựa như là tìm được đường ra, siêu một tiếng liền chạy tới, thiếp hướng về phía Diệp Phi phía sau lưng. T. Diệp Phi cảm giác mình thần hồn run lên bần bật, cả người như rơi xuống hầm băng. Con kia lệ quỷ cùng Diệp Phi thần hồn dung hợp lại với nhau. Nhưng là, đây chính là Diệp Phi kế hoạch. Lệ quỷ cùng Diệp Phi thần hồn dung hợp về sau, Diệp Phi lập tức tướng thần hồn thu hồi trong thân thể của mình, sau đó, hắn nuốt vào một viên trước đó chuẩn bị xong dược hoàn. Hô. Diệp Phi thật dài thở ra một hơi, lại là màu đen sương mù. Ánh mắt của hắn hiện tại cũng là hoàn toàn biến thành màu đen, cả người tóc dài bay lên, sắc mặt trắng bệnh, nhìn mười phần quỷ dị. Tới đi, nhìn ta như thế nào dung hợp ngươi. Diệp Phi thì thào nói, lại nhanh chóng tại trên người mình đâm xuống 36 cái kim châm, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Đem cái này lệ quỷ ép ra ngoài chỉ là bước đầu tiên, còn lại mới là mấu chốt nhất. Diệp Phi nhất định phải đem cái này lệ quỷ dung hợp vào trong thân thể của mình, trở thành mình tiên phú. Nếu là thất bại, như vậy hắn liền có thể sẽ bị cái này lệ quỷ chiếm cứ thân thể, sau đó trở thành cái xác không hồn. Diệp Phi luyện ngục chi thuật là dung hợp cái này lệ quỷ mấu chốt pháp môn. Ngao. Diệp Phi linh hồn lúc này đang không ngừng phát ra bén nhọn kêu gào âm thanh, cái này lệ quỷ muốn đem Diệp Phi linh hồn triệt để đánh nát, sau đó thay vào đó. Diệp Phi thực lực cùng Mỹ Thu so sánh, đây chính là kém không biết mấy ngàn dặm địa, cho nên cái này lệ quỷ cho rằng hắn có thể nhẹ nhõm liền đem Diệp Phi linh hồn cho triệt để đánh tan, sau đó chiếm cứ Diệp Phi thân thể. Chỉ là hắn giày vò một hồi lâu, lại là chợt phát hiện Diệp Phi linh hồn kiên cố vô cùng, mà lại ẩn ẩn còn mang theo một loại muốn đem hắn cho luyện hóa năng lực đặc thù. Lệ quỷ lập tức chấn kinh. Hắn tại Mỹ Thu trong thân thể thời gian lâu như vậy, đều không có loại cảm giác này, làm sao Diệp Phi như thế một cái chỉ có thuần nguyên cảnh tiểu tử lại là có thể đem hắn luyện hóa đâu? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Diệp Phi vận chuyển luyện ngục chi thuật, để cho mình linh hồn không ngừng luyện hóa cái này lệ quỷ, dung nhập tự thân. Tại dược vật trợ giúp phía dưới, Diệp Phi thần hồn giờ khắc này đạt đến một loại đặc thù cảnh giới, giống như là một cái cự đại vật chứa, đem cái này lệ quỷ cho hoàn toàn bao vây lại. Sau đó, luyện ngục chi thuật bên trong luyện ngục chi lực bạo phát đi ra, tựa như là một cái cự đại cối xay, đem cái này lệ quỷ cho từng chút mài thành bụi phấn. A, lệ quỷ bạo phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Đây không phải một cái đơn giản quá trình, Diệp Phi thực lực thật sự là quá mức thấp. Nếu là hắn đạt đến thần hồn cảnh, như vậy thuần phục cái này một con lệ quỷ, chính là dễ như trở bàn tay, không có bất luận cái gì khó khăn, nhưng là hắn bây giờ lại là chỉ có thuần nguyên cảnh tứ trọng. Chương 206, đáng sợ bán nghiệm luyện ngục chi thuật nếu là có thể trở thành cấm kỵ chi thuật, liền có chỗ độc đáo của nó. Lúc này, cho dù lệ quỷ thực lực so Diệp Phi cường đại hơn rất nhiều, lại là vẫn như cũng không cách nào đào thoát luyện ngục chi thuật chế tài, bắt đầu từng chút bị luyện hóa. Chỉ là, lệ quỷ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn không ngừng giãy giụa, không ngừng phản kháng, muốn đem Diệp Phi cho phản dung hợp. Như thế, Diệp Phi cùng cái này lệ quỷ chính là kịch liệt tác chiến, trong nháy mắt lại là một ngày một đêm liền đi qua. Mỹ Thu mặc dù lệ quỷ đã bị rút ra, nhưng là cũng vẫn như cũ ở vào bế quan trạng thái. Hai người cùng một chỗ ngồi tĩnh tọa ở buồng luyện công bên trong, trạng thái đều là mười phần vi diệu. Mỹ Thu lệ quỷ rời đi thân thể về sau, trên thân biến thành một loại trạng thái khác, hắn công pháp, thân thể, linh hồn vân vân đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Hiện tại, hắn nhất định phải bắt lấy cái này thời cơ, để cho mình phá rồi lại lập, bằng không mà nói, hắn nhiều năm như vậy tu luyện thành quả, liền sẽ một nháy mắt hóa thành ô hữu. Mà Diệp Phi trải qua một ngày một đêm cùng cái này lệ quỷ tranh đấu, cũng tiến vào thời điểm mấu chốt nhất. Hiện tại, Diệp Phi linh hồn chi lực đã là đến nỏ mạnh hết đà, nếu là hắn vẫn là không thể đem cái này lệ quỷ cho thuần phục, như vậy, hắn lần này liền nguy hiểm. Đương nhiên, trải qua Diệp Phi một ngày một đêm thuần hóa, cái này lệ quỷ cũng là đã bị luyện hóa chỉ còn lại một cái đầu lớn nhỏ. Hiện tại, liền xem ai có thể nhất cổ tác khí, đem đối phương cầm xuống. Tinh Hà, ta cảm giác thật giống như là muốn không chịu được nổi a. Diệp Phi hiện tại linh hồn chi lực cơ hồ muốn hao hết sạch, cảm giác toàn bộ linh hồn tựa hồ cũng muốn rời khỏi thân thể phi thăng. Hiện tại ngươi chỗ dựa vào chỉ có ngươi nghị lực, nếu là ngươi nghị lực không cách nào chiến thắng, như vậy ngươi liền sẽ thất bại, trở thành một bộ cái xác không hồn. Tinh Hà nói. Diệp Phi lập tức lật ra một cái lưỡi mắt. Bất đắc dĩ, Diệp Phi chỉ có thể là trong đầu không ngừng nghĩ đến Mặc Như Yên thân ảnh, dùng cái này đến gia tăng tín nhiệm. Lại cùng cái này lệ quỷ ác chiến có 3-4 tiếng, Diệp Phi cảm giác mình đã là thật không được. Hắn cảm giác hiện tại linh hồn đã là một điểm khí lực cũng không dùng được, thần hồn cơ hồ đã là ở vào sụp đổ trạng thái. Tinh Hà, ta thật không được, cho ta chút động lực. Diệp Phi hét lớn. Hắn cảm thấy mình đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Suy nghĩ một chút Mặc Như Yên. Tinh Hà nói. Đã suy nghĩ. Diệp Phi nói. Suy nghĩ một chút Lạc Băng Vũ. Tinh Hà nói. Cũng muốn. Diệp Phi nói. Suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi. Tinh Hà nói. Cũng muốn. Diệp Phi nói. Suy nghĩ một chút ngươi vẫn là Sử Nam. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Hai đời đều không có phá thân, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế suy. Tinh Hà lại nói. Diệp Phi. Nếu như ta là ngươi, sớm mua khối đầu hũ đục chết. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Được rồi, ngươi vẫn phải chết quên đi thôi, dạng này ta liền có thể tìm một cái tốt hơn túc chủ. Tinh Hà tiếp tục nói. Nóa. Diệp Phi lập tức mang to. A, ngươi còn không chết. Tiểu Sử Nam. Tinh Hà nói. Đừng có lại gọi ta Tiểu Sử Nam, lại gọi ta Tiểu Sử Nam ta nổi nóng với ngươi. Diệp Phi hét lớn. Lao Sử Nam. Tinh Hà nói. Diệp Phi cảm giác những lời này là bạo kích, còn phát động ngoài định mức tổn thương hiệu quả. Người tên hỗn đản, lão tử lần này tuyệt đối sẽ không chết, chờ lão tử ra ngoài, lão tử nhất định lập tức phá thân cho ngươi xem. Đâm máu phá. Diệp Phi tức hồn hện, phát ra giống to một tiếng. Ngao. Đúng lúc này, lệ quỷ quát to một tiếng, đối hắn phát động tất sát nhất kích. Lan, lão tử không có phá thân trước đó, không ai có thể giết lão tử. Diệp Phi quát to một tiếng, trong ý thức đối cái này lệ quỷ liền một bàn tay đánh ra. Vành. Một tiếng ngột ngạt thanh âm tại Diệp Phi trong linh hồn vang lên. Cái này một con lệ quỷ sau cùng những năng lượng kia trực tiếp bị đập nát, hóa thành vô số điểm đen tiêu tán. Lệ quỷ nếu là còn có ý thức, hắn nhất định lệ rơi đầy mặt. Tiểu tử này khí thế rõ ràng đã là suy kiệt đến cùng, hắn cái này xúc thế đã lâu một kích, hẳn là một kích thành công, làm sao lại đột nhiên bạo phát ra như thế cường đại một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này so với hắn trước đó gặp công kích đều muốn cường đại mấy lần a. Đây rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu, vẫn là tiểu tử này che giấu thực lực a. Nếu như Diệp Phi nghe được lệ quỷ không cam lòng, Diệp Phi sẽ trả lời hắn, cỗ lực lượng này tên là Sử Nam Bám Nghiệm. Ân, đúng, lực lượng này chính là như thế cường đại, ai dùng ai biết. Bạch. Diệp Phi mở mắt. Mặc dù hắn hiện tại linh hồn đã là suy yếu vô cùng, nhưng là, ánh mắt của hắn bên trong, lại là tràn ngập vô tận kích động cùng vui vẻ hào quang. Hắn thành công, hắn luyện hóa lệ quỷ, hắn còn sống. Dung hợp cái này lệ quỷ, Diệp Phi thân thể thiên phú liền được một lần chất tăng lên. Hiện tại, hắn thiên phú nếu như xuất ra đi, cái kia cũng tuyệt đối là thượng đẳng chi tư. Ầm ầm. Đột nhiên, Diệp Phi cảm giác chân khí trong thân thể như là trường giang đại hà bình thường trào lên, trong thân thể không ngừng gào thét, tứ ngược. Giang giác. Diệp Phi cảm giác một nơi nào đó bị sung mở, sau đó, hắn toàn thân tựa như là khát khô thổ địa đạt được vũ lộ thoải mái, nhanh chóng bắt đầu sinh ra biến hóa. Đột phá, ta lần nữa đột phá. Diệp Phi kinh hỉ vô cùng, hắn dung hợp cái này một con lệ quỷ, để hắn lần nữa đột phá, đi thẳng đến thuần nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Diệp Phi vì dung hợp cái này lệ quỷ, thế nhưng là hao phí không ít chân quý dược liệu, lại thêm lần này dạng này hung hiểm lịch luyện, đột phá kỳ thật cũng là bình thường. Lần này kiếm lợi lớn. Diệp Phi cảm thụ được trong thân thể cuộn trào lực lượng, chậm rãi đứng người lên, mặt mày hớn hở. Bất quá rất nhanh, nhớ tới vừa rồi suýt nữa mất mạng, Diệp Phi cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như không phải hắn về sau kia mãnh liệt Sử Nam đoán nghiệm, hắn đoán chừng liền thật treo. Đúng rồi, Tinh Hà, vừa rồi ngươi nói ta cái gì tới? Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, tìm Tinh Hà tính sổ sách. Ta đó là vì kích thích ngươi dục vọng cầu sinh, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn a? Nếu như không có ta, ngươi vừa rồi khẳng định là hồn phi phách tán, biến thành một bộ cái xác không hồn. Tinh Hà một bộ sợ Diệp Phi tìm hắn tính sổ sách tư thế. Hừ hừ, chẳng lẽ ngươi liền không thể dùng biện pháp khác? Diệp Phi lần này bị kích thích không nhẹ, cho nên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Không có cách, ngươi người này ý chí lực quá yếu, ngoại trừ cái đoán niệm này, cái khác rất khó để ngươi mạnh mẽ lên. Bày ra ngươi như thế một cái túc chủ cũng coi như ta không may. Tinh Hà một bộ ăn ngay nói thật ngữ khí. Diệp Phi. A, đúng, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhân tính hóa. Trước đó thời điểm, ngươi cũng không phải dạng này. Rất nhanh, Diệp Phi giật mình, cái này Tinh Hà, hiện tại ngữ khí hoàn toàn chính là một cái người bình thường, mà không phải trước kia một bộ hệ thống máy móc băng lãnh ngữ khí. Ta vừa mới thăng cấp. Tinh Hà nói. Thăng cấp? Thăng cấp về sau liền sẽ trở nên nhân tính hóa sao? Diệp Phi lông mày nhướng lên, Tinh Hà thăng cấp, với hắn mà nói thế nhưng là đại hảo sự. Đương nhiên, Tinh Hà nói, thăng cấp về sau, tính toán của ta năng lực tăng cường, liền có thể mô phỏng người tâm tình. Tốt ta, bất quá, về sau đừng nhắc lại nữa ta là Sử Nam sự tình. Diệp Phi lại hung tợn cảnh cáo. Kỳ thật, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Ngươi làm gì như vậy quan tâm đâu? Tinh Hà một bộ không hiểu rõ nhân loại các ngươi ý nghĩ giọng điệu. Sao có thể không quan tâm? Đây chính là nam nhân tôn nghiêm hiểu không? Diệp Phi biện hộ nói. Chương 207, dung hợp tốt ta, về sau ta tận lực không nói. Tinh Hà nói. Ừ, chờ ta lần này sau khi ra ngoài, liền rách thân Sử Nam, về sau ngươi cũng không thể nói. Diệp Phi hạ quyết tâm, muốn đánh vỡ sỉ nhục này. Ta đề nghị ngươi tốt nhất giữ lại một chút ngươi thân Sử Nam. Tinh Hà lại là một bộ vì muốn tốt cho ngươi ngữ khí. Vì cái gì? Lại bị ngươi chê cười sao? Diệp Phi chống nạnh nói. Không phải, ta vừa rồi tính toán một chút, ngươi bị ta miệng mai là lão Sử Nam thời điểm, thân thể cùng linh hồn bạo phát ra so bình thường cường đại gấp 20 lần siêu cấp năng lượng, cô năng lượng này khiến cho ngươi chuyển nguy thành an. Ngươi về sau tăng lên võ đạo, sẽ còn gặp được rất nhiều nguy hiểm, nếu là ngươi có thể bảo trì lại cái này một phần đoán nghiệm, có thể để ngươi sống sót tỷ lệ tăng lên gấp đôi. Tinh Hà nói. Diệp Phi im lặng nói, hợp lấy về sau ta liền chỉ vào cái này thân Sử Nam đánh thiên hạ thật sao? Có thể nói như vậy. Đây là ngươi bây giờ mạnh nhất vũ khí, so ngươi luyện ngục chi thuật còn muốn càng cường đại. Tinh Hà không hề nể mặt mũi đạo. Diệp Phi. Vâng. Lúc này, đông nhiên không khí sinh ra một hồi mãnh liệt nổ vang, sau đó, toàn bộ trong phòng luyện công không khí lập tức tựa như là đều ngưng động, Diệp Phi cả người thật giống như bị vây ở một khối lớn bê tông bên trong. Đây là có chuyện gì? Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn gian nan quay đầu, liền thấy Mị Thu không biết khi nào đã là bay đến giữa không trung. Hắn mái tóc dài đen nóng không gió mà bay, hướng về sau bay lên, cả người tựa như là thân ở trong nước bình thường nổi lơ lửng. Đột nhiên, Mị Thu mở to mắt, một đôi đen nhánh con ngươi tản mát ra một cỗ thực chất hắc sắc quang mang. Kia hai đạo quang mang, giống như là hai thanh lợi kiếm. Cái này, hắn là tấn thăng đến thiên cương cảnh rồi. Diệp Phi thầm nghĩ, loại này tướng bốn phía không khí đều thực chất hóa năng lực, chỉ có thể là thiên cương cảnh tụ khí thành cương. Trải qua như thế một phen dày vò, Mị Thu cũng hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt lịch luyện, ngược lại là trợ giúp hắn tấn thăng đến thiên cương cảnh. Ước chừng là vài giây đồng hồ về sau, Mị Thu kịp phản ứng mình bây giờ tình cảnh, bá một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên thân mặc dù vẫn như cũ khí thế mười phần, nhưng là loại kia không khí ngưng kết lại là đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp đại sư, Mị Thu lúc này nhìn xem Diệp Phi, đầy mắt đều là vẻ kích động. Hắn đi lên trước mấy bước, đến Diệp Phi trước mặt, thật sâu bái, nói: Diệp đại sư lớn như thế ân đại đức, Mị Thu suốt đời khó quên. Về sau Diệp đại sư nhưng có sai khiến, Mị Thu xông pha khói lửa, không chối tử. Mị Thu lúc đầu đã là chỉ còn lại mấy tháng sinh mệnh, kết quả hiện tại chẳng những là bị Diệp Phi chưa khỏi bệnh, còn đột phá đến thiên cương cảnh, hắn làm sao có thể không kích động? Hắn lần này thế nhưng là thiếu Diệp Phi một cái cự đại ân tình, ai nhân tình này, không biết bao lâu thời gian mới có thể báo xong. Đây cũng là cơ duyên của ngươi, ta bất quá là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Diệp Phi lúc này việc cần phải làm, đương nhiên chính là trang bức. Một cái thiên cương cảnh võ giả ân tình, đây chính là to lớn, Diệp Phi nhất định phải sắp xếp vào bức, để cho phần nhân tình này chứng thực xuống tới. Có dạng này một phần ân tình, về sau Diệp Phi liền có rất lớn ỷ vào. Diệp đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta liền không nói nhiều cái gì, về sau tại hạ nhưng bằng Diệp đại sư phân phó chính là. Mị Thu hít sâu một hơi, nói lần nữa. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, nói, vậy ngươi không có việc gì liền đi đi thôi, tìm một chỗ vững chắc một chút cảnh giới, ta lần này tiêu hao không nhỏ, cũng cần điều trị một chút. Vâng. Mị Thu gật gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra ba món đồ, đưa cho Diệp Phi nói, đây coi như là ta cho Diệp đại sư một bộ phận tiền xem bệnh. Diệp Phi lướt qua, phát hiện cái này ba món đồ đều mười phần không tầm thường, đều là có thể so với băng tinh vật liệu. Không hổ là thiên cương cảnh võ giả, xuất thủ chính là hào phóng. Diệp Phi cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Hắn muốn tăng lên mình, cần đại lượng tiên tài địa bảo, những này liền xem như thu, cách hắn mục tiêu cũng còn kém rất nhiều. Diệp đại sư, đây là lệnh bài của ta, về sau ngài có dặn dò gì, gọi người cầm khối này lệnh bài đi vào Tuyết Nguyệt Sơn trang truyền lời là được. Mị Thu lại lấy ra tới một tấm lệnh bài, giao cho Diệp Phi. Tốt. Diệp Phi đem khối này lệnh bài cũng cho thu vào. Đây chính là nhân tình kia. Nghe Mị Thu một hơi này, Tuyết Nguyệt Sơn trang tựa như là một cái không nghe được địa phương, chỉ là Diệp Phi giống như chưa nghe nói qua. Mị Thu cáo tử, bay thẳng lên thiên không, trong không khí vang lên một hồi âm bạo, thân thể của hắn tựa như là tốc độ siêu thanh máy bay, phá không mà đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đây chính là thiên cương cảnh võ giả năng lực, tụ khí thành cương, ngự không phi hành. Thật mạnh. Diệp Phi trong nháy mắt một hồi ghen tị, đây cơ hồ cùng siêu nhân đồng dạng. Cố gắng, ta nhất định cũng muốn đạt tới cảnh giới này, ngự không phi hành. Diệp Phi quyết định. Loại lực lượng này cảm giác, thật sự là quá làm cho người sùng bái. Diệp Phi. Lúc này, ngoài cửa Lạc Băng Vũ nhanh chóng chạy vào. Nàng nhìn thấy Mị Thu phá không mà đi, biết Diệp Phi lần này bế quan trị liệu đã kết thúc, cho nên lo lắng bật vào. Diệp Phi bế quan được vài ngày, trước đó còn như thế căn dặn nàng, nàng đều đã lo lắng phải chết. A, Băng Vũ, ta không sao, rất tốt. Diệp Phi nhìn thấy Lạc Băng Vũ tiến đến, mỉm cười. Ai, có như thế một cái đại mỹ nhân nhi ở trước mắt, lại là không thể phá thân, tốt biệt khuất ta vừa rồi người kia là thiên cương cảnh. Lạc Băng Vũ liếc bầu trời một cái, Mị Thu phá không bay đi một màn kia, còn đang rung động tâm linh của nàng. Ừ, chuẩn xác mà nói là ta giúp hắn chữa khỏi bệnh, đồng thời thuận tiện tăng lên tới thiên cương cảnh. Diệp Phi trang bức nói. A. Lạc Băng Vũ trong nháy mắt chấn kinh, mặc dù nàng đối với không phải thực lực đã là có hiểu rõ, nhưng là Diệp Phi lại là như thế nhẹ nhõm liền giúp một cái thần hồn cảnh đỉnh phong võ giả tăng lên tới thiên cương cảnh, đây là để nàng rung động thật sâu. Trợ giúp võ giả tấn thăng thiên cương cảnh, đây tuyệt đối là chỉ có lục phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể làm sự tình. Diệp Phi hiện tại đến cùng là cái gì phẩm cấp? Diệp Phi tuổi tác mới bao nhiêu lớn a, lại là liền có thực lực như vậy rồi. Đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Nhìn xem Lạc Băng Vũ loại này vẻ mặt bất khả tư nghị, Diệp Phi trong lòng vô cùng hưởng thụ. Tốt, ta đói, chúng ta cùng đi ăn một chút gì đi, hai ngày này ngươi cũng không có ăn được đi. Diệp Phi đối Lạc Băng Vũ nói. Ừm. Lạc Băng Vũ lên tiếng, cùng Diệp Phi cùng đi ăn cơm. Ăn xong bữa cơm, Diệp Phi đầu tiên là đang luyện công thất bên trong củng cố một chút cảnh giới bây giờ, vừa mới tăng lên cảnh giới, Diệp Phi muốn củng cố một chút, đồng thời, Diệp Phi cũng cần kiểm tra một chút mình dung hợp cái này một con lệ quỷ. Bạch. Diệp Phi một cái ý niệm trong đầu khởi động, sau lưng của hắn lập tức liền xuất hiện một con to lớn màu đen cái bóng. Cái này màu đen cái bóng thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người hình thái, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng lặng tại Diệp Phi sau lưng, nhìn mười phần quỷ dị. Đây chính là lệ quỷ dung hợp về sau hiệu quả. Diệp Phi lông mày nhíu lại, nói, hiện tại cái này lệ quỷ tựa hồ là trở thành ta một cái phân thân đồng dạng đồ vật. Cái này lệ quỷ là dung nhập ngươi mệnh cách bên trong, mệnh của ngươi vốn là thuộc về hư vô, trước đó ngươi vốn là dung hợp một bộ phận Lạc Băng Phong quỷ sát chi khí, hiện tại lại dung hợp cái này lệ quỷ, ngươi liền có một cái độc nhất vô nhị mệnh cách. Tinh Hà lúc này nói. Chương 208, phân thân nguyên lai là trở thành mệnh cách của ta, chẳng lẽ mệnh cách cũng có thể hiện hình sao? Diệp Phi hỏi. Dĩ nhiên không phải, mệnh cách là đại biểu một người mệnh lý, cùng loại với là một người pháp tắc. Mệnh của ngươi có thể hiện hình là bởi vì đây là hậu thiên tạo thành, đồng thời cái này lệ quỷ cũng dung hợp trở thành thuộc tính cùng thể chất một bộ phận, cho nên mới sẽ hiện hình. Tinh Hà nói. Tốt ta, chỉ là bộ dáng này có chút áp chế a. Người ta trong tiểu thuyết nhân vật chính phía sau xuất hiện cái bóng đều là cái gì rồng a, hổ a, kiếm a, nhiều uy phong a, sau lưng ta làm thứ như vậy. Diệp Phi đối với cái bóng ngoại hình hết sức không vừa lòng. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, hắn chính là của ngươi phân thân, ngươi không thích phân thân của ngươi, cũng liền nói rõ ngươi không thích chính ngươi. Loại tình huống này tại tâm lý học đã nói chính là mình đối với mình bề ngoài không hài lòng, cũng chính là tự ti. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Hắn phát hiện cái này Tinh Hà trí năng về sau 10 phần phiền phức, luôn yêu thích đối chính mình. Ta cái này phân thân có chỗ lợi gì? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Hiện tại, đương nhiên là phải thật tốt hiểu rõ một chút cái này phân thân có chỗ lợi gì. Liền xem như lại không hài lòng, cũng là con của mình mà. Thực lực ngươi bây giờ, có thể để phân thân rời đi thân thể của ngươi một khoảng cách, đưa đến điều tra tác dụng, đồng thời còn có thể có được nhất định sức chiến đấu. Đợi đến ngươi đạt đến thần hồn cảnh, phân thân có thể có được càng lớn tác dụng. Tinh Hà nói. Như thế một cái tốt. Diệp Phi lập tức lông mày nhướng lên, có cái phân thân đích thật là thoải mái. Diệp Phi khống chế cái này phân thân rời đi thân thể của mình, đi ra bên ngoài đi một vòng. Diệp Phi phát hiện, khống chế phân thân thời điểm, giống như là dùng video viễn trình thao túng, mặc dù bắt đầu có chút không quen, chậm rãi đã cảm thấy rất thoải mái. Bạch. Diệp Phi khống chế phân thân đi tới cổng, tâm niệm vừa động, phân thân lại là trực tiếp liền xuất hiện ở ngoài cửa. Có thể xuyên tường. Diệp Phi lập tức lấy làm kinh hãi. Cái này phân thân tương đương với một cái quỷ hồn, đương nhiên là có thể xuyên tường. Tinh Hà nói. Cái này xong rồi. Diệp Phi hưng phấn lên, nói, cái kia có thể ẩn thân không? Bình thường quỷ hồn cũng đều là có được ẩn thân năng lực. Đương nhiên có thể. Tinh Hà nói, bất quá, nếu là gặp được thực lực so với ngươi còn mạnh hơn võ giả, thần hồn cường đại, cũng là có thể phát giác được ngươi cái này phân thân tồn tại. Ừm, dạng này đã là rất khá. Diệp Phi nhịn không được cũng hỉ, lần này giúp cái này mỹ thu chữa bệnh, thật là kiếm lợi lớn. Diệp Phi khống chế phân thân khắp nơi tản bộ một vòng, phát hiện phân thân hiện tại nhiều lắm là cũng chính là có thể rời đi hắn đại khái 1000 mét phạm vi, càng xa hơn lại không được. Bất quá, 1000 mét phạm vi đã là có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Phi đùa ác khống chế phân thân hướng về Lạc Băng Vũ gian phòng đi đến, muốn nhìn một chút Lạc Băng Vũ bây giờ đang làm gì. Bạch. Diệp Phi phân thân đi tới cổng, nhẹ nhàng đi đến vào tới, chính là tiến vào gian phòng bên trong. Lạc Băng Vũ ở Diệp Phi trước kia cái gian phòng kia lớn nhất phòng ngủ, cái này phòng ngủ chia làm trong ngoài hai gian, bên ngoài là một cái phòng khách hết sức rộng rãi, bên trong mới là chỗ ngủ. Lén lút tiến vào bên trong, Diệp Phi cảm giác hết sức kích thích. Không biết hiện tại Lạc Băng Vũ ở bên trong làm gì, nàng có thể hay không phát hiện chính mình. Rầm rầm. Mới vừa tiến vào đến phòng ngủ bên trong, Diệp Phi chính là nghe được bên trong truyền đến một hồi tiếng nước. Diệp Phi chuyển qua cổng rèm, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp trong phòng ngủ tắm rửa trong ao, Lạc Băng Vũ không đến mảnh vải, một đầu đen nhánh tóc dài ướt sũng, ngay tại giặt quần áo dịch. Diệp Phi lập tức liền cảm giác có máu muối manh phun xu thế. Hắn làm sao cũng nghĩ đến, lại là sẽ đụng vào Lạc Băng Vũ đang tắm hình tượng. Lạc Băng Vũ đối với Diệp Phi đến, hiển nhiên là không có chút nào phát giác, vẫn như cũng là chậm rãi thanh tẩy lấy mình hoàn mỹ thân thể. Kia trắng nõn như là mỡ dê bình thường da thịt tại hơi nước làm nổi bật phía dưới, tản mát ra một cô ánh sáng dịu dịu, tràn ngập vô tận dục hoặc. Lạc Băng Vũ tắm rửa tư thế vô cùng ưu mỹ, nhẹ nhàng tướng thân thể của mình ra thịt một tấc ma sát xuống đi, thân thể mềm mại làm ra các loại độ khó cao động tác, giống như là luyện yoga. Tại dạng này độ khó cao động tác phía dưới, Lạc Băng Vũ bày biện ra một loại siêu cấp mỹ hoặc tư thái, Diệp Phi cảm giác cổ họng mình phát khô, tim phát nhiệt, bụng dưới một nơi nào đó thật giống như là muốn nổ tung. Không tự chủ, Diệp Phi tiến lên mấy bước, đến Lạc Băng Vũ bên người, theo bản năng liền muốn sờ một chút Lạc Băng Vũ. Ừm. Đưa Diệp Phi tới gần Lạc Băng Vũ bên người chỉ có 2-3 bước khoảng cách thời điểm, Lạc Băng Vũ lập tức tựa như là cảm giác được cái gì, một đôi mắt bắn ra một cô lăng lệ quan mang. Diệp Phi giật mình, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Diệp Phi có chút đắc ý quên hình, Lạc Băng Vũ linh hồn chi lực mặc dù kém xa Tít Tắp Diệp Phi, nhưng là Diệp Phi khoảng cách như vậy Lạc Băng Vũ quá gần, Lạc Băng Vũ khẳng định là cũng sẽ phát giác được. Dù sao võ giả cảm giác lực so với bình thường người nhưng là muốn cường đại quá nhiều. Là ta xuất hiện ảo giác sao? Lạc Băng Vũ thì thào nói, vừa rồi nàng đống nhiên sinh ra một cô dấu hiệu, có người ẩn nút tiến vào nàng gian phòng, đang rình coi nàng tắm rửa. Thế nhưng là gian phòng bên trong rõ ràng là không có bất cứ người nào ảnh. Xuất hiện biến cố như vậy, dù cho là không có phát hiện có người nhìn trộm, Lạc Băng Vũ cũng đình chỉ tắm rửa, mặc vào rộng lượng áo choàng tắm. Chật chật, vợ ta thật sự là xinh đẹp a. Diệp Phi nhìn xem Lạc Băng Vũ đi tắm về sau dáng vẻ, quả nhiên là tựa như hoa sen mới nở, đẹp không sao tả xiết. Ai, chẳng lẽ ta nhất định phải giữ lại thân sự nam sao? Diệp Phi trong lòng một hồi đau khổ. Ý chí của ngươi lực không tính là rất kiên cường, về sau gặp được thời điểm nguy hiểm, chỉ có thể là dựa vào cái này một cô oán niệm đến bảo mệnh, cho nên ngươi tốt nhất giữ lại thân sự nam. Nếu không ngươi thân sự nam một khi phá, tỷ lệ thành công của ngươi liền sẽ hạ xuống gấp 20 lần. Tinh Hà nói. Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, mình oán niệm chẳng lẽ liền thật nặng như vậy sao? Về sau đừng nhắc lại nữa cái đề tài này. Diệp Phi hung tợn nói. Lại không bỏ nhìn thoáng qua Lạc Băng Vũ, Diệp Phi lặng lẽ lui ra ngoài. Nếu như tiếp tục ở đây xem tiếp đi, Diệp Phi tin tưởng mình khẳng định là cầm giữ không được. Để phân thân quay trở về trong thân thể của mình, Diệp Phi lại đả tọa củng cố một chút cảnh giới, sau đó liền nhập mộng đi cùng Mặc Như Yên gặp mặt. Bạch. Diệp Phi ý niệm cùng Mặc Như Yên tương thông, Mặc Như Yên lập tức cảm thấy Diệp Phi đến. Diệp Phi, ngươi đã đến. Mặc Như Yên lần này là vẫn là tại trong tiểu viện, nhìn thấy Diệp Phi hóa xuất thân hình, lập tức tiến lên giữ chặt Diệp Phi tay, mừng rỡ kêu lên. Mặc dù nàng kéo đến tay chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là nàng vẫn là phải lôi kéo Diệp Phi tay. Rất nhanh, nàng lại bĩu môi ra, nói, Diệp Phi, ngươi vì cái gì vài ngày cũng không tới nhìn ta? Diệp Phi thấy thế, chỉ có thể ôn nhu dụ dỗ nói, khoảng thời gian này ta tiến hành một chuyện rất trọng yếu, cho nên không có thể đến xem Như Yên, Như Yên không nên tức giận. Không được, ta rất tức giận. Mặc Như Yên làm bộ sinh khí. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng biết, Diệp Phi khẳng định là có chuyện gì phải bận rộn, nhưng là, tại Diệp Phi trước mặt, nàng chính là muốn nũng nịu. Vậy ta cho Như Yên xin lỗi có được hay không? Diệp Phi cười hì hì nói, chỉ là xin lỗi không được. Mặc Như Yên con mắt chuyển động, hiện lên một vòng rảo hoạt quan mang. Chương 209, khảo hạch ổ. Tiếp Như Yên còn muốn ta làm thế nào? Diệp Phi đối với mình cái này tiểu vị hôn thê, đó là đương nhiên là ý thuận tuyệt đối. Ta muốn ngươi ngày mai theo giúp ta đi săn. Mặc Như Yên cười hì hì nói. Đi săn? Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói, các ngươi ngày mai muốn đi săn à? Đúng vậy à, ngày mai chúng ta Mặc gia tử đệ đều muốn đi Tây Lũng núi khảo hạch, ta muốn Diệp Phi ngươi theo giúp ta. Mặc Như Yên nói. Tốt, ngày mai ta bồi ngươi. Diệp Phi dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì, liền bồi cùng Mặc Như Yên cùng đi tốt. Quá tốt rồi. Mặc Như Yên lập tức kinh hỉ kêu lên, lập tức nhào vào Diệp Phi trong ngực. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Phi hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, cho nên nàng lập tức từ Diệp Phi trên thân thể xuyên qua. Mặc Như Yên lập tức cảm giác có chút ủy khuất, một đôi mắt to lạ chả chứ khóc. Đừng thương tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để thân thể ngưng tụ càng kiên cố, đến lúc đó ngươi liền có thể ôm ta. Diệp Phi an ủi. Vậy ngươi nhưng không cho gạt ta. Mặc Như Yên nghiêm túc nói. Đương nhiên, ta làm sao lại gạt ta Như Yên đâu. Diệp Phi mỉm cười nói. Lại bồi Mặc Như Yên nói chuyện phiếm hàn huyên có một giờ, Diệp Phi chính là rời đi. Tinh Hà, ta có hay không biện pháp để thân thể càng thêm ngưng thực, có thể ôm Như Yên a? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Có. Tinh Hà nói. Biện pháp gì? Diệp Phi lập tức vui mừng. Phân thân của ngươi liền có thể làm thực thể xuất hiện, ôm Mặc Như Yên. Tinh Hà nói. Cái gì? Phân thân của ta làm thực thể xuất hiện? Diệp Phi khẽ giật mình, nói, ý của ngươi là, phân thân của ta cũng có thể đi đến Mặc Như Yên bên người sao? Đương nhiên có thể, phân thân của ngươi thì tương đương với là linh hồn của ngươi, đương nhiên cũng có thể cùng một chỗ đi xuyên qua. Tinh Hà nói. Quá tốt rồi. Diệp Phi lập tức đại hỉ. Như vậy, cho dù là cách xa nhau và dặm, Diệp Phi cũng có thể mỗi ngày đều cùng Mặc Như Yên cùng một chỗ. Đợi ngày mai cho nàng một kinh hỉ. Diệp Phi thầm nghĩ, ta thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể ở bên kia dạng này hóa hình bao lâu thời gian? Diệp Phi lại hỏi Tinh Hà. Ngươi lần này dung hợp lệ quỷ, thần hồn chi lực tăng lên chí ít gấp 20 lần, đã là có thể có được thần hồn cảnh thực lực, nếu như ở bên kia hóa hình, có thể ủng hộ đại khái một canh giờ thời gian. Tinh Hà nói. Một canh giờ? Thời gian này đã rất dài ra. Diệp Phi mặt mày hớn hở. Chẳng qua nếu là ngươi ở bên kia tiến hành chiến đấu, có chỗ tiêu hao, thời gian liền sẽ biến ngắn. Tinh Hà còn nói thêm. Minh bạch. Diệp Phi gật gật đầu. Diệp Phi chuẩn bị một phen, đến ngày thứ hai thời điểm, Diệp Phi nằm ở trong phòng của mình, linh hồn thông qua khế ước liên hệ cùng Mặc Như Yên câu thông. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi trước hết cùng Mặc Như Yên tiến hành linh hồn kết nối, thông qua linh hồn cùng Mặc Như Yên trò chuyện. Nếu như là không hóa hình, chỉ là cùng Mặc Như Yên dùng linh hồn chi lực tiến hành trò chuyện, Diệp Phi thực lực bây giờ tăng thêm tụ hồn thạch hiệu quả có thể tiếp tục mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề. Như Yên, ta hiện tại trước hết tại linh hồn của ngươi bên trong cùng ngươi trò chuyện, đợi đến ngươi đến khảo hạch địa phương, ta lại cùng ngươi cùng một chỗ săn giết yêu thú. Diệp Phi đối Mạc Như Yên nói. Tốt. Mạc Như Yên vui sướng gật đầu. Sau đó, Mạc Như Yên chính là bắt đầu rời giường, rửa mặt. Diệp Phi hiện tại cùng Mạc Như Yên linh hồn tương liên, giống như là thay vào Mạc Như Yên thị giác đồng dạng, có thể nhìn thấy Mạc Như Yên gian phòng bên trong hết thảy, cũng có thể nhìn thấy Mạc Như Yên thân thể. Mạc Như Yên trên người bây giờ chỉ mặc một đầu mỏng manh tiểu y, khiết bạch vô hà thân thể như ẩn như hiện, mười phần làm người say mê. Diệp Phi lấy đệ nhất thị giác nhìn xem Mạc Như Yên thân thể, cảm giác mười phần quái dị. Tiểu nha đầu này, vậy mà đã phát dục không sai. Diệp Phi thầm nghĩ nói. Đi theo tiểu nha đầu một đường rửa mặt cách ăn mặc hoàn tất, sau đó Mạc Như Yên chính là cầm chắc trang bị, tiến về Mạc gia tử đệ địa điểm tập hợp. Diệp Phi dựa vào Mạc Như Yên tầm mắt, cũng hảo hảo quan sát một chút Mạc gia tình huống. Mạc Như Yên vừa đi, một bên cho Diệp Phi giới thiệu, để Diệp Phi trước quen thuộc trong nhà của nàng. Không hổ là đại gia tộc, nhìn kia diễn võ trường, so Tinh Võ Học Viện quy mô còn muốn đại. Diệp Phi nhìn xem Mạc gia diễn võ trường, trong lòng nhịn không được rung động. Hắn đối với tứ đại gia tộc thực lực lại có nhận thức mới. Mạc Như Yên là trong gia tộc nhị tiểu thư, địa vị vô cùng cao, vô luận là ai nhìn thấy nàng đều sẽ không mình hành lễ. Diệp Phi nhìn thấy, Mạc gia những kia tuổi trẻ thiếu niên nhìn xem Mạc Như Yên đều mang một cỗ thật sâu mê luyến. Hiển nhiên, bọn hắn đối Mạc Như Yên đều là lưu luyến si mê, chỉ là Mạc Như Yên đã là cùng thái tử có hôn ước, bọn hắn không có thể sẽ có cơ hội. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi chính là thấy được một cái cùng Mạc Như Yên tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần mỹ nữ đối diện đi tới. Cái này mỹ nữ chính là Mạc Như Yên tỷ tỷ Mạc Như Tuyết. Tỷ tỷ. Mạc Như Yên nhanh chóng tiến lên, mừng rỡ kêu lên. Ừm, Như Yên, ngươi lần này chuẩn bị xong chưa? Mạc Như Tuyết đi vào Mạc Như Yên trước người, cương chiều sờ lên Mạc Như Yên đầu, hỏi. Đều chuẩn bị xong. Mạc Như Yên nắm chặt lại quả đấm nhỏ của mình, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Ừm, khảo hạch thời điểm nhất định phải chú ý mình an toàn, biết sao? Nếu là gặp được nguy hiểm gì, ngay lập tức phát ra tín hiệu. Mạc Như Tuyết vẫn là đối Mạc Như Yên lại một phen dặn dò, tựa như là một cái lao thái bà. Được rồi, ta biết, huống chi, ta hôm nay cũng không phải ta một người, sẽ không xảy ra vấn đề rồi. Mạc Như Yên đối với Mạc Như Tuyết loại này lại nhại, hiển nhiên cũng là mười phần hưởng thụ không dậy nổi. Không phải một mình ngươi. Mạc Như Tuyết nhịn không được khẽ giật mình. A. Mạc Như Yên lập tức giật mình, nàng không cẩn thận nói lộ ra, nàng đội vàng bù lại, nói, ý của ta là, nhiều đệ tử như vậy cùng một chỗ thi luyện đâu, cũng không phải chỉ có ta một cái, sợ cái gì à? Ừm, cũng thế. Nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi cũng có thể hướng bọn hắn cầu cứu. Mạc Như Tuyết gật đầu nói. Cùng Mạc Như Tuyết ngắn ngủi tách ra, Diệp Phi hỏi Mạc Như Yên nói, tỷ tỷ ngươi bao lớn tuổi? Tỷ tỷ của ta năm nay 22 tuổi. Mạc Như Yên nói. 22 tuổi. Diệp Phi nhịn không được giật nảy cả mình. Thế nào? Mạc Như Yên không hiểu đạo. Nàng tựa như là đã đạt đến thần hồn cảnh a. 22 tuổi liền đạt tới thần hồn cảnh, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Diệp Phi nhịn không được một hồi thở dài, những đại gia tộc này tử đệ, đích thật là không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Kia là đương nhiên, tỷ tỷ của ta thế nhưng là đế đô nổi danh thiên tài đâu. Mạc Như Yên kiêu ngạo đạo. Nàng gả cho ai? Diệp Phi hỏi. Liền Mạc Như Yên đều gả cho người, Mạc Như Tuyết dạng này thiên tài thiếu nữ, khẳng định là cũng đã sớm gả người ta. Tỷ tỷ của ta không có lấy chồng. Mạc Như Yên nói. Không có lấy chồng? Cái này không khoa học a. Diệp Phi kinh ngạc nói, liền ngươi cũng đã là cùng thái tử thông gia, tỷ tỷ ngươi làm sao lại không có gả người ta đâu? Bởi vì cha ta có ý tưởng để cho ta tỷ tỷ về sau tiếp quản Mạc gia, cho nên liền không có cấp nàng gả người ta. Mạc Như Yên hì hì cười nói, bất quá truy cầu tỷ tỷ của ta người thế nhưng là vô cùng nhiều đâu. Thì ra là thế. Diệp Phi gật gật đầu, Mạc Như Tuyết dạng này thiên phú, mặc dù là nữ lưu hạng người, về sau tiếp quản Mạc gia cũng chưa hẳn là không có khả năng. 22 tuổi đạt tới thần hồn cảnh, loại này thiên phú thật sự là quá yêu nghiệt. Giống như là Trọng Văn Đình bọn hắn những người này, nhìn hiện tại là trung niên dáng vẻ, trên thực tế tuổi đều đã có 7-80 tuổi. Đến bọn hắn tu vi như vậy, tuổi thọ sẽ rất lâu, cho nên liền sẽ lộ ra tuổi trẻ. Chương 210, cường đại cha vợ trên diễn võ trường lúc này càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu tập kết, chờ đến thời gian nhất định về sau, một thân ảnh chính là lăng không mà đến diễn võ trường trên điểm tướng đài. Thiên cương cảnh. Diệp Phi lông mày nhướng lên, Mạc gia quả nhiên là có thiên cương cảnh cường giả. Chỉ là, cái này thiên cương cảnh cường giả, nhìn hết sức trẻ tuổi, nhiều lắm là hơn 30 tuổi. Đây là cha ta. Không, là chúng ta cha. Mạc Như Yên lúc này nhỏ giọng đối Diệp Phi nói. A. Diệp Phi lập tức mắt trợn tròn, cái này thiên cương cảnh võ giả lại là hắn cha vợ tương lai. Người cha vợ này cũng tuổi còn rất trẻ đi. Cha ngươi? A không, cha ta cha năm nay bao nhiêu tuổi? Diệp Phi hỏi. Cha năm nay 45 tuổi. Mạc Như Yên nói. Ta đi. Diệp Phi nhịn không được cảm khái, huyết mạch thứ này thật là khó lường a, khó trách Mạc Như Tuyết 22 tuổi liền có thể đạt tới thần hồn cảnh, nguyên lai người ta lão cha 45 tuổi liền đạt đến tiên cương cảnh. Không đúng, Mạc Như Yên cha hắn năm nay là 45 tuổi, nhưng là hắn đạt tới thiên cương cảnh, khẳng định là trước đây ít năm sự tình, nói cách khác, Mạc Như Yên cha hắn rất có thể là tại 40 tuổi trước đó liền đạt đến thiên cương cảnh. Ta đi, đây là người sao? Cha ta cha là lúc nào đạt tới thiên cương cảnh? Diệp Phi hỏi Mạc Như Yên. 39 tuổi thời điểm. Mạc Như Yên nói. Quả nhiên. Diệp Phi thở dài một cái, hắn hiện tại thật muốn lên tiến đến cho Mạc Như Yên lao cha kiểm tra một chút, đến cùng là cái gì siêu cấp thể chất. Diệp Phi đoán chừng, loại thể chất này, so Lý Gia Thành bạch hổ huyết mạch đều không kém là bao nhiêu. Xem ra, Mạc Như Yên lão cha có thể lên làm Mạc gia dạng này một đại gia tộc gia chủ, cũng không phải dựa vào kế thừa, mà là dựa vào thực sự thực lực. Cha ta cha tên gọi là gì a? Diệp Phi hỏi. Cha ta cha gọi là Mạc Vân. Mạc Như Yên nói. Tên rất hay. Diệp Phi khen một tiếng, cái tên này thật là rất phù hợp Mạc Vân. Mạc Vân hiện tại lên này, đơn giản chính là giảng một chút cổ vũ, để trong gia tộc đám tử đệ cả đám đều anh dũng giành trước, có thể tại trong khảo hạch lấy được thành tích tốt, vì gia tộc làm vẻ vang. Nghe cha ta ý tứ này, lần khảo hạch này không chỉ là Mạc gia, hẳn là còn có gia tộc khác tham dự sao? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên, tứ đại gia tộc khảo hạch từ trước đều là cùng một chỗ, dạng này mới có thể tranh một cái thắng thua. Mạc Như Yên nói. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phi gật gật đầu, tứ đại gia tộc làm đế đô, cũng là toàn bộ Tử Hồng Đế quốc thế lực lớn nhất, khẳng định là sẽ không thiếu minh tranh ám đấu, khảo hạch này đúng lúc là tứ đại gia tộc tranh đấu một loại thủ đoạn, xem ai nhà con cháu thiếu niên thiên phú càng thêm đột xuất. Cha ta lúc còn trẻ khẳng định là rất làm náo động a. Diệp Phi hỏi. Đương nhiên, năm đó cha ta cha tham gia khảo hạch thời điểm, cái khác tam đại gia tộc cũng chỉ có thể tranh đoạt thứ hai. Mạc Như Yên tự hào đạo. Diệp Phi đối điểm này không chút nghi ngờ. Mạc Vân tư chất như vậy, tại người đồng lứa bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cũng không lâu lắm, Mạc Vân nói chuyện hoàn tất, Mạc gia đám tử đệ chính là trùng trùng điệp điệp bắt đầu lao tới Tây Lũng núi. Bùng một tiếng không khí bạo minh, không khí phát ra một tiếng bén nhọn âm rít gào, sau đó một bóng người đã là đến Mạc Như Yên trước người, chính là Mạc Vân. "Ta đi." Diệp Phi nhìn thấy Mạc Vân đến chỗ gần, nhịn không được tê một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn từ đằng xa vẫn không cảm giác được đến cái gì, cái này Mạc Vân đến chỗ gần, Diệp Phi cẩn thận chu đáo chính là phát hiện, Mạc Vân tướng mạo thật sự là quá anh tuấn. Mạc Vân dáng người cao gầy, có hơn 1m8, người mặc màu đen tu thân trường bào, đem hắn hoàn mỹ dáng người phát họa thon dài mà góc cạnh rõ ràng. Cả người hắn đứng ở nơi đó, giống như là một tòa pho tượng. Mạc Vân gương mặt 10 phần tuấn mỹ, làn da trắng nõn, giống như quan ngọc, môi hồng răng trắng, mặt như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt càng là thâm thúy giống như vũ trụ tinh hà, tràn ngập thần bí cảm giác. Diệp Phi liền xem như một đại nam nhân, lúc này nhìn thấy Mạc Vân, cũng nhịn không được cảm thấy một hồi nhịp tim. Trên thế giới này, tại sao có thể có tuấn mỹ như vậy nam nhân? So sánh tới nói, Diệp Phi dung mạo tại Mạc Vân trước mặt liền hoàn toàn thua chị em, căn bản so đều không so được. Yên Nhi, lần khảo hạch này có lòng tin sao? Mạc Vân nhìn xem Mạc Như Yên, thâm thúy trong mắt cũng là tràn đầy vô tận cương triều. Diệp Phi hiện tại xem như minh bạch Mạc Như Yên trong gia tộc địa vị, đây tuyệt đối là bưng lấy sợ ngã, ngập lấy sợ hóa công chúa a có. Mạc Như Yên giơ lên nắm tay nhỏ, 10 phần tự tin mà nói, ta lần này nhất định sẽ lấy được thành tích tốt, nhất định có thể tiến vào 10 hàng đầu. Ha ha. Mạc Vân nhìn thấy Mạc Như Yên khả ái như thế dáng vẻ, phát ra một hồi cười to, sau đó cương triều sờ lên Mạc Như Yên đầu, nói, không cần trước 10, ngươi chỉ cần hết sức liền tốt. Trọng yếu nhất chính là phải chú ý an toàn, nếu là gặp được nguy hiểm, ngay lập tức phát tín hiệu, biết sao? Biết cha. Mạc Như Yên một mặt bất mãn dáng vẻ, nói, ngươi cùng tỷ tỷ làm sao luôn lấy ta làm tiểu hải tử? Ta đều đã trưởng thành. Ha ha. Là, ta Yên Nhi đã là trưởng thành. Mạc Vân lại là một hồi cười ha ha. Như Yên, cha ta. Dáng dấp làm sao cay a xoái. Mạc Vân sau khi đi, Diệp Phi hỏi Mạc Như Yên. Hi hi, cha trời sinh chính là đẹp trai như vậy à, cha lúc còn trẻ, thế nhưng là được xưng là Tử Hồng Đế quốc đệ nhất mỹ nam từ đâu, không biết bị nhiều ít mỹ nữ truy cầu. Đương nhiên, ngay tại lúc này cũng có thật nhiều mỹ nữ trăm phương ngàn kế muốn gả cho cha đâu. Mạc Như Yên tự hào nói. Ai? Diệp Phi nhịn không được thở dài, hắn chợt phát hiện, mình khoảng cách cưới Mạc Như Yên khoảng cách lại xa một chút. Cha vợ trưởng thành dạng này, đối tương lai cô gia yêu cầu khẳng định cũng là sẽ cao hơn, Diệp Phi cái này tướng mạo, đoán chừng là không vào được Mạc Vân mắt. Như vậy, Diệp Phi cũng chỉ có thể lại từ phương diện khác để đền bù. Tinh Hà, ta cưới Mạc Như Yên tỷ lệ có phải là lại thấp xuống một chút? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Ừm, thấp xuống gấp 20 lần. Tinh Hà nói. Diệp Phi, hợp lấy ta lần này cựu tử nhất sinh dung hợp lệ quỷ khí lực đều uổng phí đúng không? Diệp Phi cực độ im lặng. Nghiên tính và tính, không có tính tới mình có như thế một cái anh tuấn không tưởng nổi cha vợ a nén bi thương. Tinh Hà chỉ nói hai chữ, Diệp Phi cảm giác mình giống như lại bị bổ một đao. Mạc Vân rời đi, Mạc Như Yên tự đi tìm kiếm tọa kỵ của mình, sau đó cùng Mạc gia đại đội cùng một chỗ tiến về Tây Lũng núi tiến hành khảo hạch. Mạc Như Yên tọa kỵ là một con 10 phần chân quý độc giác thú. Cái này độc giác thú toàn thân trắng như tuyết, không có một tia cái khác nhan sắc. Độc giác thú ngoại hình nhìn xem có chút giống là bạch mã, nhưng là trên đỉnh đầu có một cái màu trắng độc giác. Đồng thời, độc giác thú rơi xương sườn, còn một cặp tuyết trắng cánh. Chỉ là, tựa hồ là cái này độc giác thú tuổi còn nhỏ nguyên nhân, cho nên cái này một đôi cánh cũng còn cực kỳ nhỏ bé, nhìn chính là một đôi cánh thịt, căn bản không có biện pháp phi hành. Ta đi, cái này độc giác thú, không biết được giá trị bao nhiêu. Diệp Phi nhịn không được lại hít một hơi. Hắn hiện tại rốt cục biết cái gì gọi là hảo. Mình có một con xích kim liệt hổ, Diệp Phi liền đã cảm thấy phong cách không được, kết quả người ta có dạng này một con tương lai có thể bay đi độc giác thú. Nếu như đem Diệp Phi liệt hổ so sánh là hâm mơ, như vậy Mạc Như Yên độc giác thú chính là máy bay tư nhân, hơn nữa còn là tốc độ siêu thanh máy bay tư nhân. Cái này hoàn toàn liền không có khả năng so sánh A. Chương 211, tứ đại gia tộc Tinh Hà, ta cỡ Như Yên tỷ lệ có phải là lại thấp xuống một chút? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Con tốt, cái này tại tính toán của ta bên trong. Tinh Hà nói. Diệp Phi nghe được Tinh Hà nói như vậy, mới thở dài một hơi. Bất quá, nói đến tướng mạo của ngươi đích thật là áp chế một chút, cùng Mạc Như Yên đứng chung một chỗ thấy thế nào làm sao giống như là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Tinh Hà còn nói thêm. Diệp Phi, Tinh Hà gia hỏa này hiện tại làm sao như thế Tinh Hà đã kích mình? Ngươi thật là ta kim thủ chỉ sao? Bất quá không quan hệ, tướng mạo loại vật này là có thể cải biến, về sau ngươi tìm cơ hội tìm tới một chút vật liệu, đem tướng mạo hơi đổi một chút, liền sẽ không lộ ra như vậy áp chế. Tinh Hà lại nói, tướng mạo có thể sửa đổi. Đúng à, ta tu luyện thần ngục luyện thể quyết về sau, tướng mạo đích thật là liền so trước kia cải biến rất nhiều à. Diệp Phi hai mắt tỏa sáng, lại cao hứng. Ai, ta làm sao lại tuyển ngươi như thế một cái túc chủ, trước kia ta túc chủ đây chính là chí ít đều là Mặc Vân cấp bậc. Tinh Hà lại thở dài nói, Diệp Phi, hợp lấy ngươi đi theo ta để ngươi chịu ủy khuất, mười phần thật xin lỗi. A Mặc Như Yên cưới lên độc giác thú, nhàn nhã đi theo tại Mặc gia tử đệ trong đám người, đi ngang qua đế đô phồn hoa nhất đường đi, bốn phía người vây xem nhìn thấy Mặc Như Yên, đều là trong mắt lóe lên nửa đêm tinh tinh bình thường quan mang, si ngốc nhìn qua. Đây chính là Mặc gia nhị tiểu thư sao? Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành à, hiện tại mới 12 tuổi cũng đã là dạng này, trưởng thành còn cao đến đâu à? Ta cảm thấy về sau nhị tiểu thư dung mạo sẽ so đại tiểu thư còn muốn cao thêm một bậc. Nếu là ta có thể cưới được nhị tiểu thư liền tốt, liền xem như giảm thọ 20 năm cũng nguyện ý. Xuyệt, ngươi muốn chết à? Nhị tiểu thư thế nhưng là tương lai thái tử phi, nói như ngươi vậy không sợ rơi đầu à? Thật nhiều người nhớ thương vợ ta à, áp lực như núi à? Diệp Phi nhìn xem những người kia nhìn Mặc Như Yên như si giống như say ánh mắt, nhịn không được cảm thấy áp lực. Cho nên ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên, nếu không bà lão này khẳng định là gà bay trứng mỡ. Tinh Hà nói. Cần ngươi nói sao? Chẳng lẽ ta không có nắm chặt thời gian sao? Diệp Phi nói. Đương nhiên còn chưa đủ, ngươi còn có tâm tư suy nghĩ bài trừ thân xử nam, xem như nắm chặt thời gian sao? Tinh Hà hỏi ngược lại. Diệp Phi. Diệp Phi phát hiện, hắn mỗi lần bị Tinh Hà đuổi, đều là không phản bắt được. Ra đế đô, một người đi đường hướng về Tây Lũng núi mà đi. Mặc dù đám người tốc độ không chậm, nhưng là cũng là đến lúc buổi tối mới đến Tây Lũng núi. Bởi vì Tây Lũng núi khoảng cách đế đô khoảng cách cũng không phải là rất gần. Trên đường đi, Mặc Như Yên vừa đi vừa cùng Diệp Phi nói chuyện phiếm, mười phần vui sướng. Nàng cảm thấy đây là nàng xuất sinh đến nay vui sướng nhất một ngày. Diệp Phi cảm nhận được Mặc Như Yên cảm xúc, trong lòng càng kiên định, nhất định phải mau chóng đem Mặc Như Yên cho danh chính ngôn thuận lấy về. Tại Tây Lũng núi chân núi lâm doanh, Mặc Như Yên lập tức không an phận chạy khắp nơi, sau đó cho Diệp Phi giới thiệu Tây Lũng núi tình huống bên này. Tây Lũng núi là Tử Hồng Đế quốc một đầu trọng yếu dãy núi bí điển dãy núi một bộ phận, cất giấu trong đó rất nhiều yêu thú, thường xuyên sẽ ra ngoài tập kích nhân loại thôn trang. Đế quốc ban bố rất nhiều khen thưởng, cổ vũ võ giả đến nơi đây săn giết yêu thú, lấy làm dịu bình dân áp lực. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Tây Lũng núi biến thành tứ đại gia tộc khảo hạch đệ tử nơi trốn, lấy săn giết yêu thú số lượng đến khảo hạch gia tộc tử đệ thực lực. Võ chi nhất đạo, cảnh giới, công pháp trở cố nhiên là bắt mắt nhất cân nhắc tiêu chuẩn, nhưng là thực chiến mới là kiểm nghiệm hết thảy tiêu chuẩn cơ bản. Ngươi liền xem như cảnh giới lại cao, nếu là trong thực chiến bị thua, cái kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên bất kỳ một gia tộc nào tại bồi dưỡng tử đệ thời điểm, đối thực chiến đều là vô cùng coi trọng. Săn giết yêu thú chính là kiểm nghiệm thi triển, tăng lên con cháu thiếu niên kinh nghiệm thủ đoạn tốt nhất. Hiện tại thời gian đã là trạm vào tối, khảo hạch khẳng định là đến ngày mai mới có thể cử hành. Mặc ra đám tử đệ thừa dịp lúc này cũng bắt đầu kiểm tra mình trang bị, đồng thời liên lạc ngày mai cùng một chỗ tiến vào dãy núi đồng đội. Một người đi vào, cuối cùng sẽ nguy hiểm càng lớn, một đám người tổ đội, nguy hiểm liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Mặc Như Yên là trời sinh nhạc thiên phái, đối với mấy cái này sự tình không chút nào để bụng, mang theo Diệp Phi khắp nơi loạn đi dạo, chơi chính là quên cả trời đất. Mặc Như Yên từ nhỏ đến lớn đều là bị che chở tại trong lòng bàn tay, cơ hồ không có bất luận cái gì phiền não, như vậy ngây thơ đơn thuần, cái gì cũng không đi nghĩ. A, bên kia là cổ gia người. Cưới độc giác thú chạy khắp nơi trong chốc lát, đột nhiên phía trước lại có một chi đội ngũ nhanh chóng đi vào, tướng một mảng lớn khu vực đều cho hoàn toàn chiếm cứ. Cổ gia a. Diệp Phi nhìn xem cái này đại gia tộc, nhịn không được nghĩ đến, cái kia Cổ Thu Bình chính là cổ gia tử đệ. Đế đô hai gia tộc khác là cái gì? Diệp Phi hỏi Mặc Như Yên. Hai gia tộc khác theo thứ tự là Lục gia cùng Hạ gia. Mặc Như Yên nói, loại này khảo hạch, tứ đại gia tộc ở giữa tử đệ, bình thường có thể hay không sinh ra xung đột? Diệp Phi hỏi Mặc Như Yên. Đương nhiên sẽ. Mặc Như Yên nói, mặc dù tứ đại gia tộc nhìn mặt ngoài đều là có quan hệ hợp tác, có chút giữa gia tộc thậm chí là có thông gia, nhưng là, từ trên bản chất nói, tứ đại gia tộc là lợi ích tranh đấu quan hệ, cho nên lẫn nhau ở giữa sẽ có rất nhiều ma sát. Tại lúc khảo hạch, từng cái giữa gia tộc tử đệ phát sinh xung đột đẫm máu, đều là rất bình thường, thậm chí có thể là sẽ chết người. Vậy ngày mai chúng ta phải chú ý một chút. Diệp Phi nói. Diệp Phi ngươi không cần lo lắng à, mặc dù tứ đại gia tộc tử đệ ở giữa sẽ phát sinh xung đột, nhưng là bọn hắn sẽ không động thủ với ta rồi. Mặc Như Yên một bộ giọng buông lòng nói. Ồ, vì cái gì? Diệp Phi hỏi. Bởi vì bọn hắn cũng không dám có ý đồ với ta. Kỳ hỉ. Nếu như bị cha ta biết, kết quả của bọn hắn thế nhưng là sẽ phi thường thê thảm nha. Mặc Như Yên cười hì hì nói, lúc trước Lục gia Lục Văn Nguyên tại trên đường cái đùa giỡn ta một chút, sau đó liền trực tiếp bị cha ta cho xông vào Lục gia đánh gãy Lục Văn Nguyên hai đầu cánh tay, còn để hắn nằm trên giường 3 tháng. Xông vào Lục gia đánh gãy hai đầu cánh tay. Diệp Phi giật nảy mình, nói, cha ta rất lớn mật, chẳng lẽ liền không sợ gây nên Mặc gia cùng Lục gia ở giữa đại chiến? Kỳ hỉ. Những chuyện khác, cha có thể không so đo, nhưng là, chỉ cần là dính đến ta, cha cái gì cũng không biết bận tâm, cho nên, tại đế đô không người nào dám có ý đồ với ta. Mặc Như Yên cười hì hì nói. Diệp Phi khỏe miệng nhịn không được kéo ra, nói, nếu để cho cha ta biết ngươi cùng ta quan hệ, hắn có thể hay không đánh chết ta? Ừm, khẳng định sẽ. Mặc Như Yên nghiêm túc nói. Diệp Phi, bất quá ngươi an tâm à, ta chắc chắn sẽ không để cha đánh chết ngươi, ngươi thế nhưng là phu quân của ta đâu. Mặc Như Yên vừa cười an ủi. Hô, Diệp Phi nếu như lúc này thực thể ở đây, khẳng định phải lau lau mồ hôi, có dạng này một cái cha vợ, áp lực như núi ai nhắc nhở, ngươi cưới Mặc Như Yên tỷ lệ lần nữa hạ xuống gấp 10. Tinh Hà nhắc nhở. Diệp Phi, lúc buổi tối, Diệp Phi để Mặc Như Yên nằm ngủ, sau đó hắn đi về nghỉ một chút, ngày thứ hai lại đến buổi Mặc Như Yên đi khảo hạch. Diệp Phi trở về tu luyện một lần về sau đó mới ngủ. Chương 212, hoàng đế cùng thái tử hiện tại, Diệp Phi cảm giác mình trở nên càng cần cù một chút, bởi vì chân thực hiểu rõ đến Mặc gia tình huống, Diệp Phi cảm nhận được càng lớn áp lực. Lúc trước hắn cho là mình hiện tại đã coi như là rất biến thái, nhưng là không nghĩ tới, Mặc Như Yên cha của hắn càng biến thái, mình bây giờ điểm ấy tiền vốn, người ta căn bản làm ý mắt cũng sẽ không nhấc một chút. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi tiếp tục cùng Mặc Như Yên linh hồn kết nối, sau đó cùng đi Mặc Như Yên đi khảo hạch. Lần này, Diệp Phi đến thời gian hơi chậm một chút, dạng này chủ yếu là vì để tránh cho nhìn thấy Mặc Như Yên thay quần áo chờ mẫn cảm hình tượng. Mặc dù Mặc Như Yên đã là Diệp Phi vị hôn thê, nhưng là Mặc Như Yên dù sao còn chưa trưởng thành, Diệp Phi dạng này nhìn trộm Mặc Như Yên thân thể, thật sự là có chút hèn hạ. Diệp Phi đi vào thời điểm, Mặc gia tử đệ đều đã là tập kết hoàn tất, nhưng lại còn chưa có bắt đầu tiến hành khảo hạch. Như Yên, làm sao còn chưa có bắt đầu tiến hành khảo hạch? Diệp Phi hỏi Mặc Như Yên. Còn phải đợi một người đến. Mặc Như Yên nói. Ai? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên là hoàng đế bệ hạ. Mặc Như Yên nói. Diệp Phi. Tiến vào Mặc Như Yên vòng tròn, Diệp Phi chợt phát hiện, chính mình là một cái dế núi. Cái kia. Diệp Phi nói, hoàng đế cũng muốn tới sao? Đương nhiên, tứ đại gia tộc thế nhưng là đế quốc nhất cường đại bốn chi thế lực, hoàng đế đương nhiên là đến coi trọng. Mặc Như Yên nói. Hoàng đế là tới làm trọng tại sao? Diệp Phi hỏi. Cũng như thế, bởi vì mỗi lần tứ đại gia tộc khảo hạch, đều khó tránh khỏi là sẽ sinh ra một chút xung đột, có đôi khi có thể sẽ dẫn phát tương đối lớn vấn đề, liền phải từ hoàng đế bệ hạ tới giải quyết. Mặc Như Yên nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy phía trước cầm ầm một hồi vang, sau đó một chi đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi chính là nhìn thấy một chi tinh nhuệ kỵ binh tọa hạ thống nhất liệt hổ tọa kỵ nhanh chóng chạy tới. Cái này bệ hạ dũng tướng quân. Mặc Như Yên nhìn xem dũng tướng quân khí thế, hai mắt sáng tỏ, tràn đầy sùng bái. Dũng tướng quân. Diệp Phi ngưng thần nhìn lại, nhìn xem cái này một chi chỉnh tề có làm quân đội, nhịn không được rung động. Cái này một chi quân đội, mỗi một tên lính thực lực đều đạt đến thuần nguyên cảnh, tọa hạ đều là một đã ngoài ngàn năm thực lực liệt hổ, số lượng tổng cộng có 3.000 tả hữu. Cái này nếu là xuất hiện trên chiến trường, có thể đưa đến cải biến chiến cuộc tác dụng cực lớn. Tại dũng tướng quân đằng sau là một con to lớn voi. Cái này voi độ cao chí ít có 5-6 mét, voi thân thể giống như là lấp kín tường thành. Mỗi di chuyển một bước, mặt đất đều là sẽ phát ra một hồi mãnh liệt run rẩy, thật giống như là muốn phát sinh địa chấn. Ta đi, cái này cự tượng chí ít có 3.000 năm tu vi đi. Diệp Phi rung động nói. Ừm, đây là voi ma mút, là bị hoàng đế bệ hạ thuần phục thượng cổ thần thú. Mặc Như Yên nói. Thượng cổ thần thú. Diệp Phi hít một hơi thật sâu, thủ bút thật lớn. Ngươi chính là muốn gả cho con của hắn. Diệp Phi hỏi. Ta mới sẽ không gả cho hắn cái kia thái tử đâu. Mặc Như Yên cau mũi một cái nói. Ta cảm giác cưới Như Yên tỷ lệ lại thấp xuống. Diệp Phi đối Tinh Hà nói. Dù sao đã thấp rất nhiều, ngươi cũng không cần quan tâm lại thấp một điểm, nợ quá nhiều không lo. Tinh Hà trấn an Diệp Phi. Nhưng là Diệp Phi làm sao nghe làm sao giống như là đang đả kích chính mình. Cũng không lâu lắm, dũng tướng quân cùng cự tượng đi tới phụ cận. Tại cự tượng phần lưng, có một cái cự đại không trung lâu cát, lúc này, lầu cát phía trước đại môn mở ra, một đạo người mặc kim hoàng sắc bảo phục thân ảnh từ bên trong đi tới. Đây là một cái nhìn 10 phần bề ngoài xấu xí nam nhân, đại khái chỉ có 1m7 thân cao, thoáng có chút mập mạp, một trương mặt tròn làn da rất đen, nếu như không phải trên đầu mang theo gương miệng, Diệp Phi sẽ cho là hắn là cái nào công trường bán cơm hộ. Nhưng là, chính là cái này nam nhân, chính là toàn bộ Tử Hồng Đế quốc hoàng đế, Lôi Quân. Hoàng đế bệ hạ và tuế. Hiện trường tứ đại gia tộc tất cả mọi người lập tức cùng một chỗ quỳ lệ hành lễ. Miễn lễ. Lôi Quân chậm rãi giơ tay lên một cái, làm cho tất cả mọi người, sau đó nói một chút đường hoàng lời nói khách sáo. Đối với những này lời nói khách sáo, Diệp Phi không có hứng thú gì, cũng không có cẩn thận đi nghe. Diệp Phi cảm thấy hứng thú chính là tại Lôi Quân bên người, có một thiếu niên 15-16 tuổi. Thiếu niên này dáng người thon dài, một đầu tóc vàng, mặt mũi tràn đầy đều viết kiệt ngạo bất tuần. Đối với thiếu niên này, Diệp Phi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn khẳng định chính là thái tử, Lôi Tử Minh. Diệp Phi hiện tại đã biết rõ vì cái gì Mặc Như Yên không thích cái này thái tử bộ dáng, xem xét chính là loại kia ỷ vào thân phận của mình tốn ngay cả mình họ gì đều không biết đến loại hình. Loại người này nếu là có người thích mới là lạ chứ. Lôi Quân lại nói tiếp một chút đường hoàng về sau, chính là vung tay lên, khảo hạch bắt đầu. Lập tức, tứ đại gia tộc tử đệ từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ hướng về Tây Lũng núi bên trong chen chúc mà đi, săn giết yêu thú. Mặc Như Yên cũng đi theo trong đám người hướng về bên trong chạy như bay. Như Yên, nhớ kỹ, không thể cậy mạnh, nếu là gặp được nguy hiểm, liền tranh thủ thời gian phát tín hiệu. Mặc Như Tuyết thanh âm từ phía sau truyền đến. Biết. Mặc Như Yên cũng không quay đầu lại lớn tiếng đáp. Mặc Như Tuyết lại là cũng không có tham gia lần này khảo hạch, bởi vì Mặc Như Tuyết thực lực đã là đạt đến thần hồn cảnh, nếu là nàng tham gia khảo hạch, như vậy liền đối những người khác quá không công bằng. Điều quy tắc này ban đầu là dùng đến hạn chế Mặc Như Tuyết lao cha Mặc Vân, hiện tại điều quy tắc này di chuyển tới Mặc Như Tuyết trên thân. Nhưng là cái khác tứ đại gia tộc mỗi cái tử đệ đều hy vọng bị điều quy tắc này hạn chế. Bởi vì có thể bị điều quy tắc này hạn chế, mới nói rõ ngươi là xa xa áp đảo những người khác phía trên. Như Yên, Như Tuyết tỷ tỷ để ngươi cùng chúng ta mấy cái cùng một chỗ tổ đội. Mặc Như Yên vừa mới chạy vội đi vào không bao lâu, mấy thân ảnh chính là đi tới Mặc Như Yên bên người. Cái này mấy thân ảnh, toàn bộ đều là Mặc gia thiếu niên tuấn kiệt, mỗi một cái đều là thân thủ bất phàm. Mặc Như Yên thấy thế, lập tức miệng nhỏ lẩm bẩm, nói: "Ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội." Như Yên, đây là Như Tuyết tỷ tỷ bàn giao, ngươi lần thứ nhất săn giết yêu thú, mấy người chúng ta cùng một chỗ, có thể cam đoan an toàn của ngươi, cũng có thể chỉ điểm ngươi. Trong đó một cái tên là Mặc Tử Hằng thiếu niên nói: "Vậy các ngươi lúc trở về liền nói cho chị ta biết, ta cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội, nhưng là đằng sau đi rời ra là được rồi." Mặc Như Yên hét lên miệng nhỏ, nói: "Nàng hôm nay tới đây, nhưng là muốn cùng Diệp Phi tiến hành hẹn hò, nếu như bị mấy tên này có lên, hẹn hò chẳng phải là liền ngâm nước nóng rồi. Như vậy sao được, nếu như bị Như Tuyết tỷ tỷ biết, chúng ta khẳng định chịu không nổi." Mấy người thiếu niên đều là một mặt cười khổ. Bọn hắn ngay từ đầu liền biết, đây không phải một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Mặc Như Yên cái này tiểu công chúa, cứng rắn khẳng định không được, mềm cũng không được, thật sự là để cho người ta đau đầu. "Hừ, nếu như các ngươi lại dây dưa ta, ta liền nói cho cha, nói các ngươi phi lễ ta." Mặc Như Yên gặp mấy tên này vẫn là dây dưa không rõ, chỉ có thể là phát động đòn sát thủ. "A." Mặc Tử Hằng mấy người lập tức giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau, nếu là Mặc Như Yên thật làm như vậy mấy người bọn hắn có thể vì mình chuẩn bị hậu sự. Tại đế đô ai không biết, Mặc Vân đối Mặc Như Yên sủng ái nhất, nếu ai dám hơi khi dễ Mặc Như Yên, Mặc Vân mặc kệ đối phương có cái gì bối cảnh, đều sẽ trực tiếp tới cửa đi để tên kia hối hận làm qua chuyện này. "Hừ, ta hiện tại đi, các ngươi tốt nhất đừng đi theo, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí." Mặc Như Yên nói, triển khai thân hình, nhanh chóng hướng về một chỗ trong rừng rậm mà tới. Chương 213, hương phấn làm sao bây giờ? Mấy người thiếu niên đều là một mặt bất đắc dĩ. "Như Yên tâm địa thiện lương, sẽ không như vậy hại chúng ta vẫn là đuổi theo đi, đại tiểu thư thủ đoạn thế nhưng là thật không tốt ngăn cản." Mặc Tử Hằng thở dài một cái, từ phía sau đuổi theo. "Ai, thật sự là phiền phức, Diệp Phi, làm sao bây giờ a?" Mặc Như Yên nhìn xem những người này vẫn là từ phía sau theo sau, lập tức một mặt không cao hứng. "Ngươi một hồi tìm một chỗ trốn đi, sau đó ta đem bọn hắn dẫn ra." Diệp Phi nói. "Ngươi làm sao đem bọn hắn dẫn ra a?" Mặc Như Yên nói, "Ngươi bây giờ chính là một đạo thần hồn a. Chính là bởi vì ta là thần hồn, cho nên ta có thể thiên biến vạn hóa, ta tạm thời biến ảo thành ngươi bộ dáng liền có thể đem bọn hắn dẫn ra." Diệp Phi nói. Đây là Diệp Phi vừa mới thông qua tinh hà biết được thần hồn kỹ năng mới. "Thật sao? Quá tốt rồi." Mặc Như Yên lập tức đại hỉ. Rất nhanh, Mặc Như Yên chính là phát hiện phía trước có một cái tuyệt hảo ẩn tàng địa điểm. Bạch. Mặc Như Yên thân pháp rất nhanh, lập tức liền lẹn đến kia một chỗ thấp bé đại thụ trong động quật. Theo Mặc Như Yên đi vào, một đạo màu đen cái bóng từ Mặc Như Yên trên thân bay ra ngoài. Đạo này màu đen cái bóng một hồi lắc lư, chậm rãi tạo thành một cái cùng Mặc Như Yên rất giống hư ảnh hình tượng. Chỉ là, cái này hư ảnh nhìn mười phần phiêu hốt, cũng không ổn định. Diệp Phi hiện tại đối với linh hồn này hóa hình, còn không phải nắm giữ như vậy thuần thục. Dạng này đoán chừng cũng đủ rồi. Diệp Phi nhìn xem đằng sau Mặc Tử Hằng đám người đuổi theo tới, thân thể nhảy lên, liền hướng về phía trước lướt tới. Mặc Tử Hằng bọn hắn không có chút nào dự liệu được nơi này sẽ có một người giả mạo Mặc Như Yên, nhìn xem thân ảnh đồng dạng, liền lập tức đuổi theo. Diệp Phi là thông qua Mặc Như Yên bản mệnh tinh thạch lại tới đây, cho nên cũng không thể cùng Mặc Như Yên rời đi quá xa khoảng cách, cho nên hắn tại lướt ra ngoài ước chừng là có 1000m khoảng cách về sau, chính là tiến vào ẩn thân trạng thái. Mặc Tử Hằng bọn hắn không biết tình huống, tiếp tục đuổi xuống dưới. Diệp Phi về tới Mặc Như Yên bên người, kéo Mặc Như Yên tay nhỏ nói: "Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác đi săn." Mặc Như Yên mừng rỡ kéo lại Diệp Phi tay, nhún nhảy một cái đi theo Diệp Phi hướng về phía trước đi. "A." Mới vừa đi ra không bao xa, Mặc Như Yên bỗng nhiên ngơ ngẩn, nói: "Diệp Phi, chuyện gì xảy ra? Ta có thể nắm chặt tay của ngươi rồi." "Hắc hắc, đây là ta cho ngươi kinh hỉ, ta vừa mới nghiên cứu truyền đến một loại phương pháp có thể để cho ta linh hồn ngừng tụ thực thể, như vậy, ngươi liền có thể cảm giác được ta." Diệp Phi cười hắc hắc nói: "Quá tốt rồi." Mặc Như Yên vui mừng quá đỗi, lập tức nhào vào Diệp Phi trong ngực. Diệp Phi nhẹ nhàng vuốt ve Mặc Như Yên tóc, nói: "Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, nếu để cho người phát hiện, có thể là sẽ có phiền phức." Mặc Như Yên trước đó cũng đã có nói, nếu là Mặc Vân biết Diệp Phi tồn tại, khẳng định là sẽ đem Diệp Phi cho đánh chết. "Ừm, tốt." Mặc Như Yên gật gật đầu, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ rời đi trước nơi đó. "Như Yên, tu vi của ngươi lại là đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng." Diệp Phi cảm thụ được Mặc Như Yên khí tức trên thân, đột nhiên khẽ giật mình. Trước đó thời điểm, Diệp Phi cũng không có tra xét rõ ràng Mặc Như Yên cảnh giới, hiện tại hắn mệnh hồn xuyên qua đến, lập tức liền phát giác Mặc Như Yên chân thực thực lực. "Đúng vậy à, gần nhất tốc độ tu luyện của ta đều chậm thật nhiều đâu, thời điểm trước kia 1 năm liền có thể đột phá mấy cảnh giới, hiện tại 1 năm mới đột phá 2 cái cảnh giới." Mặc Như Yên hơi có chút buồn bực nói. Diệp Phi trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Mặc Như Yên mới 12 tuổi à, liền đạt đến thuần nguyên cảnh ngũ trọng, hắn tu luyện thời gian dài như vậy, hiện tại cũng mới chỉ là thuần nguyên cảnh ngũ trọng mà thôi, à đây chính là trong truyền thuyết nhà khác tu luyện. Nhà khác tu luyện đều là dễ dàng như vậy sao? Ăn cơm đi ngủ ngẩn người sau đó không hiểu thấu liền thăng cấp. Thật không biết nếu để cho Mặc Như Yên loại này tốc độ tu luyện bị những người khác biết, sẽ phải gánh chịu như thế nào đả kích. Diệp Phi đoán chừng, đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ từ đây mất đi tu luyện động lực. "Như Yên." "Diệp Phi." "Ừm." Mặc Như Yên, các ngươi toàn gia thật là nhân loại sao? Diệp Phi hỏi.
Đương nhiên là à, nếu là yêu tộc, thân thể của ta liền sẽ phát sinh biến hóa, tỉ như biến ra một đôi con thỏ lỗ thai. Ta trước kia gặp qua yêu tộc thỏ nữ lang, trên đầu của các nàng đều một cặp thật dài con thỏ lỗ thai, ta thật hâm mộ đâu. Mặc Như Yên ngây thơ nói.
Ai, không có so sánh, liền không có tổn thương. Diệp Phi thở dài bất đắc dĩ, căn dặn Mặc Như Yên nói, Như Yên, về sau ngươi không nên tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiện lộ thực lực của ngươi, nhất là những kia tuổi trẻ người tu luyện.
Được rồi đâu. Mặc Như Yên đối Diệp Phi cũng là ý thuận tuyệt đối, một lời đáp ứng.
Bất quá, vì cái gì đây?
Mặc Như Yên lại hỏi.
Bởi vì ngươi sẽ phá hủy bọn hắn tu luyện ý chí.
Diệp Phi nói.
Mặc Như Yên.
Không còn nói nhảm, Diệp Phi mang theo Mặc Như Yên hướng về phía trước tìm kiếm yêu thú săn giết, hắn đột nhiên cảm giác được, mình muốn bảo hộ Mặc Như Yên ý nghĩ là dư thừa. Lấy Mặc Như Yên thực lực, bình thường yêu thú, thật sự chính là không cách nào đối nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Tây Lung núi phạm vi vô cùng lớn, tứ đại gia tộc khảo hạch tử đệ cộng lại mặc dù là đạt đến cơ hồ hơn vài người, nhưng là một khi phân bố đến khổng lồ Tây Lung núi bên trong, lập tức liền bị pha loãng ra. Diệp Phi cùng Mặc Như Yên hai người đã là thật lâu không có gặp được một người. Tương phản, bởi vì tiến vào Tây Lung núi chỗ sâu, yêu thú tung tích bắt đầu nhiều hơn, khắp nơi đều là yêu thú tiếng giống, cùng một chút yêu thú lưu lại dấu chân, phân và nước tiểu loại hình. Diệp Phi đối với săn giết yêu thú cũng không có cái gì kinh nghiệm, lúc này chỉ có thể là mang theo Mặc Như Yên khắp nơi xung loạn. Mà Mặc Như Yên thì là càng không có kinh nghiệm, bất quá nàng cũng không quan tâm, chỉ cần là cùng Diệp Phi cùng một chỗ là được rồi. Đi tới một đầu tiểu hà bên cạnh, Diệp Phi bỗng nhiên ở giữa trong lòng dâng lên một cô dấu hiệu, liền vội vàng kéo Mặc Như Yên.
Ngao!
Một con yêu lang từ một cây đại thụ đằng sau chui ra, một đôi huyết hồng sắc con mắt nhìn xem Diệp Phi cùng Mặc Như Yên, tràn đầy khát máu cùng tham lam. Nó liếm liếm đầu lưỡi, cảm thấy Diệp Phi cùng Mặc Như Yên sẽ là nó không tệ bữa sáng. Nhất là Mặc Như Yên, kia da mịn thịt mềm, bắt đầu ăn khẳng định là phi thường thoải mái.
Hoa, yêu thú ai?
Mặc Như Yên nhìn thấy yêu lang, lại là lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, hưng phấn giống như là một đứa bé gặp được câu yếm đồ chơi.
Diệp Phi,
đây là một cái không có kinh nghiệm chiến đấu thiếu nữ gặp được yêu thú thời điểm phải có phản ứng sao? Bình thường 12 tuổi thiếu nữ nhìn thấy yêu thú, liền xem như thực lực bất phàm, không phải cũng phải sinh ra một tia sợ hãi, khẩn trương sao? Làm sao Diệp Phi tại Mặc Như Yên trên thân hoàn toàn không nhìn thấy loại tâm tình này? Yêu lang nhìn thấy Mặc Như Yên cái dạng này, cũng là giật nảy mình. Chẳng lẽ ta cứ như vậy áp chế sao? Nàng nhìn thấy ta vậy mà chẳng những không có một điểm sợ hãi, còn một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Tốt xấu ta cũng là một con cùng hung cực các yêu lang được không nào? Ăn người không nháy mắt loại kia a. Chẳng lẽ là ta biểu hiện quá ôn nhu? Mặc dù bản sói đích thật là một con ôn nhu thân sĩ, nhưng là kia là đối đãi sói cái thời điểm a. Chương 214, quá không chuyên nghiệp này, nhân loại tiểu nha đầu mặc dù nhìn dung mạo rất khá, nhưng là không phù hợp bản sói thẩm mỹ quan được không nào? Trên thân liền lông đều không có.
Không được, ta nhất định phải cho tiểu nha đầu này một chút giáo huấn mới được.
Yêu lang trong lòng một nháy mắt đổi qua nhiều như vậy suy nghĩ, sau đó, nó đi về phía trước hai bước, lộ ra một cái biểu tình dữ tợn, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng hung ác kêu gào. Một tiếng này kêu gào là muốn nói cho tiểu nha đầu này, bản sói thế nhưng là yêu lang, các ngươi hôm nay đều là bản sói đồ ăn.
Hoa, Diệp Phi, nó hướng ta kêu ai, ta hiện tại phải làm sao? Ta lần thứ nhất săn giết yêu thú không có kinh nghiệm ai. Có phải là muốn giả làm ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ?
Mặc Như Yên nhìn thấy yêu lang hung ác kêu gào một tiếng, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, sau đó trên mặt nàng mang theo vô cùng nét mặt hưng phấn, tránh tại Diệp Phi sau lưng.
Diệp Phi,
yêu lang nhìn đến đây, trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Xin nhờ cô nương ngươi chuyên nghiệp điểm được không nào?
Bản sói đây là tại kêu gào à, là muốn ăn ngươi à, ngươi đây là sợ hãi dáng vẻ sao? Ngươi núp ở phía sau người đàn ông kia, là biểu thị ngươi e ngại bản là sao?
Thế nhưng là ngươi trên mặt kia hưng phấn tiếu dung là chuyện gì xảy ra?
Ngươi nói cho ta là chuyện gì xảy ra?
Ngươi đây là tại trần trụi miệt thị bản sói sao?
Không, ngươi đây không phải miệt thị, ngươi đây là trần trụi đùa giỡn bản sói.
Xin nhờ, ngươi bề ngoài mặc dù rất đáng yêu, không phù hợp bản sói thẩm mỹ quan được không nào?
Nếu là cái này yêu lang có thể nói chuyện, đoán chừng nước bọt đều có thể đem Mặc Như Yên cho phun chết rồi.
Cái kia cái gì?
Diệp Phi vô vô Mặc Như Yên tay nhỏ, nói, không muốn hại.
Ách,
không đúng, ngươi không cần giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, nếu là nhìn thấy yêu lang, như vậy trực tiếp đi lên xử lý nó là được rồi.
Cứ như vậy sao?
Thế nhưng là ta trước đó nghe trong gia tộc cái khác tử đệ giảng thuật mình lần thứ nhất đối mặt yêu thú kinh lịch, bọn hắn đều là muốn trước sợ hãi muốn chết, sau đó khẩn trương run rẩy, lại linh hồn run rẩy, cuối cùng mới có thể giết bọn chúng à.
Mặc Như Yên trước mắt to, một bộ không hiểu dáng vẻ nói.
Diệp Phi,
cái kia cái gì?
Nếu là thật sợ hãi, vậy liền run rẩy, nhưng là nếu như ngươi cũng không sợ,
cũng không cần không phải giả ra cái dạng kia.
Diệp Phi nói.
Dạng này à?
Mặc Như Yên dùng một con xanh nhạt bình thường ngón tay xử lấy cằm của mình, suy tư một hồi, sau đó trùng điệp gật đầu nói, may mắn Diệp Phi ngươi đã đến, bằng không ta còn thực sự không biết lần thứ nhất săn giết yêu thú nên như thế nào biểu lộ đâu.
Diệp Phi ngươi thật tuyệt, biết nhiều như vậy.
Diệp Phi.
À.
Các ngươi là cố ý chính là không?
Các ngươi là cố ý tới đây kích thích ta chính là không?
Bạn sói cứ như vậy không có tồn tại cảm sao?
Ta ở đây tân tân khổ khổ bày ra một bộ hung ác dáng vẻ, các ngươi lại tại nơi đó nói chuyện yêu đương.
Xin nhờ có thể chuyên nghiệp điểm sao?
Bản sói liền chưa thấy qua các ngươi như thế không chuyên nghiệp liệm sát giả. nếu như các ngươi còn như vậy, bản sói liền thay người, a không, bản sói liền muốn ăn các ngươi, à, không đúng, ta vốn là muốn ăn bọn hắn à, ta ở đây phế nhiều lời như vậy làm gì? Con mụ nó, bị bọn hắn cho lắc lư choáng, kém chút quên đi bản sói dự tính ban đầu. Ngao. Suy nghĩ minh bạch những này, yêu lang phát ra giống to một tiếng, bốn chảo tung bay, đối Diệp Phi cùng Mặc Như Yên liền lao đến. Diệp Phi, nó tới, tốt hưng phấn, thật khẩn trương, ta nên làm như thế nào? Mặc Như Yên nhìn xem yêu lang xung lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đều kích động màu đỏ bừng. Đừng sợ, tu vi của nó không phải rất cao, ngươi chỉ cần là bình thường phát huy, khẳng định có thể đánh bại nó. Ngươi xuất ra vũ khí của ngươi, đối với nó tiến hành ngươi am hiểu nhất công kích. Diệp Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Như Yên tay nhỏ, tiến hành cổ vũ. Mặc dù Mặc Như Yên biểu hiện không có chút nào e ngại, nhưng là cái này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất đối mặt yêu thú, cho nên Diệp Phi nhất định phải cho nàng cổ vũ, đồng thời giáo sư nàng kinh nghiệm, để nàng vượt qua mình cái này lần thứ nhất săn giết yêu thú tâm lý quan. Cứ như vậy là được sao? Ta không cần hô một tiếng cái gì tráng một chút uy thế sao? Hoặc là ta trước dùng một chút chiến thuật tâm lý quấy nhiều nó một chút. Mặc Như Yên hai mắt bước lên vẻ hưng phấn, kích động hô hấp đều có chút thô trọng. Không cần, lúc này cái gì cũng không cần nghĩ, chính là đi lên chơi nó. Diệp Phi mắt thấy yêu lang đã đến phụ cận, la lớn. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu là Mặc Như Yên không kịp phản ứng, như vậy, hắn liền ra tay giúp Mặc Như Yên ngăn cản yêu lang. Vô luận làm sao không có thể để cho Mặc Như Yên nhận nửa điểm tổn thương. Bạch. Yêu lang lăng không nhảy lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Mặc Như Yên liền cắn. Ha ha, tiểu cô nương, bản sói đến đấy, thỏa thích nhấm nháp sợ hãi tư vị cùng đau đớn cảm giác đi, xét thấy ngươi vừa rồi như thế đùa bỡn ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta sẽ trước gặm ăn tứ chi của ngươi, để ngươi tại trong thống khổ không ngừng phát ra rú thảm, vậy sẽ là ta ăn thời điểm tuyệt vời nhất âm nhạc. A, làm sao có một đạo bạch quang? Yêu lang cảm giác ánh mắt của mình bỏ ra một chút, sau đó, nó bỗng nhiên cảm giác thân thể một nơi nào đó mát lạnh, lại sau đó, nó cảm giác trong thân thể của mình tất cả khí lực trong nháy mắt bị rút sạch. Lại cạnh, yêu lang cảm giác thân thể của mình ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đau quá. Đây là làm sao cái tình huống? Ha ha, đây là ta lần thứ nhất săn giết yêu thú chiến đấu hiệp một, ân, ta cảm giác cũng không tệ lắm, tiếp xuống, liền để cho ta cùng yêu lang đại chiến một trận đi. Mặc Như Yên trong tay chẳng biết lúc nào đã là nhiều hơn một thanh tinh tế trường kiếm, nàng nhẹ nhàng huy vũ hai lần, trong không khí vang lên tiếng long long. A, nó làm sao gục ở chỗ này bất động? Diệp Phi, nó là đang tiến hành âm mưu gì sao? Ta nghe trong gia tộc đám tử đệ nói, rất nhiều yêu thú đều mười phần thông minh, bọn chúng đặc biệt am hiểu sử dụng lừa gạt thủ đoạn, cái này yêu lang có phải là đang nổi lên âm mưu gì? Rất nhanh, Mặc Như Yên phát hiện yêu lang gục ở chỗ này không núp đích, nhịn không được kinh ngạc hỏi Diệp Phi. Diệp Phi nghe nói như thế, khoe miệng nhịn không được kéo ra. Âm mưu cái quặp lông a, cái này yêu lang đã bị ngươi đánh chết được không nào? Ngươi nói như vậy, muốn yêu lang làm sao chịu nổi a? Yêu lang nếu là nghe được, không được phun máu tự sát a. Diệp Phi vừa nghĩ đến nơi này, yêu lang phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Yêu lang mới vừa rồi còn lại một hơi, nghe được Mặc Như Yên lời này, trực tiếp phun máu mà chết. Mặc dù hắn nghe không hiểu Mặc Như Yên nói chính là cái gì, nhưng là nó thông qua Mặc Như Yên ngữ khí cũng có thể hiểu rõ Mặc Như Yên đại khái ý tứ. Nhân loại thật là đáng sợ, ta vẫn là đi trong địa ngục tương đối an toàn một điểm. Tiểu cô nương này, ta nhớ kỹ nàng, a a a. Nàng tuyệt đối là một tác ma. Đây là yêu lang cái cuối cùng suy nghĩ. Nếu để cho Mặc Như Yên biết yêu lang cuối cùng suy nghĩ, tiểu nha đầu khẳng định là sẽ rất thương tâm, nàng thế nhưng là rất thuần khiết được không nào? So thiên sứ còn muốn thuần khiết, thế nào lại là ác ma đâu? Như Yên, chúc mừng ngươi săn giết cái thứ nhất yêu thú. Diệp Phi đi vào Mặc Như Yên bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng nói. A, nó đã chết. Mặc Như Yên mở to hai mắt nhìn. Chương 215, nhân dân tệ người chơi nó làm sao lại như vậy chết đâu? Ta nghe cái khác tử để nói, lần thứ nhất săn giết yêu thú, biết chiến đấu rất lâu, chiến đấu sẽ rất kịch liệt, mà lại khẳng định phải thụ thương. Ta đều học tập sau khi bị thương làm sao nhịn thụ đau đớn khiếu môn đâu, còn học tập như thế nào tại một cái tay tình huống dưới chiến đấu. Mặc Như Yên bạ lạ lại là một đại bộ từ người khác nơi đó tham khảo đến lý luận. Diệp Phi ngửa đầu nhìn trời, trong ánh mắt có nhàn nhạt yêu thương. Đại tỷ, ngươi có thể cùng bọn hắn so sao? Bọn hắn đều là từng cái tân tân khổ khổ, mệt mỏi khổ cấp bò lên, tu luyện chừng 20 năm mới có thể như vậy mấy loại cấp thấp võ kỹ, gặp được một con yêu thú, cẩn thận từng ly từng tí mới có thể bất tử. Mà ngài đâu? 12 tuổi liền thuần nguyên cảnh ngũ trọng, tu luyện võ kỹ đoán chừng liền không có thấp hơn tứ phẩm, trong tay kia một thanh kiếm rõ ràng hơn không phải là cùng bình thường, vừa rồi một kiếm kia võ kỹ, liền ta đều không có thấy rõ ràng cái bóng. Nếu như ta không nhìn lầm, ngài trên thân kia một bộ nhìn phổ thông giáp da, cũng ít nhất là ngũ phẩm cấp bậc, liền cái này yêu lang thực lực, một móng vuốt xuống tới có thể lấy ra mấy cái dấu cũng không tệ rồi. Ngài cùng bọn hắn so, đó chính là xe tăng cùng súng bắn chim khác nhau. Bưng một thanh súng bắn chim ra trận, đương nhiên sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi, biết chiến đấu rất lâu, biết chiến đấu rất kịch liệt, sẽ thụ thương. Nhưng là, ngươi vừa mở cục liền trực tiếp lái một xe tăng ra sân, đối phương còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu, ngươi một pháo liền cho đánh thành cho cặn bã, ngươi còn hỏi nó làm sao lại chết rồi. Ta đều thay con kia yêu lang oan hoảng. Trước kia, Diệp Phi một mực không hiểu rõ cái gì gọi là hảo, hiện tại, Diệp Phi rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như lại đánh cái so sánh, cái khác những thiếu niên kia võ giả đều là thuộc về người chơi bình thường, mà ngài là nhân dân tệ người chơi a. Ngài còn tiếp tục như vậy, ta còn có thể hay không vui sướng làm bằng hữu. nếu để cho những người khác thấy được, sẽ nói ngài trang bức a, ta trước kia cho là ta chính là trang bức giới nhân tài kiệt xuất, nhưng là hiện tại cùng ngài so ra, ta phát hiện ta hoàn toàn chính là một con thái kê a. Diệp Phi, chúng ta lại đi tìm một con yêu thú có được hay không? Ta vừa rồi đều không có cảm nhận được săn giết yêu thú niềm vui thú. Cái này yêu thú quá không có ý nghĩa. Mặc Như Yên lúc này lôi kéo Diệp Phi cánh tay nói, yêu lang linh hồn, thật có lỗi, không có để ngài tận hứng không có ý tứ a. Tốt, chúng ta đi nơi khác nhìn nhìn lại đi, nơi này sẽ có rất nhiều yêu thú, nhất định sẽ làm cho ngươi đánh cái thoải mái. Diệp Phi mặc dù trong lòng một vạn con dê còn lao nhanh gào thét mà qua, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ cương triều dáng vẻ. Dù sao, đây là vị hôn thê của mình a, chỉ là hắn trước kia tại sao không có nhìn ra, Mặc Như Yên còn có như thế một mặt ta tốt, Diệp Phi tốt nhất rồi. Mặc Như Yên híp mắt lại, kéo Diệp Phi cánh tay rời đi. Cái này yêu lang thi thể thu lại à, các ngươi một hồi khảo hạch không phải còn muốn tính toán điểm số sao? Diệp Phi bỗng nhiên nói. A, khảo hạch còn muốn tính toán yêu thú thi thể sao? Mặc Như Yên kinh ngạc nói. Diệp Phi. Mặc Như Yên vừa đi, một bên hừ hừ lấy ca, vô cùng dễ dàng, giống như là thật cùng Diệp Phi tới đây hẹn hò. Về phần săn giết yêu thú, đây chẳng qua là hẹn hò bên trong tiểu tiết mục. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lần nữa gặp một con yêu thú, đây là một con to lớn tê giác quái. Diệp Phi đoán chừng, cái này tê giác quái tu vi đã đạt đến 1.500 năm. Dạng này yêu thú, liền khó đối phó. Bình thường tới nói, yêu thú cùng nhân tộc nếu như là ngang nhau tu vi, như vậy yêu thú thực lực sẽ càng lớn mạnh một chút. Như Yên, cẩn thận, cái này yêu thú rất lợi hại, tuyệt đối không nên phớt lờ. Võ giả con đường, trọng yếu nhất một đầu chính là, vô luận bất cứ lúc nào, cũng không thể lười biếng trợn, dù là đối phương so ngươi nhỏ yếu mấy lần. Chỉ có lòng mang người cẩn thận, mới có thể đi đến cường giả đỉnh phong. Mặc dù Diệp Phi vừa rồi đối Mặc Như Yên năng lực có hiểu rõ, nhưng là vẫn nghiêm túc căn dặn nàng. Bởi vì càng là Mặc Như Yên dạng này võ giả, một đường quá mức xuôi gió xuôi nước, càng là dễ dàng tại một chút tiểu chi tiết phía trên lật thuyền trong mương. Cho nên, hắn nhất định phải để cho mình cái này vị hôn thê thời khắc không thể lười biếng. Ta biết Diệp Phi, cha trước kia cũng đã nói với ta lời tương tự, ta nhất định sẽ cẩn thận ứng đối. Mặc Như Yên mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là từ chăn nhỏ Mặc Vân hun đúc rất nhiều, cho nên cũng minh bạch đạo lý này. Tê giác lấy giáp ra cứng rắn lấy sưng, kiếm của ngươi quá nhỏ, khó mà đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn, ngươi lựa chọn tốt nhất dù đấu, sau đó tùy thời công kích cổ họng của nó, con mắt trở bộ vị yếu hại. Diệp Phi lại căn dặn, Mặc Như Yên kiếm rất nhỏ, đối phó cái này giáp ra cứng rắn yêu thú, vốn là rất ăn thiệt thòi. Tốt. Mặc Như Yên rất nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, hướng về tê giác quái đi đến. Bò họ. Tê giác quái phát ra gầm lên giận dữ, bốn vó tung bay, nhanh chóng hướng về Mặc Như Yên lao đến, cái này công kích tư thế, giống như là một cỗ phi nhanh xe tăng. Như Yên cẩn thận, tuyệt đối không nên mạnh bính, dùng thân pháp thủ thắng. Diệp Phi lần nữa kêu lên. Biết Diệp Phi. Mặc Như Yên lên tiếng, tại tê giác quái xông tới trong nháy mắt, thân thể mềm mại một cái chuyển hướng, như là khiêu vũ bình thường liền né tránh tê giác quái va chạm, đồng thời nàng trong tay một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này trốn tránh bộ pháp không sai, tiếp tục bảo trì. Diệp Phi nhìn thấy Mặc Như Yên linh xảo bộ pháp, nhịn không được tán thưởng. Vâng. Mặc Như Yên lên tiếng, quay người lần nữa đối mặt tê giác quái, chuẩn bị dùng thân pháp du đấu. Bành. Đúng lúc này, nguyên bản ngẩng đầu đứng vững tê giác đột nhiên té ngã trên đất, bốn vó đạp một cái, chết rồi. Diệp Phi. Diệp Phi, nó thế nào? Mặc Như Yên hỏi. Hắn chết. Diệp Phi nói. Ngươi không phải nói nó rất lợi hại phải không? Phải cẩn thận cùng nó du đấu sao? Mặc Như Yên hỏi. Diệp Phi. Diệp Phi lần nữa ngửa đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy nhàn nhạt yêu thương. Hỏi, nhân dân tệ người chơi làm sao mang? Online trở, rất cấp bách. Một đi ngang qua đi, hai người lại gặp không ít yêu thú, nhưng là, những này yêu thú tại Mặc Như Yên trước mặt, cả đám đều tựa như là giấy đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi một kích. Đến đằng sau, cho dù là đồng thời đối mặt hai con, ba con yêu thú, Mặc Như Yên cũng chém giết cũng là không có bất luận cái gì độ khó. Đối mặt yêu thú, từ đầu đến cuối, Mặc Như Yên liền hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm tình sợ hãi, có chỉ là hưng phấn cùng mới lạ. Lúc bắt đầu, Diệp Phi còn đang bên cạnh đối Mặc Như Yên tiến hành chỉ đạo, nhưng là thời gian dài về sau, Diệp Phi phát hiện mình chỉ đạo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền giống với muốn đi công hãm một cái trận địa, Diệp Phi cho Mặc Như Yên giảng giải hỏa lực áp chế, phân tán bọc đánh, nhanh chóng đột tiến vân vân chiến thuật, làm hết thể chu đáo chặt chẽ bố trí, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kết quả chờ đến cuối cùng thời điểm chiến đấu, Mặc Như Yên mở ra xe tăng một pháo đi qua, hết thể giải quyết. Mặc dù một mực là nghiền ép tư thái, nhưng là săn giết yêu thú nhiều, Mặc Như Yên đối với săn giết yêu thú cũng là có không ít tâm đắc, sẽ không lại giống bắt đầu kích động như vậy liễu lo không ngừng. Nàng hiện tại trên cơ bản là nhìn thấy yêu thú vừa cùng Diệp Phi làm nũng, một bên khiêu vũ chuyển một vòng tròn, sau đó liền trở lại kéo Diệp Phi cánh tay tiếp tục đi lên phía trước. Về phần yêu thú, đã tại túi trữ vật bên trong. Chương 216, Thái Thản Cự Viên ngẫu nhiên, Mặc Như Yên sẽ còn phát ra vài tiếng cảm thán. Tỷ như, ai nha, vừa rồi con kia cá sấu thật đáng yêu à, cảm giác manh xuẩn, vậy mà gục ở chỗ này không núp ních chờ lấy ta đi giết nó. Diệp Phi, con kia lợn rừng thịt có thể nướng ăn không? Diệp Phi, vừa rồi cái kia biết phun lửa cầu cầu giống như thật đáng yêu, có thể hay không mang về làm sủng vật? Diệp Phi một đường đi theo Mặc Như Yên nghiền ép những này yêu thú, cảm giác tâm thật mệt mỏi. Ta cũng tâm thật mệt mỏi. Tinh hà thanh âm tại Diệp Phi trong đầu vang lên. Diệp Phi, nếu như ngươi có Mặc Như Yên một nửa thiên phú, công việc của ta liền nhẹ nhõm gấp trăm lần. Tinh hà thở dài nói. Diệp Phi, ta nói Tinh Hà ngươi cũng không thể đứng núi này trông núi nọ à, nhìn thấy người khác tốt liền cùng người khác đi.
Diệp Phi vội vàng nói, nếu là Tinh Hà rời đi hắn, như vậy hắn coi như xong đời.
Yên tâm đi, nếu có thể cùng người khác đi, ta sớm đã đi.
Giống ngươi khó như vậy mang, thật sự là không thấy nhiều.
Tinh Hà một bộ gặp người không quen ngữ khí.
Diệp Phi, giúp ta làm một con yêu thú làm sủng vật thế nào mà.
Mặc Như Yên nũng nịu lôi kéo Diệp Phi tay nói.
Tốt.
Mặc Như Yên như thế nũng nịu, Diệp Phi có thể cự tuyệt sao?
Quá tốt rồi, ngươi nói ta làm một con cái gì sủng vật tốt đâu?
Mặc Như Yên hào hứng hỏi.
Cái này liền nhìn ngươi yêu thích, ta cảm thấy nữ sinh nuôi một con thỏ nhỏ cái gì thật thích hợp.
Diệp Phi nói.
Con thỏ nhỏ đích thật là rất đáng yêu, nhưng là ta cảm thấy đã muốn nuôi, liền nuôi một con dù sao lợi hại, có thể làm ta tay chân, dạng này về sau cái kia thái tử nếu là còn dám đến thì ta liền để cái này sủng vật đánh hắn.
Mặc Như Yên nuôi sủng vật mục đích, quả nhiên không phải thuần khiết như vậy.
Dạng này a, vậy ta cho ngươi tìm một cái lợi hại điểm yêu thú.
Diệp Phi quyết định, nhất định phải giúp Mặc Như Yên tìm một con có thể đem cái kia thái tử cho đánh nằm ở trên giường mấy tháng không bỏ dậy nổi cường đại sủng vật.
Sau đó, Diệp Phi liền bắt đầu giúp Mặc Như Yên chọn lựa phù hợp sủng vật.
Diệp Phi, con kia cự tượng thế nào?
Mặc Như Yên nhìn thấy một con voi, hào hứng hỏi Diệp Phi.
Voi có thể làm tọa kỵ, nhưng là không thích hợp làm sủng vật.
Diệp Phi bắt bỏ.
Diệp Phi, con kia liệt hổ thế nào?
Mặc Như Yên hỏi.
Liệt hổ cũng là tọa kỵ, không dễ làm sủng vật, như thế lớn ra hỏa, cũng không tốt thả a.
Diệp Phi lần nữa bắt bỏ.
Diệp Phi, con kia nện thế nào?
Mặc Như Yên hỏi lại.
Nện sẽ phun kia, đến lúc đó trong phòng của ngươi liền sẽ biến thành nện ổ.
Diệp Phi vẫn như cũ lắc đầu.
Một mực tìm rất lâu, rốt cục gầm lên giận dữ để Diệp Phi cùng Mặc Như Yên ánh mắt nhìn về phía một chỗ trên vách đá dựng đứng.
Lúc này, tại một chỗ chùi lủi trên vách đá dựng đứng, một con hình thể khổng lồ kim sắc viên hầu trèo ở phía trên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xem Diệp Phi cùng Mặc Như Yên.
Diệp Phi, cái này viên hầu thế nào?
Mặc Như Yên mắt sáng rực lên.
A, cái này viên hầu lông tóc thật kỳ quái, lại là thuần kim sắc.
Diệp Phi nhìn thấy cái này viên hầu, cũng là nhịn không được nhãn tình sáng lên.
Cái này viên hầu một thân bộ lông màu vàng nóng giống như từng chiếc hoàng kim kia, tướng mạo bên trong lại dẫn một cô uy nghiêm, nhìn tràn đầy một loại cao quý khí tức.
Tinh Hà, đây là cái gì chủng loại viên hầu?
Diệp Phi hỏi Tinh Hà.
Đây là 10 phần hiếm thấy thượng cổ huyết mạch thái thản cự viên hầu duệ, nó bây giờ còn nhỏ, chỉ có so với người trưởng thành lớn hơn một chút thân cao, nếu như dài đến trưởng thành, có thể cao tới 100 mét, di sơn đảo hải.
Tinh Hà trả lời.
Cái ANB.
Diệp Phi nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lại là gặp gỡ ở nơi này dạng này một con thượng cổ thần thú.
Không sai, chính là cây ANB.
Vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi đáng giá có được.
Tinh Hà nói.
Thứ này có thể thuần phục làm sùng vật sao?
Diệp Phi hỏi.
Sùng vật thứ này, muốn thuần phục, cũng chỉ có một đầu nguyên tắc.
Tinh Hà nói.
Cái gì nguyên tắc?
Diệp Phi hỏi.
Đánh đến nó phục.
Tinh Hà nói.
Diệp Phi.
Nếu là dạng này, kia không có gì đáng nói, thử một lần đi, loại này thượng cổ thần thú huyết mạch, thật đúng là không dễ dàng gặp được.
Diệp Phi quyết định, giúp Mặc Như Yên đem cái này thái thản cự viên bắt lại làm Mặc Như Yên sủng vật.
Như Yên, liền cái này cự viên, đây là có được thượng cổ titan huyết mạch thần thú, tuần phục về sau có thể đem cái kia thái tử cho đánh không muốn không muốn.
Diệp Phi nhớ tới cái kia thái tử bị đánh không muốn không muốn chẳng diện, trong lòng liền một hồi thoải mái.
Tốt.
Mặc Như Yên nặng nề gật đầu, nói, vậy chúng ta liền tóm nó.
Mặc Như Yên đối phía trên thái thản cự viên lớn tiếng nói, uy, ngươi xuống tới làm sủng vật của ta có được hay không?
Giống.
Thái thản cự viên tựa hồ là nghe hiểu Mặc Như Yên, nó phát ra gầm lên giận dữ, đồng nhiên liền từ trên vách đá dựng đứng cao cao nhảy dựng xuống tới.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, thái thản cự viên rơi vào Diệp Phi trước mặt bọn họ cách đó không xa địa phương, tướng mặt đất nham thạch đều cho ném ra một cái hố.
Vừa rồi cái này độ cao chí ít có bên trên 100 mét, thái thản cự viên cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống, ném ra một cái hố to, thân thể lại là không có bất cứ chuyện gì, có thể thấy được thân thể cường ngạnh đến loại cường độ nào.
Thái thản cự viên cái mũi không ngừng phun ra thô trọng màu trắng khí thể, từng bước một đi hướng Mặc Như Yên.
Như Yên cẩn thận, muốn thuần phục cái này thái thản cự viên nhất định phải để nó khuất phục, gia hỏa này thế nhưng là không dễ dàng đối phó.
Diệp Phi con người đột nhiên rụt lại, đối phó cái này có được thượng cổ thần thú huyết mạch thái thản cự viên, Diệp Phi thế nhưng là sẽ không phất lờ.
Đối với thượng cổ huyết mạch, Diệp Phi cũng từng có rất nhiều hiểu rõ.
Thượng cổ thời đại, kia là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, lúc kia, vô số cường đại huyết mạch hành tại thế, chỉ cần có được trong đó một loại, liền có thể trở thành thiên chi tiêu tử.
Thái thản cự viên huyết mạch, nghe nói thế nhưng là có thể so với thượng cổ bốn đại thần thú huyết mạch.
Có thể nói, cái này thái thản cự viên cấp bậc cùng một con rồng là không sai biệt lắm, muốn thuần phục có dễ dàng như vậy sao?
Dù chỉ là một con còn nhỏ titan, cũng là không thể đánh giá thấp, Diệp Phi cùng Mặc Như Yên hai người hợp lực, muốn thuần phục giá hỏa này tỷ lệ, cũng nhiều lắm là chính là 1% dáng vẻ. Nếu như không phải là vì Mặc Như Yên cao hứng, Diệp Phi cũng sẽ không đi trêu chọc thứ này.
Mặc Như Yên đối Diệp Phi gật gật đầu, sau đó vẫn là một bộ người không biết không sợ tư thái hướng về cái này thái thản cự viên đi qua.
Ta nhìn ngươi lông tóc rất xinh đẹp, ngươi làm sủng vật của ta được không?
Mặc Như Yên giơ lên đầu, một đôi mắt to vụ sáng nhìn xem thái thản cự viên, trực tiếp liền lại tới một câu như vậy.
Diệp Phi một hồi bạ mồ hôi, cái này Mặc Như Yên là thật không biết cái gì gọi là nguy hiểm à, đến một mực thái thản cự viên phía trước nói loại lời này, thái thản cự viên không buồn xấu hổ thành giận một bàn tay đem ngươi đập thành thịt muối mới là lạ chứ.
Diệp Phi nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị nên đón thái thản cự viên nổi giận về sau một kích. Mặc dù hắn hiện tại là mệnh hồn hóa thân, nhưng là cái này một con dung hợp lệ quỷ thế nhưng là đã từng có thể so với thiên cương cảnh cường đại tồn tại, hóa thành Diệp Phi mệnh hồn về sau, thực lực cũng là không phải bình thường. Cái này Thái Thản cự viên còn đang ấu niên kỳ, chưa chắc là có thể tướng Diệp Phi nhất kích tất sát. Như Yên né tránh, Diệp Phi hét to một tiếng. Lúc này, Thái Thản cự viên đã là đi vào Mặc Như Yên trước mặt, đồng thời chậm rãi giơ lên hắn to lớn bàn tay. Mặc Như Yên nếu là lại không né tránh, Thái Thản cự viên một tát này liền muốn vô xuống đi lên. Chương 217, ai là nhân vật chính hỏng bét? Mắt thấy Mặc Như Yên cũng không có né tránh, Diệp Phi khẩn trương, Mặc Như Yên vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá ít ta, lúc này lại là ngây ngẩn cả người, không có phản ứng chút nào. Nếu là Mặc Như Yên phát sinh một chút cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Như Yên. Diệp Phi nhìn xem cự viên đã gần sát Mặc Như Yên, lại kêu to một tiếng. Nhưng là, ngay sau đó một màn, để Diệp Phi xông tới thân hình trực tiếp phủ phù một tiếng té lăn trên đất, ngã một chó đất ước. Liên gặp cái kia thân hình cao lớn Thái Thản cự viên giơ lên một con bàn tay thô, sau đó một cái chân quỳ một gối xuống trên mặt đất, quỳ gối Mặc Như Yên trước mặt, đồng thời thong xuống hắn cao quý đầu lâu. Ta là con mắt bỏ ra, chẳng lẽ là ta cố này mệnh hồn thân thể xảy ra vấn đề? Diệp Phi nằm dạp trên mặt đất, duy trì một chó gặm bùn tư thế, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Khanh khách. Mặc Như Yên phát ra một hồi khanh khách vui sướng yêu kiều cười, sau đó tiến lên kéo lại Thái Thản cự viên to lớn bàn tay, nói, tốt, chúng ta ngéo tay, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Ngéo tay. Cái này cũng được. Diệp Phi cảm giác thế giới quan của bản thân hoàn toàn phá vỡ. Đây chính là Thái Thản cự viên a. Đây chính là có thể so với chân long thượng cổ huyết mạch a, thương thiên a, đại địa a, ngươi nói cho ta đây là làm sao cái tình huống a? Vì cái gì hắn trực tiếp liền quỳ gối Mặc Như Yên trước mặt thần phục a? Dạng này một cái cao quý Thái Thản cự viên, làm sao lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng làm người khác sùng vật a? Không phải là có âm mưu gì? Nhưng là, Thái Thản cự viên dạng này cường đại thần thú, cũng sẽ đuổi nghịch âm mưu sao? Tinh Hà, đây là làm sao cái tình huống? Vì cái gì cái này Thái Thản cự viên trực tiếp liền làm Như Yên sùng vật a? Chẳng lẽ cũng là bởi vì Như Yên hô một câu như vậy nguyên nhân? Diệp Phi lúc này chỉ có thể là hỏi thăm Tinh Hà. Liên quan tới vấn đề này, ta có thể rất xác định trả lời chắc chắn ngươi. Tinh Hà nói. Là nguyên nhân gì? Diệp Phi lập tức hỏi. Ta cũng không biết vì cái gì. Tinh Hà nói. Diệp Phi cuồng mắt trợn trắng, có thể không thở mạnh như vậy không? Không được, ta cũng muốn thử một chút, chẳng lẽ cái này cự viên là ngốc? Vô luận ai nói một câu ngươi làm sủng vật của ta có được hay không, sau đó liền sẽ thật làm đối phương sủng vật. Diệp Phi hoài nghi cái này Thái Thản cự viên đầu óc có vấn đề. Thế là, Diệp Phi đi tới Thái Thản cự viên trước người, ho khan hai tiếng, nói, Thái Thản cự viên, ta rất thích ngươi, ngươi làm sủng vật của ta có được hay không? Thái Thản cự viên nghe được Diệp Phi lời này, chậm rãi nâng lên đầu, hắn nhìn xem Diệp Phi ánh mắt rõ ràng là đang nhìn một cái kẻ ngu. Lao tử lại bị khinh bỉ. Diệp Phi, làm sao? Diệp Phi, ngươi cũng muốn cái này cự viên làm sủng vật sao? Mặc Như Yên quay đầu hỏi Diệp Phi. Diệp Phi lắc đầu, nói, ngươi thích ta đương nhiên sẽ không đi đoạn, ta chỉ là thử một chút cái này cự viên vì sao lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng làm sủng vật của ngươi, xem hắn đầu óc có phải là có vấn đề. Hắn đầu óc không có vấn đề. Mặc Như Yên nói, hắn mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là ta có thể cảm nhận được tâm linh của hắn. Hắn là một cái rất thông minh viên hầu, hắn thích ta, cho nên mới nguyện ý làm sủng vật của ta. Thích ngươi. Diệp Phi lập tức giật nảy mình, đối cự viên hét lớn, đại tinh tinh, ta cho ngươi biết, Như Yên thế nhưng là vị hôn thê của ta, ngươi muốn chơi nhân thú ta có thể giúp ngươi tìm những nữ nhân khác, ngươi cũng đừng muốn đánh chủ ý của nàng, nếu không ta không để yên cho ngươi. Thái Thản cự viên nghe vậy, lần nữa ngẩng đầu, trong mắt kinh bị càng đậm, tựa hồ cũng căn bản khinh thường quản lý Diệp Phi. Diệp Phi, hắn lại là bị cái này cự viên cho khinh bị hai lần. Khanh khách, Diệp Phi ngươi không cần ăn dấm à, hắn mới không phải ý tứ kia đâu, hắn chỉ là đơn thuần thích ta, cho nên muốn cùng ta làm bằng hữu. Mặc Như Yên chân ăn nói. Diệp Phi nhìn xem cự viên đối Mặc Như Yên lộ ra nụ cười ấm áp, yên lặng đứng người lên thủ hộ tại cự viên bên người bộ dáng. Diệp Phi trong lòng đống nhiên cảm giác có một vạn con dê còn gào thét lao nhanh mà qua. Hắn đống nhiên cảm giác cái này kịch bản có chút không đúng. Làm sao Mặc Như Yên hết thảy đều là như thế người tiên, thiên phú như thế người tiên, gia thế như thế người tiên, hiện tại khí vận cũng như thế người tiên, một con thượng cổ thần thú tùy tiện một câu liền hấp tấp đuổi tới tới làm sủng vật. Đây không phải nhân vật chính mới có đãi ngộ sao? Diệp Phi, cái kia gọi Trần Chiêu Minh, đúng, chính là nói ngươi, ta thật là nhân vật chính sao? Ngươi cảm thấy ngươi như thế chân dung không có vấn đề sao? Ngươi lại như thế viết lao tử bỏ gánh không làm, tâm thật mệt mỏi. Diệp Phi lần nữa cảm giác tâm thật mệt mỏi, cùng Mặc Như Yên cùng một chỗ, hắn cảm giác buồng tim của mình năng lực chịu đựng nhất định phải đủ mạnh, nếu không tùy thời có phun máu mà chết nguy hiểm. A, quá Thái Thản cự viên thụ thương rồi. Diệp Phi đi theo cái này Thái Thản cự viên đi về phía trước một đoạn đường, chợt phát hiện cái này Thái Thản cự viên trạng thái có chút không đúng. Hắn là luyện dược sư, vô luận là người vẫn là yêu thú, nếu là thụ thương, hắn ngay lập tức liền có thể phát hiện. Hẳn là đây chính là cái này Thái Thản cự viên tiếp cận Mặc Như Yên nguyên nhân. Người thụ thương rồi. Diệp Phi đi vào Thái Thản cự viên trước người, hơi khẽ cau mày hỏi, cho nên ngươi muốn lợi dụng Như Yên giúp ngươi chữa thương? Thái Thản cự viên nghe được Diệp Phi lời này, lập tức trong mắt lóe lên một vòng sát cơ mãnh liệt, mau mau, ngươi đừng sợ Diệp Phi, hắn sẽ không tổn thương ngươi, hắn là một cái cường đại luyện dược sư, có thể giúp ngươi trị liệu thương thế. Mặc Như Yên tiến lên nhẹ nhàng đuốt ve Thái Thản cự viên cánh tay, trấn an hắn. Mau mau. Diệp Phi khẽ miệng giật một cái,
đây chính là Mặc Như Yên cho Thái Thản Cự Viên đặt tên. Danh tự này cũng thực sự có chút quá love đi. Mà lại, Thái Thản Cự Viên lại là không có phản đối dáng vẻ. Diệp Phi, Mao Mao nhìn rất cao lớn, nhưng là trên thực tế hắn tuổi tác rất nhỏ, hiện tại vẫn chưa tới 2 tuổi, cho nên ngươi không muốn khi dễ hắn nha. Mặc Như Yên lại đối Diệp Phi nói, mới 2 tuổi. Nghe nói như thế, Diệp Phi cũng không nhịn được khẽ giật mình, mặc dù hắn biết cái này Thái Thản Cự Viên là ấu niên kỳ, nhưng là không nghĩ tới tuổi vậy mà nhỏ như vậy. Như vậy, cái này Thái Thản Cự Viên hẳn là sẽ không đối Mặc Như Yên có cái gì ý nghĩ xấu. Như vậy hắn vì sao lại thân cận Mặc Như Yên, chủ động làm Mặc Như Yên sủng vật đâu? Cái này thật sự là để Diệp Phi khó hiểu. Diệp Phi, ngươi giúp hắn nhìn một chút thương thế trên người hắn đi, hắn thụ thương cũng rất đáng thương đâu. Mặc Như Yên nói. Diệp Phi gật gật đầu, đi vào Thái Thản Cự Viên phía trước, cẩn thận xem xét Thái Thản Cự Viên tình huống. Lần này, Thái Thản Cự Viên không tiếp tục lộ ra địch ý tinh hà, quét hình một chút cái này Thái Thản Cự Viên có vấn đề gì. Ta mặc dù là cảm giác được cái này Thái Thản Cự Viên có tổn thương, nhưng lại nhìn không ra cụ thể là ở nơi đó. Diệp Phi đối tinh hà nói. Ông ngong ngong. Tinh hà đối Thái Thản Cự Viên quét nhìn một vòng, cuối cùng được ra kết quả, cái này Thái Thản Cự Viên thần hồn vô cùng suy yếu. Ừm. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phi nhịn không được khẽ giật mình. Mẹ của hắn trong ngực lấy hắn thời điểm, khẳng định là nhận qua trọng thương, cho nên linh hồn của hắn đi theo bị thương. Hắn có thể sống sót, cũng đã là 10 phần may mắn. Căn cứ tính toán của ta, mẹ của hắn vì để cho hắn mạng sống, hẳn là cho hắn thiết trí một cái kết giới đồng dạng địa phương, để hắn trốn ở bên trong an dưỡng, gần đây hắn mới từ kết giới bên trong ra. Tinh Hà nói. Chương 218, cự viên bí mật lại là dạng này. Kia không biết hắn là bao lâu trước đó khắc đặt ở trong kết giới, cái này Tây Lũng núi nếu là có Thái Thản Cự Viên loại vật này lời nói, khẳng định là sẽ sớm đã bị phát hiện. Đoán chừng hắn chí ít ở trong kết giới mặt ngây người hơn mấy trăm ngàn năm đi. Diệp Phi trong lòng tính toán, thậm chí có thể là bên trên vạn năm. Tinh Hà nói, nói cách khác, hắn chính là một cái mới sinh kỳ nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu đúng không? Diệp Phi nói, không sai, nhìn dáng vẻ của hắn, đích thật là một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, không có bất luận cái gì thưởng thức, chỉ có một ít tự chủ phòng ngự bản năng. Tinh Hà nói, khó trách dễ lừa gạt như vậy, lại là lập tức liền nhận Mặc Như Yên làm chủ nhân. Diệp Phi nói ra, nhưng là, vì cái gì hắn lựa chọn Mặc Như Yên mà không phải ta đây? Đây là bởi vì, Mặc Như Yên tâm tư cùng linh hồn vô cùng trong suốt, không có bất luận cái gì một tia dơ bẩn, thần thú cảm giác vô cùng linh mẫn, Thái Thản Cự Viên có thể cảm nhận được Mặc Như Yên đối với hắn thuần khiết yêu thích, tự nhiên là sẽ tiếp nhận Mặc Như Yên. Tinh Hà nói, nếu như ta không có đoán sai, Thái Thản Cự Viên là đem Mặc Như Yên xem như mẫu thân. Quá, đương mẫu thân. Vậy ta chẳng phải là đổ vào rồi? Diệp Phi lập tức giật nảy mình. Chờ một chút, ngươi nói cái này Thái Thản Cự Viên cái gì cũng đều không hiểu, vậy hắn vừa rồi khinh bỉ ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Phi lại hỏi. Ta nói, thần thú cảm giác là phi thường nhạy cảm, một người mục đích phải trang thuần khiết, hắn có thể rất cảm giác nhạy cảm ra, ngươi xem xét chính là mục đích không thuần, còn nghĩ thu hắn làm sủng vật, hắn đương nhiên là khinh bỉ ngươi. Tinh Hà nói. Diệp Phi. Cho nên, ta không cần lo lắng cái này Thái Thản Cự Viên sẽ cái gì thời điểm đột nhiên hung tính bộc phát tổn thương Như Yên đúng không? Diệp Phi lại nói. Mặc dù bây giờ cái này Thái Thản Cự Viên đối Mặc Như Yên rất không muốn xa rời dáng vẻ, nhưng là yêu thú dù sao cũng là yêu thú, nếu là trưởng thành, liền có khả năng tổn thương đến chủ nhân. Đương nhiên sẽ không. Tinh Hà rất xác định mà nói, thần thú trí tuệ thế nhưng là so với người còn muốn cao hơn, hắn hiện tại nhận Mặc Như Yên làm mẫu thân, làm sao có thể sẽ tổn thương nàng đâu. Nếu là có những người khác muốn tổn thương Mặc Như Yên, hắn sẽ còn liều chết bảo hộ. Kia Như Yên thật sự chính là đạt được một cái cường đại bảo tiêu. Diệp Phi cảm khái nói, kia làm sao có thể chữa trị xong hắn thần hồn suy yếu vấn đề đâu. Diệp Phi lại hỏi Tinh Hà, đã đây là con của bọn hắn, như vậy làm sao cũng phải chữa lành a, cái này phải dùng bổ dưỡng thần hồn phương pháp, ngươi có thể cho hắn luyện chế bổ dưỡng thần hồn dược vật để hắn phục dụng. Tinh Hà nói, minh bạch. Diệp Phi gật gật đầu. Như Yên, Mao Mao là từ trong bụng mẹ thời điểm bị thương, cho nên thần hồn suy yếu, muốn trị liệu thương thế của hắn, cần ta sau khi trở về cho hắn luyện chế dược vật mới được. Diệp Phi đối Mặc Như Yên nói, tốt, Mao Mao, nhanh tạ ơn Diệp Phi. Mặc Như Yên hiện tại thật đem Thái Thản Cự Viên xem như một đứa bé, từ mọi phương diện dạy bảo hắn. Thái Thản Cự Viên hiển nhiên là đối Diệp Phi 10 phần không thích, chỉ miễn cưỡng đối Diệp Phi hừ hừ một tiếng. Cái này nữ tử. Diệp Phi một hồi hoán thầm. Phía trước gặp lại yêu thú, Mặc Như Yên cùng Mao Mao liền cùng tiến lên trước, một người một vượn hợp lực, nhưng cái kia yêu thú chết càng thảm hơn. Cái này tương đương với nhân dân tệ người chơi lại mang theo một con cường đại sủng vật, những cái kia yêu thú căn bản cũng không có đường sống a. Diệp Phi nhìn xem những cái kia yêu thú, đều cảm thấy thật đáng thương. Bất chi bất giác, bọn hắn đã là tiến vào Tây Lũng núi rất sâu địa phương. Đến nơi này, yêu thú cấp bậc liền trở nên cao hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Có đôi khi, lập tức mười mấy con yêu thú cùng lúc xuất hiện, 10 phần hung hiểm. Bất quá, làm nhân dân tệ người chơi, Mặc Như Yên vẫn như cũng là một đường thần cản giết người, Phật cản giết Phật. Giết yêu thú nhiều, Mặc Như Yên kinh nghiệm chiến đấu tôi luyện cũng càng thêm thuần thục, thân pháp, công kích, phòng ngự đều có bước tiến đến giải. Diệp Phi nhìn xem Mặc Như Yên cái dạng này, nhịn không được tán thưởng, đây chính là thiên tài chân chính a ngao. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên phía trước chuyển đến một hồi sói ngao, liên tiếp nối thành một mảnh. Diệp Phi lập tức biến sắc, nói: "Như Yên, đi mau, phía trước có đàn sói." Đàn sói? Quá tốt rồi, ta có thể săn giết càng nhiều yêu thú, tại sao muốn chạy a? Mặc Như Yên không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là thập phần hưng phấn.
Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sợ chính là cái này, Mặc Như Yên một đường quá thuận lợi, cho nên đối với bất luận cái gì nguy hiểm đều hoàn toàn không để trong lòng, không có lòng kính sợ. Như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp được vượt qua bản thân phạm vi năng lực bên trong nguy hiểm. Đàn sói số lượng quá nhiều, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản. Đừng bảo là ngươi, liền xem như tỷ tỷ ngươi, đối mặt đàn sói có thể còn sống sót tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Diệp Phi tận tình dạy bảo mình cái này tiểu thế tử. Dạng này a? Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Mặc Như Yên gặp Diệp Phi nói như vậy, chính là gật gật đầu. Tại giã ngoại sinh tồn, có đôi khi thực lực không phải trọng yếu nhất chính là phải hiểu được như thế nào tránh né cường đại yêu thú, sau đó tùy thời săn giết nhỏ yếu yêu thú. Phán đoán kết cục cũng là một võ giả rất trọng yếu năng lực, thậm chí là so võ kỹ quan trọng hơn. Diệp Phi thừa cơ cho Mặc Như Yên quán thâu những này lý niệm. Mặc Như Yên nghe rất chân thành, cũng không có qua loa ý tứ. Nhưng là đàn sói kêu gào âm thanh lại là càng ngày càng gần, đồng thời ẩn ẩn có từ những phương hướng khác vây quanh xu thế. Ừm. Diệp Phi lập tức lông mày nhíu một cái, lần này tựa hồ là có chút phiền phức nữa nha. Đi, chúng ta tìm một chỗ trước tránh né một chút. Diệp Phi mang theo Mặc Như Yên chuẩn bị trước tránh né, đợi đến đàn sói đi qua trở ra. Tại giã ngoại gặp được đàn sói, nếu là chạy không thoát, tránh né là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, tại cây lũng núi chỗ sâu, một cái vóc người cao lớn người sói hai mắt lóe ra hào quang màu bích lục. Hắn nhìn xem đầy khắp núi đồi xuất kích người sói, khóe miệng vỡ ra, lộ ra một vòng tà ác tiêu dung. Nhiệm vụ lần này chỉ cần là hoàn thành, thứ ngươi muốn, chúng ta sẽ hai tay dâng lên. Một người mặc trường sam màu xanh trung niên nhân mang theo một cái mặt nạ màu đen, đứng ở người sói bên người, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, một cái thuần nguyên cảnh ngũ trọng tiểu nha đầu, ta tự mình xuất thủ, nàng tuyệt đối chạy không được." Người sói vô vô bộ ngực, một bộ tính chất kỹ càng dáng vẻ. "Ngươi tốt nhất đừng chủ quan, tiểu nha đầu kia là Mặc Vân Tâm đầu nhục, phát hiện nơi này xuất hiện biến cố, khẳng định là sẽ ngay lập tức tự mình tới nghị cách cứu viện. Cho nên, thời gian của ngươi không nhiều." Thanh sam trung niên nhân nói. "Biết, trong lòng ta tính toán sẵn. Lần này ta đã kế hoạch tốt hết thảy, nàng tuyệt đối chạy không được." Người sói lòng tin 10 phần. "Vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi." Thanh sam trung niên nhân từ tốn nói. "Mặc gia tiểu nha đầu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Người sói cười hắc hắc, thân thể đột nhiên xông về phía trước. "Mặc gia tiểu nha đầu nếu là thật trở thành thái tử phi, đối với chúng ta gia tộc thế nhưng là uy hiếp quá lớn, như thế về sau Mặc gia liền sẽ một nhà độc đại, hoàn toàn áp đảo cái khác ba cái gia tộc phía trên. Cho nên, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh." Thanh sam trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quan mang. Chương 219, tranh đấu hắc sa. Lúc này, thanh sam trung niên nhân lại trầm thấp kêu một tiếng. "Ba ba ba." Lập tức, bảy đạo bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trung niên nhân trước người, mỗi một cái đều là toàn bộ bao phủ một bộ màu đen to lớn áo choàng bên trong, chỉ lộ ra hai con quỷ dị màu nâu con mắt. Lần này nhất thiết phải không thể để cho cái kia Mặc gia tiểu nha đầu còn sống rời đi nơi này. Thanh sam trung niên nhân trầm giọng nói. "Vâng." Bảy đạo bóng người cùng một chỗ lên tiếng, sau đó bá một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Tại cây lung núi bên ngoài, tứ đại gia tộc gia chủ cùng các trưởng lão lúc này ngay tại cùng đi hoàng đế lôi quân uống rượu, nói chuyện phiếm. Tứ đại gia tộc những năm này đều ra rất nhiều ít dị bẩm thiên phú năm tuấn kiệt, lần này khảo hạch, khẳng định là sẽ có người rực rỡ hào quang, một tiếng hót lên làm kinh người. Trâm thật sự chính là rất chờ mong, muốn nhìn một chút lần này khôi thủ sẽ là ai chứ. Lôi quân uống một chén rượu, hiển nhiên là hào hứng rất cao. "Năm ngoái khôi thủ là cổ gia cổ chính xa, ta đoán chừng năm nay cổ chính xa khả năng vẫn là lớn nhất." Lôi quân ra tay vị trí, một người mặc trường sam lão giả bước dâu nói. Lão giả này gọi là Tô Diêm, mặc dù không phải tứ đại gia tộc người, lại là hoàng đế lôi quân bên người trọng thần một trong, lần này cũng cùng đi lôi quân cùng đi thưởng thức tứ đại gia tộc đệ tử khảo hạch. "Ha ha, Tô lão nâng đỡ, năm nay mỗi cái gia tộc người trẻ tuổi thực lực đều không thể khinh thường, nhà chúng ta chính xa thế nhưng là không có niềm tin tuyệt đối a." Cổ gia bên kia, một cái râu tóc trắng bệch lão giả cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói. Nhưng là, trên mặt của hắn rõ ràng là mang theo một cố vẻ đắc ý, hiển nhiên là đối Tô Diêm vô cùng ngưỡng mộ. "Muốn ta nói, năm nay Mặc gia Mực Chính không phải lấy được khôi thủ khả năng cũng rất lớn, Mực Chính không phải là Mặc Như Tuyết về sau Mặc gia thiếu niên đệ nhất thiên tài, ở trong học viện trấn giữ khiêu chiến lôi đài thắng liền 58 cục, gần nhất danh tiếng rất thịnh a." Lôi quân bên người một cái khác lão giả lúc này lên tiếng nói. "Chính không phải thiên phú cũng không tệ, nhưng là tâm tính tôi luyện không đủ, cứng quá dễ gãy, nếu để cho hắn được cái này khôi thủ, sợ là ngược lại đối với hắn tu luyện về sau đưa đến tác dụng phụ." Mặc Vân nghe nói như thế, cũng là có chút lắc đầu, khiêm tốn nói. "Thực chiến khảo hạch cùng ở trong học viện giao đấu khác biệt, thực chiến ảnh hưởng nhân tố càng nhiều, vận khí cũng là một phương diện, ai thu hoạch được cái này khôi thủ cũng có thể, bất quá ta càng xem trọng Lục gia Lục Triển Hạo, Lục Triển Hạo tâm tính trầm ổn, căng chặt có độ, săn giết yêu thú sẽ càng chiếm ưu thế. Lại một cái đại thần đề cử Lục gia Lục Triển Hạo. Chẳng lẽ liền không có người xem trọng chúng ta Hạ gia sao? Chúng ta Hạ gia Hạ Thanh Lam, Trúc Thanh Phong cũng đều rất không tệ a." Lúc này, Hạ gia gia chủ Hạ Chi Trương vừa cười vừa nói. "Không sai, hai người bọn họ đích thật là rất không tệ, nếu như bọn hắn thu hoạch được khôi thủ, ta lại không chút nào ngoài ý muốn." Những người khác thấy thế, đều là ha ha cười phụ họa. Mặt ngoài, hiện trường một phái hài hòa, nhưng là trên thực tế, mỗi người đều biết, buổi tiệc là sóng ngầm mãnh liệt. Mỗi một lần khảo hạch, đều là tứ đại gia tộc tranh đấu thời điểm, ai cũng muốn cầm đến thành tích tốt nhất. Không biết là từ đâu một lần khảo hạch bắt đầu, tứ đại gia tộc tại trong khảo hạch tiến hành đánh cược, đã là trở thành một cái lệ cũ.
tứ đại gia tộc mỗi cái gia tộc đang đánh cược đấu bên trong đều nhất định muốn lấy ra một phần sản nghiệp, làm thẻ đánh bạc đặt cược, cuối cùng căn cứ thành tích, sau đó phân phối những này sản nghiệp thuộc về. Nếu là thành tích không tốt, những này sản nghiệp liền muốn toàn bộ cống hiến ra đi. Đánh cược chủ yếu là tại hai cái phương diện, một mặt là tứ đại gia tộc tử đệ tất cả tử đệ cộng lại săn giết số lượng điểm tích lũy tổng hợp, phân ra thứ tự. Khác một phương diện chính là tứ đại gia tộc tử đệ người săn giết số lượng, ai nhiều nhất sẽ trở thành khôi thủ. Khôi thủ sẽ có được cực kỳ phần thưởng phong phú, đồng thời, cái khác 10 hạng đầu cũng sẽ đạt được ban thưởng. Căn cứ 10 hạng đầu bên trong tứ đại gia tộc tử đệ xếp hạng, lại tiến hành một cái điểm tích lũy xếp hạng. Mà bởi vì khôi thủ đối điểm tích lũy ảnh hưởng to lớn, cho nên tứ đại gia tộc tử đệ tại quá trình khảo hạch sẽ nhằm vào gia tộc khác ưu tú tử đệ tiến hành tầng tầng quấy nhiễu cùng bấy quét, ngăn cản đối phương trở thành khôi thủ. Ở trong quá trình này, xung đột đẫm máu là chuyện thường, thậm chí người chết cũng không kỳ lạ. Tứ đại gia tộc vì tranh đoạt khôi thủ thứ tự, đấu trí đấu lực, bài binh bố trận, nghĩ hết tất cả phương pháp, suy yếu đối phương, phong phú chính mình. Khởi bẩm bệ hạ, Tây Lung núi bên trong phát hiện đàn sói. Lúc này, một sĩ binh nhanh chóng xông vào doanh trướng, hướng Lôi Quân bẩm báo. "Ồ, đàn sói? Quy mô như thế nào?" Lôi Quân nhàn nhạt hỏi. "Đoán chừng có 3-4 ngàn chi chúng." Binh sĩ nói. "3-4 ngàn? Đây cũng không phải là một con số nhỏ." Lôi Quân chân mày hơi nhíu lại, suy tư muốn hay không hủy bỏ lần này khảo hạch. 3-4 ngàn đàn sói đồng thời xuất động, tạo thành phá hư là kinh người, mặc dù tứ đại gia tộc khảo hạch tử đệ số lượng đạt đến hơn vài người, nhưng là đều là phân tán. Nếu như bị đàn sói gặp, thế nhưng là giữ nhiều lành ít. Bốn vị gia chủ thấy thế nào? Muốn hay không tạm thời hủy bỏ lần này khảo hạch, hoặc là phái người đi vào thanh trước đàn sói? Lôi Quân cũng không có mình liền lấy chủ ý, mà là hỏi tứ đại gia chủ. Thần coi là lúc này nên tạm dừng khảo hạch, xua tan đàn sói về sau lại tiếp tục. Lần khảo hạch này tử đệ đều là các đại gia tộc tinh anh, nếu là có chỗ tổn thương, đối tứ đại gia tộc là tổn thất thật lớn, đối tương lai của đế quốc cũng là tổn thất thật lớn. Mạc Vân lúc này đứng dậy nói, hắn chủ trương thị tạm dừng khảo hạch. Ai, Mạc gia chủ quá không phong khoáng, ta cảm thấy tới một đám sói, đúng lúc là cho khảo hạch tăng thêm một chút sát thái. Những tiểu tử này đều cần lịch luyện, trải qua đàn sói tẩy lễ, bọn hắn sẽ càng thêm thành thục. Cổ gia gia chủ Cổ Hoài nói, ta cũng đồng ý Cổ gia chủ thuyết pháp, những tiểu tử này về sau đều là muốn một mình đảm đương một phía, trở thành đế quốc tinh anh, nếu là bọn hắn liền cái này khu đàn sói đều không thể ứng phó, như vậy về sau như thế nào vì đế quốc tại chiến trường chém giết. Lục gia gia chủ Lục Hồng Thiên cũng là phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy không cần thần trương, những tiểu tử này đều là chúng ta tứ đại gia tộc tinh anh, nơi nào có yếu ớt như vậy. Hạ gia gia chủ Hạ Chi Trương cũng giống vậy ý kiến. Mạc Vân nhìn thấy bọn hắn đều nói như vậy, nếu mày cũng không có cách nào phản bác. Cha, ta ra ngoài tìm muội muội. Mạc Như Tuyết lúc này ở đằng sau nói, nàng đương nhiên biết Mạc Vân là đang lo lắng cái gì. Mạc Như Yên lần này thế nhưng là tại trong khảo hạch, mặc dù là Mạc Vân an bài người đi theo Mạc Như Yên, nhưng là xuất hiện đàn sói loại sự tình này, Mạc Như Yên không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Người cũng cẩn thận. Mạc Vân gật gật đầu. Nếu như không phải hoàng đế ở đây, Mạc Vân khẳng định là tự mình đi tìm kiếm Mạc Như Yên. Mạc Như Tuyết rời đi doanh trướng, nhanh chóng liền hướng về Tây Lũng núi bên trong bay lượn mà đi. Đến trong núi, Mạc Như Tuyết căn cứ lưu tại Mạc Như Yên trên thân một khối định vị nam châm tìm kiếm Mạc Như Yên vị trí. Mà lúc này Mạc Như Yên cùng Diệp Phi, Mao Mao cùng một chỗ ghé vào một cái hốc cây bên trong, ngay tại tránh né lấy đàn sói vây công. Hốc cây cũng không phải là rất lớn, Mao Mao như thế một cái đại gia hỏa sau khi đi vào, Diệp Phi cùng Mạc Như Yên cũng chỉ có thể là ghé vào Mao Mao trên thân. Mao Mao đối với Mạc Như Yên ghé vào trên người hắn là không có bất cứ ý kiến gì, nhưng là đối với Diệp Phi cũng ghé vào trên người hắn lại là rõ ràng rất không thích. Mạc Như Yên hảo hảo trấn an Mạc Như Yên một phen, Mao Mao mới miễn cưỡng đồng ý kỳ thật, Diệp Phi hiện tại hình thái là có thể ẩn hình, cho nên hắn cũng không nhất định không phải lưu tại cái huyệt động này bên trong. Chỉ là đã có cùng Mạc Như Yên thân cận cơ hội, Diệp Phi đương nhiên sẽ không nhàm chán đến tự mình một người đi ra bên ngoài lăng lư. Chương 220, người sói Diệp Phi, ngươi ở bên kia có hay không công ta tìm những nữ nhân khác à? Mạc Như Yên đột nhiên ném ra một cái để Diệp Phi hết sức khó xử vấn đề. Như Yên, ta có thể cam đoan, ta hiện tại là tinh khiết xử nam. Diệp Phi lúc nói lời này cây ngay không sợ chết đứng, đồng thời còn nương theo lấy nhàn nhạt yêu thương. Khanh khách. Mạc Như Yên khanh khách một tiếng, nói, kỳ thật ta cũng không phản đối ngươi đi tìm những nữ nhân khác à, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi. Tham dò, đây tuyệt đối là tham dò. Diệp Phi cũng sẽ không mắc lửa, nói, bên ngoài mặc dù có rất nhiều dụ hoặc, nhưng là, lòng ta là cùng ngươi cùng một chỗ, những nữ nhân khác liền xem như đưa tới cửa, ta cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Nói như vậy thật sự có rất nhiều nữ nhân đưa tới cửa đi. Mạc Như Yên giống như cười mà không phải cười đạo. Diệp Phi. Hi hi, ta biết. Diệp Phi ngươi ưu tú như vậy, nếu là không có nữ hải tử thích ngươi mới kỳ quái đâu. Giống như là cha ta, cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân thích nhà, bởi vì hắn đầy đủ ưu tú à. Mạc Như Yên nói, đích thật là có mấy cái nữ hải tử muốn. Làm ta thị thiếp cái gì, nhưng là ta thế nhưng là không hề động các nàng. Diệp Phi ánh mắt trong suốt nói, ta biết rồi. Mạc Như Yên rúc vào Diệp Phi trong ngực, một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Kỳ thật Diệp Phi ngươi thu mấy cái thị thiếp cũng không có cái gì vấn đề à, thật giống như ta cùng tỷ tỷ cũng không phản đối cha ta đi tìm mấy cái thị thiếp. Mạc Như Yên nói, Diệp Phi. Đây có phải hay không là vẫn là thăm dò? Ngươi nói cho ta một chút ngươi mấy cái kia thị thiếp thôi. Mạc Như Yên nâng cầm lên ghé vào Mao Mao trên thân, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Phi, một bộ tiểu nữ hài muốn nghe kể chuyện xưa dáng vẻ. Diệp Phi không cách nào, chỉ có thể là đem Sở Ngọc sự tình cùng Mặc Như Yên giảng một chút. Cái này Sở Ngọc tỷ tỷ rất tốt, Diệp Phi ngươi liền đem nàng thu làm thị thiếp đi, như vậy nàng cũng có thể chiếu cố ngươi. Mặc Như Yên nói. Diệp Phi, chẳng lẽ Mặc Như Yên liền thật một điểm không tức giận? Còn gì nữa không? Mặc Như Yên lại hỏi. Diệp Phi liền lại đem Lạc Băng Vũ nói một lần. Cái này Lạc Băng Vũ tỷ tỷ rất xinh đẹp sao? Mặc Như Yên chớp mắt to hỏi. Không có ngươi xinh đẹp. Diệp Phi lúc này khẳng định là sẽ không mắc lừa. Kia là có bao nhiêu xinh đẹp? Mặc Như Yên theo đuổi không bỏ. Chính là, vẫn tốt chứ? Diệp Phi mập mờ suy đoán. Kia nàng ôn nhu sao? Mặc Như Yên hỏi. Ôn nhu? Diệp Phi nói. Kia Diệp Phi ca ca ngươi liền đem nàng cưới tôi, về sau ta có thể thêm một cái tỷ tỷ. Mặc Như Yên nói. Diệp Phi, cái này tuyệt bức là cái bẫy, rất lớn cái bẫy. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Phi biến sắc. Thế nào Diệp Phi? Mặc Như Yên kinh ngạc nói. Có người đến, hướng về phía chúng ta nơi này đến. Diệp Phi hiện tại thần hồn chi lực cường đại, cho nên cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắc hắc, Mặc gia tiểu nha đầu, ra đi. Rất nhanh, một cái quan hậu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mục tiêu của người này là Mặc Như Yên. Diệp Phi nghe đến đó, lập tức giật mình, không nghĩ tới lại là có người âm mưu muốn đối phó Mặc Như Yên, là người thế nào? Tứ đại gia tộc khác người sao? Như Yên ngươi cẩn thận, người này hướng về phía ngươi đến, giáp tâm không tốt, ta trước tiến vào ẩn thân trạng thái, tùy thời đánh lên hắn. Diệp Phi có thể cảm giác được, đến người này thực lực ít nhất là đạt đến thần hồn cảnh, cho nên không thể lười biếng trận. Diệp Phi hiện tại bản thể không ở nơi này, thực lực không đủ, chỉ có thể là dựa vào hiện tại cái này mệnh hồn thân thể có thể ẩn thân đánh lén đặc tính. Tốt. Mặc Như Yên lên tiếng, từ hốc cây bên trong bò lên ra. A, ngươi là một con sói. Mặc Như Yên sau khi đi ra, nhìn thấy trước mắt người sói này, lập tức một hồi kinh ngạc, nàng trước kia thế nhưng là chưa từng nhìn thấy người sói. Ta là yêu tộc, ta là một cái người sói. Người sói này khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Tại người sói sau lưng, lúc này còn đi theo rất nhiều yêu lang, đem Mặc Như Yên bọn hắn gốc cây này đại thụ bao bọc vây quanh, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Người sói? Và, ngươi chính là trong truyền thuyết người sói a? Tiểu nha đầu Mặc Như Yên lập tức hưng phấn lên, hai con mắt đều sáng lên. Người sói? Hắn thật sự là không cách nào lý giải, Mặc Như Yên vì cái gì không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại sẽ hưng phấn như vậy. Ngươi thật có thể biến hình sao? Chính là, từ một người bộ dáng biến thành bộ dáng bây giờ. Mặc Như Yên kích động hỏi. Người sói? Tiểu nha đầu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Người sói cũng lời nói nhảm, sớm một chút giết Mặc Như Yên, hắn sớm một chút đi giao nộp, có thể đạt được vật hắn muốn. Ngươi biến thân thời điểm sẽ đau không? Từ một cái người bình thường lớn nhỏ biến thành như thế lớn, có thể hay không toàn thân đều sẽ rách ra? Mặc Như Yên tiếp tục hỏi. Người sói? Các ngươi yêu tộc bên trong ngoại trừ có người sói, còn có cầu nhân sao? Các ngươi có phải hay không dáng dấp rất giống? Mặc Như Yên lại hỏi. Người sói? Ta vẫn là cảm thấy chó tương đối đáng yêu một điểm đâu. Mặc Như Yên nghiêng đầu, một ngón tay xử lấy cái cằm, nói, bất quá, nếu để cho ta tuyển một con yêu tộc làm sủng vật, ta chọn con thỏ người, chính là trên đầu một cặp thật dài lỗ thai, suy nghĩ một chút liền rất đáng yêu đâu. Người sói? Tiểu nha đầu, còn dám cùng ta nói nhảm, ta hiện tại liền giết ngươi. Người sói giận dữ, tiểu nha đầu này lại là dám như thế đùa giỡn hắn, thật sự là có thể nhẫn mại thúc thúc không thể nhẫn, thúc thúc có thể nhịn thầm thầm cũng không thể nhẫn. Cho nên, hắn muốn hiện tại liền giết Mặc Như Yên. Mụ mụ ngươi cũng là người sói sao? Mặc Như Yên lại là nháy một chút mắt to lại hỏi. Người sói? Mẹ ngươi họ gì? Mặc Như Yên. A. Người sói cảm giác mình muốn điên rồi, hắn hét lớn một tiếng, song chảo lóe ra băng lãnh quang mang, siêu một tiếng liền đến Mặc Như Yên trước người, muốn một móng đuốt tướng Mặc Như Yên cho xé thành vỡ nát. Giống. Đúng lúc này, đột nhiên ở giữa gầm lên giận dữ, sau đó, một con cùng người sói để hình không xê xích bao nhiêu kim sắc cự viên từ Mặc Như Yên đằng sau nhảy ra ngoài. Bành. Một tiếng vang trầm, người sói bị đánh bay ra ngoài. Ừm. Người sói trong nháy mắt giật mình, trên mặt đất lộn vài vòng về sau đứng lên, nhìn về phía cự viên, trong mắt tinh mang lấp lóe. Cự viên, ngươi muốn cướp đoạt tiểu cô nương này làm con mồi. Người sói sẽ không nghĩ tới Mặc Như Yên tuần phục dạng này một con cự viên làm sủng vật, cho nên chỉ cho là cự viên là muốn ăn Mặc Như Yên mà thôi. Nếu như vậy, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi, chỉ là ngươi muốn ở trước mặt ta giết nàng. Người sói mở miệng nói ra. Mao Mao nghe được người sói lời này, hừ hừ hai tiếng, ánh mắt mười phần xem thường, một con lông sủ đại thủ tại Mặc Như Yên trên mặt cọ sát. Cái này người sói cũng bị khinh bỉ. Cái này Mao Mao tựa hồ rất thích khinh bỉ người khác. Ừm. Nhìn thấy Mao Mao cái này thân mật động tác, người sói nhịn không được lấy làm kinh hãi. Người cố chủ kia tin tức không chính xác à, chưa hề nói tiểu nha đầu này bên người có dạng này một con sủng vật à, không được, sau khi chuyện thành công muốn đề cao tiền thuê giá cả. Khi nhỏ, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Người sói âm thanh lạnh lùng nói. Giống. Mao Mao đáp lại hắn là gầm lên giận dữ. Chương 221, miệng tiểu muốn chết. Người sói biết không thể kéo dài thời gian, lúc này hừ một tiếng, thua tay nói, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Giống. Mao Mao gầm thét một tiếng, liền đón nhận người sói này. Bành bành bành. Mao Mao cùng người sói này đứng chung một chỗ, song phương một nháy mắt đều tại trên người của đối phương đến mấy lần. Cái này cự viên thực lực không yếu, nhưng là còn không phải ta đối thủ. Người sói thử một chút Mao Mao thực lực, lập tức biết sâu cạn. Mao Mao mặc dù là thượng cổ thần thú, nhưng là quá nhỏ tuổi, mà cái này người sói đã là đạt đến tầm giai, tương đương với nhân tộc võ giả thần hồn cảnh thực lực, Mao Mao không phải người sói đối thủ. Nhưng là,
Mao Mao hiện tại muốn thủ hộ Mặc Như Yên an toàn, liền xem như Minh biết không phải là đối thủ, vẫn là không chút nào nhượng bộ, cùng người sói này liều chết lại với nhau. Mao Mao làm thượng cổ thần thú, thân thể cứng cỏi, da dày thịt thô, nhưng là bị người sói này đánh mấy lần, trên thân cũng là xuất hiện mấy đạo vết máu. Người sói này móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể so với bảo đao. Một bên khác, người sói mang đến những cái kia yêu lang lúc này đã là đem Mặc Như Yên vây lại, từng cái mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem Mặc Như Yên cho xé thành vỡ nát. Thật nhiều sói a, thật sự chính là có chút hơi sợ đây này. Mặc Như Yên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn màu đỏ bừng, xuất ra trong tay dài nhỏ bảo kiếm, tại chỗ đống nhiên xoay tròn, tựa như là nhảy một cái xoay tròn múa. Ba ba ba. Nương theo lấy cái này xoay tròn múa, một mảnh kiếm quang huy sái ra, những cái kia nhào tới yêu lang trên thân kích xạ ra từng mảnh máu tươi, tại một hồi rú thảm bên trong ngã trên mặt đất. Tiểu nha đầu này thực lực lại là mạnh như vậy. Người sói nhịn không được lấy làm kinh hãi, Mặc Như Yên thực lực thật to vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Ta đến tranh thủ thời gian giải quyết cái này cự biên, sau đó tự tay kết quả tiểu nha đầu này. Người sói thầm nghĩ, trên tay tăng lên lực đạo, một chảo nhanh giống như một chảo công về phía cự biên. Cự biên quá nhỏ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, rất nhanh liền bị đánh máu me đầm địa, vết thương chồng chất. Không nên thương tổn Mao Mao. Mặc Như Yên nhìn thấy Mao Mao thụ thương, lập tức giận dữ, một con anh đào bình thường miệng nhỏ cao cao vểnh lên. Ha ha, hôm nay ngươi cùng hắn đều phải chết. Người sói cười ha ha, phách lối đến cực điểm. Phúc. Đúng lúc này, đông nhiên ở giữa, một cái lợi chảo tại người sói trên cổ nắm qua, một vết máu đỏ sẫm hiện lộ ra, máu tươi kích sạc. Từng. Người sói trong nháy mắt giật nảy cả mình, chung quanh lại còn có người. Hắn làm sao hoàn toàn không có cảm ứng được. Vừa quay đầu, người sói nhìn thấy Diệp Phi ngưng tụ thân ảnh, lần nữa lấy làm kinh hãi, nói, đây là thứ quỷ gì? Khắc khắc. Ngươi nói không sai, ta chính là quỷ. Diệp Phi cố ý giả thần giả quỷ, phát ra một hồi bén nhọn, quỷ dị tiếng cười, sau đó thân thể xông lên trước, đối người sói tấn công mạnh. Đây cũng là tiểu nha đầu này thủ đoạn sao? Không hổ là con em của đại gia tộc, trên thân đồ vật bảo mệnh lại còn nhiều như vậy. Người sói lại là đem Diệp Phi cho rằng là Mặc Như Yên một loại nào đó hộ thân pháp bảo. Diệp Phi mặc kệ người sói này là thế nào nghĩ, chợt đến chợt đi, không ngừng dùng mệnh hồn hóa thành lợi trảo công kích người sói. Nhưng là làm sao, bản thân hắn cảnh giới liền cùng người sói này chênh lệch quá nhiều, hiện tại cũng không phải bản thể, căn bản là không có cách đối người sói này tạo thành thương tổn quá lớn. Liền xem như hắn cùng Mao Mao liên thủ, cũng không phải người sói đối thủ. Khinh thường, không nghĩ tới lại là sẽ gặp phải một cái tam giai người sói đến ám sát Như Yên. Diệp Phi lúc này trong lòng lo lắng, nếu như không thể xử lý người sói này, hôm nay Mặc Như Yên chỉ sợ là muốn nguy hiểm a cút cho ta. Người sói bị Diệp Phi không ngừng quấy rối, đột nhiên giống to một tiếng, một móng vuốt đánh ra, Diệp Phi lập tức bị đánh mệnh hồn chi thể vỡ vụn ra. Mặc dù lần này Diệp Phi cũng sẽ không chết, nhưng là mệnh hồn cũng thụ không nhỏ tổn hại. Không cho phép khi dễ Diệp Phi. Mặc Như Yên nhìn thấy một màn này, lại là nổi giận. Diệp Phi thế nhưng là trượng phu của nàng, cái này ghê tởm người sói lại là dám khi dễ Diệp Phi, thật sự là không thể chịu được. Tiểu nha đầu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, hôm nay ngươi đều phải chết. Người sói giữ tợn cười nói, ngươi có thể đánh ta, nhưng là không cho phép khi dễ Diệp Phi, nếu ai khi dễ Diệp Phi, ta nhất định khiến hắn trả giá đắt. Tiểu nha đầu lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận đùng đùng, là thật nổi giận. Thật sao? Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, làm sao để cho ta trả giá đắt ta? Người sói đắc ý nói. Hiện tại, Mặc Như Yên bị đàn sói vây công, liền xem như trong lúc nhất thời còn có thể ngăn cản, thời gian dài cũng tất nhiên là muốn bị xé thành vỡ nát. Hừ. Tiểu nha đầu căm giận hừ một tiếng, sau đó lật tay một cái, từ túi chứa vật bên trong lấy ra một viên lớn chừng hột đảo màu đen viên cầu. Quả cầu này phía trên lóe ra trận trận ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhìn quỷ dị vô cùng. Thiên Lôi Tử. Nhìn thấy quả cầu này, người sói lập tức lấy làm kinh hãi. Dám khi dễ Diệp Phi cùng Mao Mao, đi chết. Mặc Như Yên quát một tiếng, hơi vung tay, Thiên Lôi Tử liền đánh tới người sói trước người. Người sói cùng Mặc Như Yên khoảng cách rất gần, Mặc Như Yên lần này ném thủ pháp lại là 10 phần tinh diệu, hắn căn bản muốn tránh cũng không được. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, người sói thân thể hoàn toàn bị một cỗ hỏa diễm bao phủ. Diệp Phi cũng sớm đã là xem thời cơ thoát đi, hắn hiện tại thế nhưng là mệnh hồn chi thể, cũng không kiên cố, nếu là hắn bị tác động đến, khẳng định hội thủ sáng tạo không nhẹ. Tiểu nha đầu không hổ là nhân dân tệ người chơi, Thiên Lôi Tử loại vật này đều có, một viên Thiên Lôi Tử, giá trị ít nhất 500 vạn lượng hoàng kim. Diệp Phi nhìn xem viên kia Thiên Lôi Tử bảo tàng, đều là có chút đau lòng. Bất quá, hiện tại loại thời điểm này, cùng tính mệnh so sánh, số tiền này tài cũng đích thật là không tính là cái gì, nếu như hắn có Thiên Lôi Tử, khẳng định là cũng sẽ không chút do dự ném ra. Hỏa diễm qua đi, người sói thân hình một lần nữa hiện lộ ra, hắn toàn thân bị tạc vết thương chồng chất, lông tóc cơ hồ đốt rủi, biến thành một con chọc sói. Nhưng là, hắn lại là không có chết, người sói này dù sao cũng là tam gia yêu tộc, mà lại trên thân còn xuyên một tầng áo giáp, không dễ dàng như vậy liền bị tạc chết. Tiểu nha đầu, ngươi lần này là chọc giận ta, hôm nay ngươi phải chết. Người sói nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đống nhiên ở giữa biến thành bỏ bừng, mạnh hướng về tiểu nha đầu nhào tới. Mao Mao thấy thế, lập tức phấn đấu quên mình ngăn tại Mặc Như Yên trước người. Bành! Người sói nổi giận về sau thực lực tăng gọn, một bàn tay liền đem Mao Mao cho đập bay ra ngoài. Nói cho không cho ngươi khi dễ Diệp Phi cùng Mao Mao, ta muốn ngươi trả giá đắt. Mặc Như Yên nhìn thấy Mao Mao bị đánh bay, lần nữa giận dữ, lật tay một cái, một chi kim sắc mũi tên nhỏ đống nhiên xuất hiện tại nàng trong tay. Phúc! Một tiếng vang trầm. Người sói này mặc dù là trong nguy cơ tránh né một chút, kim sắc mũi tên nhỏ vẫn là xuyên thấu cánh tay trái của hắn,
cơ thể của hắn cao cao nổi lên, cánh tay trái trong nháy mắt bị tạc cơ bắp bạo liệt, xương cốt đều lộ ra. Kim phủ tiễn. Diệp Phi nhìn thấy Mặc Như Yên phát ra cái này một chi mũi tên nhỏ, khóe miệng giật một cái này một chi kim phủ tiễn, giá trị ít nhất 10 triệu lượng hoàng kim. Lại là kim phủ tiễn, khá lắm tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy thủ đoạn, hừ hừ, bất quá, loại vật này ngươi có thể có bao nhiêu? Có bản lĩnh ngươi lại dùng kim phủ tiễn đến bắn ta à? Ngươi sói muốn rách cả mí mắt, cắn răng, từng bước một hướng Mặc Như Yên tới gần. Bạch. Mặc Như Yên lật tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện 10 chi kim phủ tiễn. Ngươi sói, đây chính là miệng thiếu hạ chàng. Diệp Phi yên lặng vì cái này người sói mặc nghiệm. Chương 222, mới nguy cơ phốc phốc phốc. Liên tiếp kim quang tại người sói trên thân nổ tung, người sói hoàn toàn bị kim quang bao vây lại, cơ hội hoàn toàn không nhìn thấy thân hình của hắn. Kim quang bên trong còn kèm theo đại lượng máu tươi phun ra. Đại địa bên trên đã là biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Phù phù, một thân ảnh lăng không ngã xuống, ngã trên mặt đất. Diệp Phi nhìn chăm chú nhìn lên, đã nhìn không ra đây là đã từng người sói, trên người hắn thịt cơ hồ đều bị tạc không có, ngay cả cái cằm đều hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại nửa gương mặt. Bất quá, người sói một đôi mắt còn trừng thật to. Hắn chết không nhắm mắt. Hắn không cách nào lý giải, một cái thuần nguyên cảnh ngũ trọng tiểu nha đầu, không phải hẳn là rất đơn giản nhiệm vụ sao? Duy nhất khó khăn hẳn là làm thành nàng là bị đàn sói cắn xé trí tử giả tượng mà thôi. Sự tình vì cái gì cuối cùng lại biến thành dạng này? Diệp Phi đi vào người sói trước mặt, thật sâu vì người sói ai điếu. Đây chính là gặp được nhân dân tệ người chơi hạ tràng. 11 chi kim phủ tiện a, đó chính là 110 triệu 2 hoàng kim a, lại thêm trước đó cái kia thiên lôi tử, chính là 100 triệu 1500 vạn 2 hoàng kim. Diệp Phi hiện tại cảm giác chính là hắn một cái đại hào mang theo một cái nhân dân tệ người chơi tiểu hào đi thăng cấp, kết quả không cẩn thận gặp một con đại bốt, coi là hôm nay khẳng định là muốn bằng diệt, kết quả nhân dân tệ người chơi trực tiếp ném ra một đống đạo cụ, bột dây lắc dây. Diệp Phi coi là hắn đã hiểu rõ hào định nghĩa, nhưng là hiện tại hắn phát hiện, hắn cách hiểu rõ hào cảnh giới còn kém rất xa. Đánh nhau, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Lúc này, bốn phía những người sói kia nhìn thấy người sói chết rồi, trong mắt đều là toát ra một cỗ sợ hãi quằn mang. Một con sói phát ra một tiếng kêu gào, sau đó, còn lại những này yêu lang rầm rầm lập tức toàn bộ đều chạy hết. Yêu lang trí tuệ cũng không thấp, nhìn thấy Mặc Như Yên chơi như vậy, bọn chúng đều biết mình chú định chỉ là phá hôi, lúc này không đi chờ đến khi nào. Diệp Phi, ngươi không sao chứ? Mặc Như Yên nhào tới, mắt to lã chả chứ khóc, hiển nhiên là mười phần đau lòng Diệp Phi. Ta không sao. Diệp Phi hết sức khó xử, hắn nhưng là đại hào a, kết quả lại là bị tiểu hào cứu được. Người ta là anh hùng cứu mỹ nhân nữ, hắn là anh hùng bị mỹ nữ cứu. Quá hắn a thật mất mặt. Mao Mao, ngươi không sao chứ? Mặc Như Yên gặp Diệp Phi không có việc gì, lại chạy tới nhìn Mao Mao. Mao mặc dù trên thân đều là máu tươi, nhìn thụ thương cũng nhẹ, nhưng là hắn trời sinh ra dậy thì thô, cũng không có cái gì trở ngại. Như Yên, chúng ta vẫn là đi về trước đi, nghe người sói này ý tứ, tựa như là có người muốn ám sát người, một hồi sợ là có càng mạnh sát thủ tới, như thế liền phiền toái. Diệp Phi đối Mặc Như Yên nói. Tốt. Mặc Như Yên nhẹ gật đầu. Người cái kia tín hiệu cầu cứu đâu? Diệp Phi hỏi Mặc Như Yên. Trong khảo hạch phát xạ tín hiệu cầu cứu, liền mang ý nghĩa bỏ quyền, nhưng là hiện tại loại tình huống này, Mặc Như Yên sinh mệnh không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, mà lại Mặc gia lấy được khảo hạch thắng lợi, cũng chưa từng có trông cậy vào 12 tuổi Mặc Như Yên. Ở đây, Mặc Như Yên lật tay một cái, lấy ra tín hiệu cầu cứu. Bắn đi, để ngươi tỉ tỉ bọn hắn biết ngươi ở đâu. Ta hiện tại chỉ có một cái hồn thể, sợ là không bảo vệ được an toàn của ngươi. Diệp Phi nói. Tốt. Mặc Như Yên gật gật đầu, bắn tín hiệu cầu cứu. Phúc. Một tiếng băng trầm, tín hiệu cầu cứu hóa thành một làn khói xanh tiêu tán. A, ta tín hiệu cầu cứu như thế nào là dạng này? Là sinh bệnh sao? Mặc Như Yên kinh ngạc nói. Diệp Phi lật ra một cái lưỡi mắt, nói, đích thật là ngã bệnh, hiện tại đã treo. Tốt, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nhanh đi về. Diệp Phi trong lòng lúc này đã hiểu rõ, đây hết thảy đều là kế hoạch tốt, đối phương nhất định phải tướng Mặc Như Yên đưa vào chỗ chết, thậm chí là liền tín hiệu cầu cứu đều cho động tay động chân. Cho nên, bọn hắn đoạn đường này trở về, thế nhưng là sẽ không như vậy bình an. Đáng tiếc, hắn hiện tại là một cái hồn thể, muốn bảo vệ Mặc Như Yên an toàn, mười phần khó khăn a bất quá, cũng may mắn lần này hắn hồn thể có thể tới cùng Mặc Như Yên cùng một chỗ, bằng không mà nói, Mặc Như Yên chỉ dựa vào mình, cho dù có đông đảo pháp bảo đạo cụ ủng hộ, cũng rất khó trở về. Ba ba ba. Đột nhiên, Diệp Phi trong lòng hơi động, kéo lại Mặc Như Yên. Phía trước mấy đạo thân ảnh màu đen chớp động, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. "Như Yên, cẩn thận, có sát thủ tới." Diệp Phi trầm giọng nói, một bên để Tinh Hà hỗ trợ quét hình bốn phía tung tích. Rất nhanh, Tinh Hà chính là khóa chặt bốn phía bảy đạo thân ảnh. Bảy cái sát thủ, thực lực toàn bộ là thần hồn cảnh nhất trọng. Tinh Hà nói ra, căn cứ thân pháp của bọn hắn hẳn là có một ít phối hợp với nhau chiến pháp. Chúng ta từ bọn hắn dưới tay chạy trốn tỷ lệ lớn bao nhiêu? Diệp Phi hỏi Tinh Hà. Trừ phi có biện pháp đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nếu không đừng hỏng trốn thoát, bọn hắn đều là sát thủ chuyên nghiệp. Tinh Hà nói. Toàn bộ giết chết. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết tỷ lệ lớn bao nhiêu? Vô hạn tới gần bằng không. Tinh Hà không chút khách khí nói ra, đối phương thân pháp đều rất lợi hại, xuất thủ nhanh nhẹn, mà lại có 7 người, liền xem như Mặc Như Yên còn có nhiều như vậy phù bảo, chỉ sợ cũng không có cơ hội thi triển. Chẳng lẽ liền không có cái gì biện pháp gì sao? Diệp Phi lông mày hung hăng nhíu lại, cho dù là có một tia cơ hội, hắn cũng không thể để Mặc Như Yên chết ở chỗ này. Nếu là bản thể của ngươi ở đây, sẽ có 5 tỷ lệ, nhưng là ngươi bây giờ chỉ là một cái hồn thể. Tinh Hà nói. Vậy ta có thể đoạt xá sao?
Diệp Phi hỏi.
Đoạt xá? Tinh Hà tựa hồ là trầm ngâm một chút, nói, nếu là nơi này có một cái không kém hơn thân thể của ngươi có thể để ngươi đoạt xá, ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ là, thực lực ngươi bây giờ rất kém cỏi, có thể ngắn ngủi bám vào tại người chết trên thân, nhưng là không cách nào đoạt xá người sống. Vậy trước tiên nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn một cái trong đó, sau đó đoạt xá về sau tái chiến. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Bất quá, có lẽ hiện tại có một cái biện pháp tốt hơn. Tinh Hà nói.
Biện pháp gì?
Diệp Phi hỏi. Nếu là Mao Mao có thể đáp ứng để ngươi linh hồn tiến vào thân thể của hắn, như vậy các ngươi hôm nay đào thoát tỷ lệ một chút liền sẽ tăng lên tới 50.
Tinh Hà nói.
Tăng lên tới 50.
Diệp Phi lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Không sai, Mao Mao là thượng cổ thái thản cự viên thân thể, cường độ thân thể so ngươi tự thân thân thể còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm, nhưng là hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên không phát huy ra được bao lớn lực lượng. Nếu là Mao Mao thân thể phối hợp linh hồn của ngươi, sẽ là ông trời tác hợp cho.
Tinh Hà nói.
Tốt.
Nếu là có dạng này tỷ lệ, đương nhiên là không thể bỏ qua.
Diệp Phi lập tức đi tới Mao Mao bên người, trầm giọng nói, Mao Mao, ngươi có muốn hay không để Như Yên còn sống rời đi nơi này?
Mao Mao mặc dù là không biết nói chuyện, nhưng lại có thể nghe hiểu Diệp Phi.
Hắn khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu.
Nhưng là ngươi muốn hy sinh một chút.
Diệp Phi nói.
Mao Mao trầm mặc một chút, lại gật đầu một cái.
Diệp Phi, ngươi muốn làm gì?
Chẳng lẽ ngươi muốn để Mao Mao đi chịu chết sao?
Không được, ta vô luận làm sao không sẽ để cho Mao Mao đi chịu chết.
Mặc Như Yên lúc này vội vàng nói.
Dĩ nhiên không phải.
Diệp Phi nói, Mao Mao giống như là con của ngươi. Ngươi là hắn mụ mụ, vậy ta chính là cha hắn, ta làm sao lại bỏ được để hắn đi chịu chết đâu.
Chương 223, học giống.
Mao Mao lập tức đối Diệp Phi trùng điệp giống lên một tiếng, ý kia hiển nhiên là ngươi có bao xa cút cho ta bao xa.
Mao Mao, hiện tại chúng ta đều muốn để Như Yên bình an, như vậy cũng chỉ có một biện pháp.
Diệp Phi không có để ý Mao Mao kháng nghị, đối Mao Mao trịnh trọng nói, để cho ta linh hồn tiến vào thân thể của ngươi, dạng này ta thao khống thân thể của ngươi, liền có thể đánh bại những người này.
Mao Mao nghe nói như thế, theo bản năng liền lui về phía sau mấy bước. Hắn mặc dù là tuổi không lớn, nhưng là dù sao cũng là thần thú, lập tức liền minh bạch Diệp Phi lời này là có ý gì. Thân thể của mình bị linh hồn người khác xâm nhập, đôi này bất luận kẻ nào tới nói, đều sẽ mười phần mâu thuẫn.
Không còn kịp rồi, hiện tại chỉ có biện pháp này, ngươi yên tâm, chính ta có thân thể, khẳng định là sẽ không một mực chiếm lấy thân thể của ngươi.
Đợi tại trong thân thể của ngươi ta làm sao cùng Như Yên thành thân a?
Diệp Phi lại hướng Mao Mao cam đoan.
Mao Mao nghe nói như thế, hơi yên tâm lại.
Diệp Phi, dạng này có thể làm sao?
Sẽ đối Mao Mao tạo thành tổn thương sao?
Mặc Như Yên lo lắng hỏi.
Sẽ không, mà lại ta tiến vào linh hồn của hắn, còn có thể giúp hắn tu bổ linh hồn, có chỗ tốt rất lớn đâu.
Diệp Phi nói.
Thật sao?
Vậy dạng này liền tốt.
Mặc Như Yên mừng rỡ nói.
Mao Mao lúc này ngồi xuống thân thể, đối Diệp Phi vẫy vẫy tay, ý là ngươi tới đi.
Ba ba ba.
Lúc này, kia bảy đạo thân ảnh đã là đi tới Diệp Phi trước mặt của bọn hắn, hiện ra hình nửa vòng tròn đem Diệp Phi bọn hắn cho bao vây lại.
Diệp Phi thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, siêu một tiếng liền chui vào Mao Mao trong thân thể.
Bạch.
Mao Mao con mắt đóng một chút, sau đó lại bỗng nhiên mở ra.
Hiện tại khống chế cỗ thân thể này đã là Diệp Phi.
Có Mao Mao phối hợp, Diệp Phi lại tinh thông luyện ngục chi thuật, cho nên dung hợp cỗ thân thể này là thường thuận lợi.
Giống.
Diệp Phi hai tay đấm ngực, bạo phát ra gầm lên giận dữ, tại trước người hắn, một cơn gió lớn bạo phát, vòng quanh cắt bay đá chạy đánh út về phía kia bảy đạo bóng người. Bọn hắn cùng một chỗ sợ hãi lui về sau một bước.
Sảng khoái.
Diệp Phi cảm thụ được Mao Mao trong thân thể cường đại khí huyết chi lực, cảm xúc bành trướng.
Diệp Phi tự thân thân thể bởi vì tu luyện thần ngục luyện thể quyết cùng vô danh yêu tộc công pháp nguyên nhân, cũng đã là rất cường hãn, nhưng là hiện tại cùng Mao Mao cố này thượng cổ thần thú thân thể so sánh, kia hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc. Cảm giác này, giống như là một thanh ba bát đại đóng đổi thành gặt lĩnh súng máy đồng dạng.
Mao Mao sở dĩ không cách nào phát huy ra sức mạnh của thân thể này, là bởi vì thần hồn bị hao tổn, kiêm thả kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng là Diệp Phi hiện tại chính là không bao giờ thiếu thần hồn cường độ.
Mà kinh nghiệm chiến đấu phương diện nha, Diệp Phi vô kỳ chí ít so Mao Mao mạnh mấy cấp bậc.
Diệp Phi, hiện tại là ngươi sao?
Mặc Như Yên mấy mắt tò mò nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía kia bảy đạo thân ảnh.
Hôm nay liền khiến cái này ra hỏa đếm thử học tư bị đi.
Không sai, Diệp Phi hiện tại cảm giác giống như là đánh trò chơi lên học đồng dạng.
Kia bảy đạo thân ảnh nhìn xem Diệp Phi cùng Mặc Như Yên, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng.
Nguyên bản dựa theo kế hoạch, nếu là người sói không có thể thuận lợi đánh giết Mặc Như Yên, như vậy bọn hắn liền muốn đột nhiên xuất thủ đổ đao, đem Mặc Như Yên cho xử lý, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là khi thấy Mặc Như Yên lập tức lấy ra 10 chi kim phủ tiến về sau, bọn hắn lập tức quyết định thay đổi kế hoạch, trước thấy rõ ràng tình huống, sau đó lại làm hành động.
Đối mặt nhân dân tệ người chơi, liền xem như mấy người bọn hắn cấp bậc lại cao, cũng không dám tùy tiện ra tay. Ai trải qua một đoạn thời gian quan sát, bọn hắn chế định ứng đối kim phủ tiến kế hoạch, sau đó mới bắt đầu xuất hiện.
Bọn hắn dù sao cũng là có 7 người, có thể đối Mặc Như Yên tiến hành nhiều mặt kiểm chế, dạng này liền xem như Mặc Như Yên trên thân còn có kim phủ tiến, cũng vô pháp lập tức đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Mà lấy bọn hắn cấp bậc, chỉ cần là hơi cho bọn hắn một chút cơ hội, liền có thể đưa Mặc Như Yên vào chỗ chết. Về phần Mao Mao cùng Diệp Phi, bọn hắn mặc dù cảm giác có chút phiền phức, nhưng cũng không có để ở trong lòng.
Trước đó Diệp Phi cùng Mao Mao vây công người sói một màn bọn hắn cũng nhìn thấy,
Diệp Phi cùng Mao Mao thực lực cũng không có như vậy cường đại. Nhưng là, Diệp Phi cùng Mao Mao đột nhiên hòa thành một thể, cái này khiến bọn hắn cũng đều cảm nhận được một cô mới uy hiếp. Bọn hắn bảy cái lẫn nhau ở giữa đưa một ánh mắt, gật đầu một cái, sau đó vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, hướng về Diệp Phi cùng Mặc Như Yên lao đến. Mặc kệ hiện tại Mao Mao cùng Diệp Phi đến cùng là biến thành cái gì, bọn hắn bảy cái thế nhưng là huấn luyện có thứ tự sát thủ, mà lại thực lực đều đạt đến thần hồn cảnh, hẳn là đủ để ứng phó hết thảy biến cố. Tới rồi sao? Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng nụ cười dữ tợn, sau đó đông nhiên hướng về cầm đầu hai người vào tới. Bành bành. Hai tiếng trầm đục, Diệp Phi xung kích trực tiếp tướng hai người kia đụng bay ra ngoài. Diệp Phi hiện tại thi triển chính là mới tu luyện võ kỹ cự viên cuồng bạo kích. Môn võ kỹ này phối hợp Mao Mao cô thân thể này, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Cái gì? Cái khác năm thân ảnh thấy thế, đều là lấy làm kinh hãi, Diệp Phi cùng Mao Mao hợp thể về sau, lại là trở nên lợi hại như vậy. Nhưng là, bọn hắn không có đi viện trợ hai người đồng bạn, mà là tiếp tục hướng về Mặc Như Yên lao đến. Chỉ cần giết chết Mặc Như Yên, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn liền xem như hoàn thành, đến lúc đó liền có thể nhanh chóng rút đi. Năm người a, giống như đều là thần hồn cảnh a, ta đánh không lại a, làm sao bây giờ? Mặc Như Yên lúc này nghiêng đầu, thì thào nói, xem ra chỉ có thể là tiếp tục sử dụng những vật này. Mặc Như Yên bất đắc dĩ lắc đầu, lật tay một cái, từ túi chứa vật bên trong lấy ra mấy quả càng lớn số một thiên lôi tử. Rầm rầm rầm. Mặc Như Yên đem những này thiên lôi tử cho vãi ra, bốn phía lập tức một hồi mãnh liệt bạo tạc, hỏa diễm trùng thiên. Những sát thủ này mặc dù là có chỗ chuẩn bị, nhưng là bị cái này thiên lôi tử dư ba cho nổ một chút, cũng là không dễ chịu. Mặc Như Yên thừa cơ hội này, đã là lui về sau một khoảng cách, cùng bọn hắn kéo ra. Tiếp tục, từ mấy cái phương vị tập kích, vây quanh nàng. Một sát thủ khàn giọng quát. Nhưng là lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như là chiến thần hàng thế. Giống. Diệp Phi khống chế Mao Mao thân thể phóng tới, phát ra quát to một tiếng, sau đó bắt lại trong đó một sát thủ một cái chân. Bành bành bành. Diệp Phi thi triển ra lao manh khóe, nắm lấy ra hỏa này chính là một hồi trước trước sau sau, tả tả hưu hưu vung mạnh vung. Ta đi ngăn trở hắn. Một sát thủ nhìn thấy Diệp Phi không thể ngăn cản, tranh thủ thời gian phân thân tới, tướng Diệp Phi ngăn cản, sau đó để còn lại ba người tiếp tục đi đối phó Mặc Như Yên. Bành bành bành. Diệp Phi vung lấy trong tay tên sát thủ này xem như vũ khí, đối cái kia công tới sát thủ chính là một hồi đập mạnh. Tên sát thủ này hoàn toàn không dám đón đỡ, dựa vào linh hoạt thân pháp quỷ dị nhanh chóng tránh né. Nhưng là, Diệp Phi công kích tốc độ lại là cực kỳ tấn mãnh, hắn hiện tại hình thể khổng lồ, nhưng lại linh hoạt vô cùng. Tên sát thủ kia tránh né mấy chục cái về sau, rốt cục bị Diệp Phi cho quét một chút, lập tức bị quét bay ra ngoài. Giải quyết cái này dây dưa sát thủ, Diệp Phi lần nữa nhảy lên, vọt tới phía trước đi trợ giúp Mặc Như Yên. Lúc này, ba cái kia sát thủ lúc đầu đã là tiếp cận Mặc Như Yên, nhưng là bị Mặc Như Yên ném ra ba chi kim phủ tiễn lại cho đánh kéo dài khoảng cách. Kim phủ tiễn loại này phù bảo mang theo khóa chặt công năng, coi như bọn hắn là thần hồn cảnh, cũng không tốt hoàn toàn tránh thoát khỏi đi.